Chương 343, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Chương 343, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Lâm Chân nhắm chặt hai mắt, tùy ý thân thể cấp tốc hạ xuống, phong thanh bên tai bờ gào thét, như quỷ khóc sói tru giống như xé rách lấy thần kinh của hắn. Trái tim phảng phất muốn xông phá lồng ngực, mất trọng lượng cảm giác mang tới mê mội nhường hắn gần như ngạt thở, nhưng trong lòng kia cố tuyệt không hướng quỷ dị vận mệnh túi đầu chấp niệm, lại như lừng hực liệt hỏa, xua tan lấy sợ hãi vẻ lo lắng. Ngay tại hắn cho là mình sắp rơi vào vô tận vực sâu, thịt nát xương tan lúc, đột nhiên, thân thể của hắn nặng nề mà rung động, dường như tiến vào một đoàn mềm mại đám mây, ý thức trong nháy mắt bị hắc ám thôn phệ. Hồi lâu sau, Lâm Chân ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu u ám, bên tai truyền đến một hồi nu hòa nỉ non, như có như không quanh quẩn ở bên tai. Hắn phí sức mở hai mắt ra, lập vào mi mắt là một gian cổ kính phòng ngủ, khắc hoa giường, lụa mỏng màn che, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương khí tức. Đây là nhà ta, ta thật trở về. Còn chưa chờ hắn làm rõ suy nghĩ, chỉ thấy bên giường ngồi hai tên nữ tử. Hoan Bích, Thình Văn. Nhất là Hoan Bích, nàng khóc hai mắt sưng đỏ, sắc mặt trắng bệnh. Văn Nhi, Bích Nhi, phu quân, ngài có thể tỉnh tỉnh, thật sự là hủ chết thiết thân. Nói chuyện chính là Thình Văn, nàng hốc mắt phím hồng, khỏe mắt còn mang theo óng ánh nước mắt, trong tay chăm chú nắm chặt một phương khăn tay, dán tại chính mình hở ra trên bụng. Nàng cầm thật chặt Lâm Chân tay, khăn tay kia bên trên treo lên thúy trúc dường như mang theo một tia quen thuộc bất bị, nhường Lâm Chân trong lòng run lên. Đúng vậy a phu quân, ngài hôn mê dòng dã ba ngày, trong phủ trên dưới đều lo lắng. Hoan Bích cũng đội vàng phụ họa, trong tay bưng một bát nóng hôi hổi thuốc thang, mau mau đem thuốc uống, đây chính là thiếp thân tự mình sắc, có thể khử lạnh lui nóng, đối thân thể vô cùng hữu ích. Lâm Chân vô ý thức mong muốn rút về tay, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho Tình Văn cầm. Hoan Bích đem nóng hổi chén thuốc đút vào miệng bên trong, Lâm Chân lại tại không yên lòng ngắm nhìn một phía. Đương nhiên, hắn nhớ tới cái gì, hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ta vì sao lại hôn mê bất tỉnh? Lâm Chân khó khăn mở miệng, thanh âm khàn khàn khô khốc, dường như hồi lâu chưa từng mở miệng nói chuyện đồng dạng. Tình Văn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, nhẹ nhàng nuốt Lâm Chân trên trán xốc xếch sợi tóc, ôn nhu nói, còn không phải Sở Tích Linh cái kia thấp hèn kỹ nữ, được thân thể của ngài không nói, còn thừa cơ hạ cổ. Ngài bị cổ độc tra tấn, ngất đi, vậy hạ cố ý phái người đem ngài trả lại. Hoán Bích cũng nói, Tôn Thần Y nhìn, nói ngài cần chính mình chịu nổi, cả nhà đều luống cuống, vậy hạ càng là một đêm ngủ không yên. Hạ cổ Lâm Chân nghĩ tới, mãi mãi đều là Sở Tích Linh nữ nhân kia làm yêu, lại là hạ cổ, lại là thực mộng. Nhìn lao tử lúc này làm sao làm chết ngươi. Lâm Chân giãy giụa lấy muốn ngồi xuống, Hoán Bích lại lập tức đem hắn ngăn lại. Phu quân chớ có phí công, vẫn là trước tiên đem thân thể dưỡng tốt mới là. Nói xong nàng nhẹ nhàng bị Lâm Chân tựa ở đầu giường, tiếp nhận Tình Văn trong tay chén thuốc, múc một môi thuốc thang, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Lâm Chân bên miệng, "Đến, phu quân, uống trước thuốc à?" Lâm Chân vô ý thức quay đầu, thuốc thang cay đắng khí tức đập vào mặt, nhường hắn nhịn không được nhíu mày. Những người khác đâu? Trương Lệ tỷ tỷ tại sông bạc, Nguyệt Vũ tỷ tỷ cũng đang bận việc quán rượu chuyện, bệ hạ cùng quý phi, Ninh phi cũng trong cùng. Hẳn là còn có người a? Lâm Chân lại hỏi, "Nhan Nhan đâu? Thanh Hà đâu?" Lưu Diệu Nhan tỷ tỷ đi đón vương gia, Thanh Hà tỷ tỷ nói muốn đem Sở Tích Linh bắt trở lại cho ngài xử trí. Nghe giống như không có gì ma bệnh. Xem ra ta là thật tỉnh. Lâm Chân đứng dậy, vuốt vuốt huyệt thái dương, ý đồ xua tan lưu lại sợ hãi. Trấn tĩnh trong chốc lát, Lâm Chân cảm thấy mình vẫn là không thể một mực tại nằm trên giường, được ra ngoài nhìn xem. Hắn cần xác định đây rốt cuộc là không phải làm động. Sở Tích Linh mang cho hắn rung động thật sự là quá lớn, hắn không thể không cẩn thận làm việc. Cũng không để ý Hoán Bích quên can, Lâm Chân xuống đất mặc vào giày, đi vào viện tử lý. Ân, đều là chính mình quen thuộc tất cả, không sai. Tự mình theo trong giếng đánh buồn lạnh bút nước, theo đỉnh đầu đổ xuống. Hoa, hoa kháo. Lạnh quá. Nước rơi trên mặt đất, rất nhanh liền chảy đến bên cạnh đường đá khe hở bên trong, ướt nhẹ một mảnh. Lâm Chân đông toàn thân run rẩy, không ngừng co giật. Hoán Bích tranh thủ thời gian lấy ra áo khoác choàng tại trên người hắn, ngăn không được thúc thiết, phu quân, ngài mới tỉnh lại, làm như vậy giống đạp tự mình làm cái gì nha. Tình Văn cũng lao ra nói rằng, đúng vậy a phu quân, ngài nếu có chuyện bất chắc, thiếp thân nhóm làm sao bây giờ nha. Lâm Chân đem hai nữ kéo vào trong ngực, an ủi vô vô phía sau lưng của các nàng nói rằng, ta không sao, đừng sợ. Lâm Chân ánh mắt lơ đãng nhìn thấy chân tường dưới đáy xuất hiện vinh quang buổi sáng, không hiểu hỏi, Bích Nhi, cái này viện tử lý lúc nào thời điểm loại vinh quang buổi sáng a? Vinh quang buổi sáng? Phu quân không phải thích nhất vinh quang buổi sáng sao? Kia vinh quang buổi sáng có thể ở mùa đông mở sao? Mùa đông? Hoán Bích tránh thoát ôm ấp, cười nói, ha ha ha, phu quân có phải hay không choáng váng nha? Hiện tại là mùa hè, mùa đông còn sớm đâu. Cái gì? Mùa đông còn sớm đâu? Không có khả năng a, ta rõ ràng nhớ kỹ chúng cổ thời điểm là mùa đông a. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Đừng làm loạn. Ta có phải hay không còn không có tình a? Ngay tại Lâm Chân trầm tư lúc, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến một hồi ồn ào tiếng vang. Ngay sau đó, Hầu Xuân vội vàng chạy vào, quỳ xuống đất bẩm báo nói, "Thế tử, bên ngoài phủ tới một vị tự xưng là công chúa nữ tử, yêu cầu gặp mặt thế tử, nói là có chuyện quan trọng thương lượng." Lâm Chân trong lòng run lên, một loại dự cảm không tốt xông lên đầu. Hắn nhìn về phía trong ngực Hoán Bích cùng Tình Văn, chỉ thấy sắc mặt của các nàng cũng trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong ánh mắt lộ ra mấy phần bối rối. "Công chúa? Cái nào công chúa?" Lâm Chân cưỡng chế trong lòng bất an, hỏi, "Là Sở Quốc Thanh Thu công chúa, Sở Tích Linh?" "Vâng." Nghe được cái tên này, Lâm Chân chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hai tay không tự giác nắm chặt quả nhiên. Chính mình vẫn không thể nào tỉnh lại, mà là vẫn như cũ ở vào trong mộng. "Sở Tích Linh, lão tử muốn cùng ngươi thật tốt tính toán món nợ này, để cho nàng đi vào." Lâm Chân thâm hít một hơi, cố gắng để cho mình thanh âm nghe trấn định chút. Sau một lát, một hồi thanh thúy tiếng bước chân chuyển đến, Sở Tích Linh thân mang một bộ hoa lệ màu đỏ cung trang, đầu đội mũ phượng, châu ngọc chập chờn, bước liên tục nhẹ nhàng đi tiến vào sân nhỏ. Trên mặt của nàng treo một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, ánh mắt nghiền ngẫm tại Lâm Chân cùng hai nữ trên thân đã qua, dường như đang thưởng thức một trận thú vị náo kịch. "Nha, Thế Tử gia, mấy ngày không thấy ngài đây là thế nào?" Sở Tích Linh môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo vài phần trào phúng. Vừa dứt lời, chuyện kỳ dị đã xảy ra. Chỉ thấy quanh mình tất cả sự vật đều bị lần nữa đứng im, chỉ có Lâm Chân cùng nàng có thể động. Lâm Chân mặt âm trầm hỏi, "Ta vì cái gì không có tỉnh? Ta có nói qua để ngươi tỉnh sao? Không phải, nếu không ngươi liền giết ta, nếu không ngươi liền thả ta trở về, ngươi cái này không dứt tính chuyện gì xảy ra a? Ta không muốn để cho ngươi trở về, cũng không muốn giết chết ngươi. Ta liền muốn cùng ngươi ở chỗ này vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi." Chương 344, ta muốn ăn rơi tâm của ngươi. Chương 344, ta muốn ăn rơi tâm của ngươi. Đây là không thể nào. Sở Tích Linh bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi vòng quanh Lâm Chân dạo bước, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, nhưng lại không giống lời nói dối, trở về có gì tốt? Mỗi ngày đều có xử lý không hết chuyện, vẫn là cân nhắc nuôi sống gia đình, đánh tới đánh lui. Nơi này chính là chúng ta thiên đường, chỉ cần ngươi muốn, chúng ta có thể đi bất kỳ chúng ta muốn đi địa phương, chỉ cần một giây. Hỏng. Cô nàng này liền một giây đều biết. Xem ra nàng đúng là trong đầu của mình học được rất nhiều thứ. Lại nói, Sở Tích Linh đi đến Lâm Chân trước mặt, thổ khí như lan nói rằng, ngươi liền không sợ sau khi trở về, ta đối địch với ngươi sao? Cùng nó đối địch với ta, không bằng cùng ta cùng một chỗ kết thúc cái này loạn thế không tốt sao? Sở Tích Linh bỗng nhiên lộ ra một vẻ cười lạnh, à, vậy tại sao kết thúc cái này loạn thế chính là ngươi kiến quốc, mà không phải ta Sở Quốc đâu? Ngươi cảm thấy ngươi có thể khống chế được Sở Quốc sao? Ngươi cảm thấy Sở Bá Thiên sẽ đem hoàng vị cho ngươi? Vẫn là nói ngươi cho rằng ngươi các huynh trưởng có thể cam tâm tình nguyện dịu ngươi làm hoàng đế? Linh hồn tam vấn, hỏi được Sở Tích Linh cứng miệng không trả lời được. Lâm Chân tiếp tục nói, Linh Nhi, ngươi tỉnh a, hồi náo như vậy xuống dưới không phải biện pháp. Kiên quốc mặc dù tổng hợp quốc lực không bằng Sở Quốc, nhưng tối thiểu ta quyết định, ngươi tại thế giới bên trong học tập đến các loại tiên tiến tri thức cùng kỹ thuật, đều có thể đạt được rất tốt phát huy. Ngươi thậm chí có thể trở thành trên thế giới này cái thứ nhất nữ thừa tướng. Về phần người nhà của ngươi, ta nói qua, ta sẽ không tổn thương bọn hắn. Gió chợt nổi lên, lay động Sở Tích Linh váy, kia tung bay váy tay áo dường như nàng đáy lòng không cách nào lời nói sầu bi tại tùy ý phát tiết. Nàng đương nhiên biết đây hết thảy đều là giả, nhưng là nàng cũng biết, ở chỗ này sống sót khẳng định phải so trở lại thế giới hiện thực càng thêm hạnh phúc. Cho nên nàng không muốn đi, cũng không muốn trở về tới thế giới hiện thực đi đối mặt những cái kia không muốn đối mặt chuyện. Huống chi, Lâm Chân hội buông tha nàng sao? Sở Tích Linh môi son khẽ mở, một vẻ thê mỹ nụ cười phun tại khóe môi, nếu chúng ta tỉnh, ngươi chuyện thứ nhất khẳng định là muốn giết ta. Thanh âm kia mang theo vài phần nghẹn ngào, mấy phần quyết tuyệt, tại cái này trống trải trong đình viện quân quẩn. Lâm Chân lo lắng nói, sẽ không, ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi, càng không có muốn cùng ngươi là địch. Nói thật, ta không biết mình đối ngươi là cảm giác gì, nhưng là tại cực kỳ lâu trước đó ta liền nhận biết ngươi, ta trước kia hình tượng giống như thủy triều vào tới. Lâm Chân nhớ kỹ đang nhìn quyển tiểu thuyết này thời điểm đối Sở Tích Linh ấn tượng đặc biệt sâu, nàng lại như thế kiêu ngạo, như thế kiên cường. Nếu như không phải là bởi vì Cố Bác Thần nhân vật chính quan hoàn, Sở Tích Linh làm sao lại coi trọng hắn đâu? Chính mình xuyên việt tới sau, ngoài thành trên mặt tuyết, tuyết lông lông bay là tả, che giấu thế gian ô trọc, hai người lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, kéo gần lại hai trái tim khoảng cách, tùy ý giao hòa cùng một chỗ. Đối Lâm Chân mà nói, trước mắt cái này chuẩn bị muốn chính mình mệnh nữ nhân, đã lặng yên vào ở trong lòng. Nghĩ đến cái này, Lâm Chân nhanh chân hướng về phía trước, đem Sở Tích Linh nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, động tác nhu hòa lại dẫn không thể nghi ngờ kiên định. Theo ngoài thành đất tuyết ngày đó bắt đầu, ngươi cũng đã là ta Lâm Chân nữ nhân, ta như thế nào lại trả cho ngươi? Thật là, ngày đó ta chủ động, chính là muốn cho ngươi hạ cổ mà thôi. Ý của ngươi là, ngươi không thích ta? Ta. Sở Tích Linh bị hỏi phủ, không biết trả lời như thế nào. Cuối cùng thân thể mềm mại của nàng khẽ run lên, ngước mắt nhìn chăm chú hắn, trong ánh mắt lệ quang lấp lóe, mang theo một tia chờ mong. Tốt, Lâm Chân, ta liền tin ngươi lần này, nhưng nếu ngươi phụ ta, ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Ngoan thoại mặc dù xuất khẩu, Sở Tích Linh hai tay lại không tự giác níu chặt Lâm Chân vào áo, dường như sợ hãi này nháy mắt ấm áp thoáng qua liền mất. Lâm Chân trịnh trọng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy cương triều cùng chân thành, đang muốn mở miệng lại tố tâm sự, lại cảm giác ngực đau đớn một hồi. Thống khổ cùng dãy ruột tại trên mặt nàng xen lẫn, vừa mới còn tràn ngập dịu dàng đôi mắt giờ phút này tràn đầy nước mắt cùng không bỏ, nhưng lại lộ ra một cố quyết tuyệt. Hai tay của nàng chậm rãi nâng lên, năm ngón tay run rẩy, dường như thừa nhận thiên quân trọng áp, nhưng lại không thể không hướng về phía trước. Cuối cùng, loại này dường như quỷ mị móng tay không hề có điểm báo trước xuyên thấu Lâm Chân lồng ngực. Cách ít, một phút này, Lâm Chân rõ ràng nghe được da thịt xé rách tiếng vang. Hắn muốn tránh, nhưng là căn bản trốn không thoát, chỉ có một cỗ toàn tâm kịch liệt đau nhức tràn ngập đại não. A, Linh Nhi, ngươi muốn làm gì? Sở Tích Linh lệ rơi đầy mặt, phu quân, đừng trách ta, chỉ có dạng này ngươi khả năng tỉnh lại. Đỏ thắm máu trong nháy mắt phun ra ngoài, rơi xuống nước tại Sở Tích Linh trắng thuần váy trên mặt, tựa như điểm điểm hồng mai tùy ý nở rộ, lại lộ ra làm lòng người nát thế mỹ. Sở Tích Linh tay tại Lâm Chân trong lồng ngực nhẹ nhàng quấy, ngón tay đụng vào xương sườn, máu thịt bé bét, mỗi một cái đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, lại dường như mang theo vô tận bi thương. Lâm Chân trừng lớn hai mắt, hoảng sợ, kịch liệt đau nhức, khó có thể tin trong nháy mắt tràn ngập đôi mắt, thân thể run rẩy kịch liệt lại không thể động đậy, dường như bị gắt gao đính tại cơn ác mộng này hình trên kệ. Ngay sau đó, Sở Tích Linh cầm hắn còn tại mạnh hữu lực trái tim, kia ấm áp xúc cảm giờ phút này lại như bàn ủi giống như nóng hổi, bỏng đến nàng đầu ngón tay đều đang run sợ. Nàng đem trái tim móc ra, nổ tất cả mạch máu, chậm rãi đưa đến bên môi, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống ở đằng kia còn mang theo Lâm Chân nhiệt độ cơ thể trong trái tim. Khóe miệng của nàng run rẩy, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, kia là tuyệt vọng cùng không thôi hỗn hợp. Sau đó, nàng nhắm mắt lại, cắn một cái hạ. Két két, két một tiếng, kia là răng cắt vào huyết nhục thanh âm, tại cái này điên tĩnh trong đỉnh viện phá lệ rõ ràng, dường như đến từ địa ngục trung tâm. Lâm Chân chỉ cảm thấy trước mắt thế giới điên cuồng xoay tròn, ý thức bị bóng tối vô tận thôn vệ, vừa muốn há miệng kinh hô, trong chốc lát trời đất quay cuồng, hắc ám đem hắn bao phủ hoàn toàn, lần nữa ngất đi. Chờ Lâm Chân ung dung tỉnh lại, chỉ cảm thấy quanh thân mềm mại bất lực, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh vàng son lộng lẫy, giường cột chạm trổ ở giữa hiển thị rõ xa hoa. Đây là Yên Nhi tầm cung. Còn chưa kịp hắn hoàn hồn, bên hai đã vang lên từng tiếng đội vàng kêu gọi, "Phu quân, người đã tỉnh." Lâm Chân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Yên ngồi bên giường khóc đến ánh mắt sưng đỏ, tay kia lụa đã ướt đẫm, trả lại Lâm Chân xoa trán mồ hôi. "Yên Nhi, phu quân, là ta nha. Ta là Yên Nhi." "Ô ô ô ô ô." Người rốt cũng tỉnh. Ta Lâm Chân đầu góc chìm vào hôn mê, trong cảm giác trang đều là bộ não. Hắn mông lung nhớ kỹ chính mình lâm vào Sở Tích Linh cắm vào ác mộng ở trong, luân hồi. Luân hồi. Nhà cao tầng, không có mặt thượng quan Uyển Nhi, trong đình viện cuối cùng gặp nhau. Cuối cùng, Lâm Chân đột nhiên trừng lớn hai mắt. Hắn nhớ tới lòng của mình bị Sở Tích Linh ăn. Hắn tranh thủ thời gian đưa tay sờ về phía lồng ngực của mình, cả kinh lạnh cả người. Lòng ta, không có. Chương 345, tỉnh lại chương 345, tỉnh lại chẳng lẽ nói lòng ta thật bị Sở Tích Linh ăn hết? Vẫn là nói ta vẫn như cũ ở vào trong mộng, còn không có tỉnh a? Lâm Chân tay đột nhiên giọ ra, một thanh nắm chặt Mộ Dung Yên vừa bảo, kia phượng bảo bên trên tinh xảo thêu văn dường như cũng bị hắn bối rối vào nhăn, nhao nhao trượt xuống, lộ ra kia ngạo nhân tuyết trắng hai ngọn núi cùng bay. Lâm Chân lại vô tâm đi xem, hắn hai mắt trợn lên, gào thét lên tiếng, "Sở Tích Linh đâu?" Mộ Dung Yên bị hắn bất thình lình cử động cả kinh thân hình run lên, hốc mắt phiếm hồng, cũng không đoái hoài tới xuân quang chợt tiết, nói khẽ, "Nàng hôn mê đi, bị ta hạ chỉ nhốt tại đại lý tự nhà tù." Lâm Chân tay vô lực đưa ra, phượng bảo trượt xuống. Mộ Dung Yên lúc này mới đem phượng bảo buộc lại, lần nữa nắm chặt Lâm Chân tay. Lâm Chân lại vội vàng truy vấn, "Ta hôn mê bao lâu?" Mộ Dung Yên trong mắt, thanh âm mang theo vài phần mỏi mệt, "Một ngày một đêm." Lâm Chân dường như thất thần, tự lẩm bẩm, "Một ngày một đêm." Xem ra trong mộng thời gian cùng hiện thực thời gian chiều không gian sát thực chênh lệch rất nhiều, bởi vì Sở Tích Linh nói qua, nàng đã ở trong mơ chờ đợi vài chục năm thật là đáng sợ. Giá mua linh hồn trong nháy mắt trở lại thân thể trẻ trung, Sở Tích Linh có thể chịu được sao? Trong mộng hình tượng đèn kéo quân giống như tại Lâm Chân não hải thoáng hiện. Sở Tích Linh một cái nhăn mày một nụ cười, chữ câu đều dường như khắc vào linh hồn hắn chỗ sâu. Nhưng hôm nay, hiện thực xung kích nhường đầu hắn choáng hoa mắt. Hắn cắn răng, ý đồ đứng dậy xuống đất. Vừa chống lên thân thể, ngực cùng bụng dưới tựa như bị vạn kim châm cùng đâm. A! Kịch liệt đau nhức đánh tới, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lung lay. Mộ Dung Yên thấy thế, vội vàng đưa tay đè lại hắn, bối rối ở giữa lại không cẩn thận kéo hắn đầu vai quần áo. Trong chốc lát, một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sẹo cởi trần tại mọi người trước mắt. Kia vết sẹo đỏ đến chói mắt, cuốn lượn tại Lâm Chân ngực, dường như một đầu dữ tợn huyết xà, tỏ rõ lấy từng gặp trọng thương. Mộ Dung Yên nhiều lần cùng Lâm Chân có tiếp xúc da thịt, nhưng chưa bao giờ gặp qua vết sẹo này mấn. Lúc này nàng trừng lớn hai mắt, thanh âm phát run mà hỏi thăm, "Phu quân, ngươi đây là làm sao làm?" Lâm Chân cau mày, xem ra chính mình tâm thật bị Sở Tích Linh đào đi. Nhưng là, nếu như đào đi, ta vì cái gì còn sống a? Nghe nói qua dùng tim heo thay người tâm, chính là chưa nghe nói qua không có trái tim người cũng có thể sống lấy. Nhưng là Lâm Chân không dám nói, để tránh nhường Mộ Dung Yên các nàng lo lắng, thế là lắc đầu, "Ta cũng không biết." Cho dù đau xót toàn tâm, Lâm Chân cũng phải đi phòng giam bên trong nhìn xem Sở Tích Linh, trong nháy mắt xác định ra cái này mẹ hắn đến cùng có còn hay không làm động. Hắn hiện tại đã có chút sợ hãi. Lâm Chân trong mắt lộ ra kiên định, lần nữa dãy rủa lấy đứng dậy. Tư Mã Xuân Lôi xoa xoa khỏe mắt nước mắt đội vàng ngồi xuống, hai tay êm ái vì hắn mặc vào giày. Cố Chấn cũng đội vàng lấy ra áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí choàng tại trên vai hắn. Mọi người đều biết không lay chuyển được hắn, chỉ có thể theo cước bộ của hắn, ba người lập tức mang theo số lớn hộ vệ xuất cùng, thẳng đến đại lý tự. Đại lý tự, tòa kia uy nghiêm âm trầm lao ngục, dường như một cái ẩn nút trong bóng đêm cự thú. Vừa mới tới gần, một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối liền xông vào mũi. Kia là thịt thối, nước bẩn cùng mốc meo rơm rạ hỗn hợp khí vị, sặc đến người như muốn ngạt thở. Bước vào trong đó, mờ tối tia sáng dường như bị hắc ám thôn vệ, chỉ còn lại mấy sợi yếu ớt, như quỷ lửa giống như chập chờn ánh sáng, khó khăn xuyên thấu nhỏ hẹp lại che kín rêu xanh cùng mạng nhện song cửa sổ, keo kiệt vẩy vào nhà tù trên mặt đất. Trên mặt đất nước bẩn chảy ngang, hội tụ thành từng bãi tản ra gây mùi khí vị vũng lầy, trong đó còn nổi lơ lửng không biết tên mấy vật, ngẫu nhiên có mấy cái to mọng chuột xuyên thẳng qua ở giữa, chi chi gọi bậy, hoàn toàn không sợ người sống. Vách tường bởi vì lâu dài ở mức mà mọc đầy màu xanh sẫm rêu xanh, xúc tu chân nhắn, dường như một loại nào đó quỷ dị lân thiến. Góc tường còn mang theo từng tia từng sợi mạng nhện, phía trên kề cận sớm đã hong khô côn trùng thi thể, tại cái này tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, giống như là im ắng tế phẩm. Sở Tích Linh co quắp tại trong phòng giam nơi hẻo lánh đống cỏ bên trên, kia cái gọi là đống cỏ cũng bất quá là mấy đám tại nước bẩn cùng âm u tầm bổ hạ kéo dài hơi tàn cỏ khô, thưa thất tản mát tại vũng lầy bên trong. Sợi tóc của nàng lộn xộn mà rối tung ở đầu vai, quần áo cũ nát không chịu nổi, nhiều chỗ bị xé rách ra, lộ ra trắng nõn lại mang theo máu ứ động ra thịt. Giờ phút này nàng dường như một cái thụ thương sau trốn ở âm u nơi hẻo lánh thú nhỏ, yếu đuối bất lực, làm cho người thương tiếc. Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt, bước nhanh đến phía trước, đối gã sai vặt quát, mở cửa. Gã sai vặt nào dám trì hoãn, luống cuống tay chân mở ra cửa nhà lao. Lâm Chân một cái bước xa sông đi vào, hai đầu gối quỳ xuống đất, không để ý trên đất ố uế, nhẹ nhàng ôm lấy Sở Tích Linh. Hai tay run rẩy lay động thân thể của nàng, thanh âm mang theo vài phần lo lắng, "Linh Nhi, tỉnh." Dường như nghe được hắn kêu gọi, Sở Tích Linh ung dung tỉnh lại, ánh mắt mê mang một cái chớp mắt. Chờ thấy rõ người trước mắt là Lâm Chân, kia ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt có hào quang. Nàng không chút nghĩ ngợi duỗi ra hai tay, đột nhiên ôm Lâm Chân cổ, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, dường như tại cái này bằng lánh lao ngục tìm được duy nhất ấm áp. Lâm Chân một bên vỗ phía sau lưng nàng, một bên khẽ vuốt sợi tóc của nàng, trầm âm thanh hỏi, "Linh Nhi, ngươi còn nhớ hay không đến xảy ra chuyện gì?" Sở Tích Linh chui tại cần cổ hắn, khẽ khẽ lắc đầu, "Nhớ kỹ, lại hình như không nhớ rõ." Xem ra cùng Lâm Chân vừa lúc tỉnh như thế, chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa biện pháp xác định mình rốt cuộc có phải hay không tỉnh. Bất quá cái này rất tốt xác định, cái kia chính là nhìn thấy Thượng Quan Uyển Nhi. Bởi vì trước kia hắn chưa từng thấy Thượng Quan Uyển Nhi, cho nên trong mộng xuất hiện cũng chỉ là một trương trống không mặt. Nếu như lần này xuất hiện, vậy thì chứng minh chính mình thật tỉnh. "Linh Nhi, vi phu dẫn ngươi về nhà." "Phu quân." Mộ Dung Yên không để ý gã sai vặt ở đây, lập tức hô, "Sở Tích Linh là cha tấn ngươi kẻ đầu sỏ, ngươi vì sao còn lấy được bà bán? Vạn nhất nàng khôi phục thần trí sau lại gây bất lợi cho ngươi làm sao bây giờ?" Tư Mã Xuân Lôi cũng nói, "Đúng vậy a phu quân, muốn ta nói hiện tại liền đem nàng giết chết, chấm dứt hậu hoạn." "Không được, Linh Nhi không thể chết." Lâm Chân cự tuyệt đến vô cùng dứt khoát. Mộ Dung Yên có chút buồn bực. Lâm Chân trước kia cũng không phải cái này tính cách, hắn giết phạt quả quyết, bất kỳ gây bất lợi cho hắn người, hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này Sở Tích Linh dáng dấp rất xinh đẹp sao? "Phu quân, Yên Nhi, ngươi nghe ta nói, ta đáp ứng Linh Nhi sau khi tỉnh lại không giết nàng, tiếp theo, làm lớn phục hưng cũng cần trợ giúp của nàng, chuyện này ta sẽ hỏi tin tưởng, nhưng là hiện tại ta nhất định phải về vương phủ một chuyến, xác định cái sự tình." "Xác định cái gì?" "Đợi lát nữa ngươi sẽ biết." Lâm Chân đem Sở Tích Linh ôm nàng lên, nhanh chân đi về phía trước. Nhưng mà, ngay tại sắp bước ra nhà tù trong nháy mắt, Sở Tích Linh thân thể bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản ôm Lâm Chân cái cổ hai tay chậm rãi trượt xuống, lần nữa hướng trái tim của hắn vị trí chỗ tới. Lâm Chân ngậm, cúi đầu nhìn nàng, chỉ thấy cô nàng này ý cười đầy mặt, há to miệng, vừa chỉ Lâm Chân trái tim. Phảng phất tại nói, "Ta nhớ ra rồi." Chương 346, Thượng Quan Uyển Nhi Khuynh Quốc Khuynh Thành. Chương 346, Thượng Quan Uyển Nhi Khuynh Quốc Khuynh Thành. Rất nhanh Sở Tích Linh lại đã hôn mê, nhường Lâm Chân không khỏi coi là vừa mới nụ cười quỷ dị dường như ảo giác. Nhất Chính Vương trong phủ, bầu không khí ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Lâm Chân ôm trong ngực hôn mê bất tỉnh Sở Tích Linh, sải bước bước vào cửa phủ. Sau lưng, Mộ Dung Yên cùng Tư Mã Xuân Lôi, Cố Chấn liếc mắt nhìn nhau, yên lặng ngồi cung đi. Dù sao, trong phủ còn không người biết được Sở Tích Linh cho Lâm Chân hạ cổ chuyện này, các nàng mạo muội đi bảo, làm cho người hoài nghi. Tiến vương phủ, Lâm Chân trực tiếp hướng phía phòng ngủ chạy đi. Trong phòng, Hoán Bích đang nằm tại Lâm Chân lúc đầu ngủ trên giường cảm giác, nghe thấy động tĩnh lập tức bừng tỉnh. Thấy là Lâm Chân, nói rằng, "Phu quân, ngài tại sao trở lại? Đây là ai a?" Hoán Bích bên cạnh đứng dậy bên cạnh đem nút thắt cài tốt. Lâm Chân trở tay đem Sở Tích Linh đặt ở trên giường, đối Hoán Bích nói rằng, "Bích Nhi, ngươi tìm mấy cái cẩn thận nha hoàn giúp nàng tắm rửa, chiếu cố thật tốt, ta có việc gấp, đợi chút nữa lại nói cho ngươi." "Ân, phu quân yên tâm." Hoán Bích trọng trọng gật đầu, quay đầu đi ra ngoài đối mấy cái lanh lợi nha hoàn gấp giọng phân phó, "Nhanh, sai người đi đốt nóng nước tắm, lại chuẩn bị mấy món quần áo mới." "Là." Bọn nha hoàn liên tục không ngừng đáp ứng, tay chân lanh lẹ đi chuẩn bị nước nóng, xà bông thơm những vật này. Lâm Chân nhìn qua Sở Tích Linh tia trắng bệnh như tờ giấy khuôn mặt, trong mắt lóe lên một tia thương yêu cùng quyết tuyệt. Lập tức, hắn đột nhiên quay người, hướng về Thượng Quan Uyển Nhi viện lạc đi nhanh mà đi. Hắn nhất định phải xác định tất cả mọi thứ ở hiện tại đến cùng phải hay không ngộng. Giờ phút này, bóng đêm dường như một khối dày nặng màu đen tơ lụa, đem toàn bộ vương phủ đều bọc lại, yên lặng như tờ, chỉ có Lâm Chân tiếng bước chân dồn dập tại đường lát đá lần trước vang. Thượng Quan Uyển Nhi ở viện lạc, ở trong màn đêm lộ ra mấy phần tĩnh mịch cùng lịch sự tao nhã, cửa sân đèn lồng đỏ theo gió khẽ đung đưa, tung xuống vầng sáng mông lung. Lâm Chân vừa muốn nhấc chân dạo bước tiến lên, đã thấy hai cái gia đinh bước nhanh về phía trước, chắp tay ngăn cản, "Thế tử gia, đã trễ thế như vậy, ngài đây là ta muốn gặp ngươi nhà tiểu thư." "Thế tử gia, tiểu thư nhà ta nói qua, trước hôn nhân các ngươi không thể gặp mặt. Huống chi dưới mắt đã là nửa đêm, mong rằng thế tử gia tự trọng." Thanh âm của gia đinh mặc dù mang theo vài phần cung kính, nhưng cũng lộ ra không thể nghi ngờ kiên quyết. Lâm Chân lòng nóng như lửa đốt, nào có tâm tư bận tâm những này lễ nghi phiền phức. Hắn cau mày, ánh mắt lạnh lùng đến dường như có thể ngưng ra xương đến, làm cản. "Ngươi đi nói cho Thượng Quan Uyển Nhi, nhường nàng nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ta hôm nay nhất định phải đi vào gặp nàng, việc này liên quan đến trọng đại, xảy ra vấn đề, ta muốn các ngươi tất cả mọi người mệnh." Gia đinh mặt lộ vẻ vẻ làm khó, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt. Do dự một chút, vẫn là lên tiếng, quay người bước nhanh hướng trong nội viện đi đến. Trong nội viện, Thượng Quan Uyển Nhi sớm đã ngủ say, bên nàng thân mà nằm, như mực tóc xanh lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát hoạt bát rủ xuống tại trắng nõn như ngọc cái cổ bên cạnh. Một đầu tay trắng êm ái khoác lên bên cạnh thân mềm gấm bên trên, ngón tay có chút cuộn lại, dường như trong giấc mộng cũng lộ ra mấy phần lưỡi biếng cùng mềm mại. Ngẫu nhiên mềm gấm trượt xuống đến bên hông, lộ ra nàng linh lung thích thú đường cong, trên thân chỉ mặc một bộ mỏng như cánh ve trắng loan áo lót, áo lót bên trên thêu lên tinh xảo ám văn tại mông lung ánh trăng xuyên vào cửa sổ ánh sáng nhạt hạ, như ẩn như hiện, dường như cất giấu vô số lưu luyến tâm sự. Phía ngoài nha hoàn đống nhiên hô to gọi nhỏ, đâm rách mộng đẹp của nàng. "Tiểu thư, mau tỉnh lại." Thượng quan Uyển Nhi đột nhiên bừng tỉnh, đôi mắt bên trong còn mang theo vài phần nhập nhèm buồn ngủ, "Thế nào? Nôn nôn nóng nóng." "Tiểu thư, thế tử ra tới, nói là có việc gấp nhất định phải thấy ngài, nếu như xảy ra sai sót liền phải giết chúng ta tất cả mọi người." Nghe nói lời ấy, Thượng quan Uyển Nhi cả kinh thất sắc, nàng tố thủ khẽ che môi son, khó có thể tin nói, thế tử gia từ trước đến nay là biết lễ người, hôm nay như thế nào như vậy vô lễ. Các ngươi có nghe nói hay không gần nhất đều chuyện gì xảy ra? Không có à, mọi thứ đều cùng bình thường như thế à, chính là hai ngày trước Lô tiểu công gia đón dâu thời điểm bị tập kích. Vậy thì kỳ quái, đừng khóc, nhanh đi đem ta mũ rộng vành mang tới. Ân. Thượng quan Uyển Nhi thở nhỏ thụ lễ giáo hôn đúc, đối trước hôn nhân không thể gặp nhau những này truyền thống quy củ rất là xem trọng. Nha hoàn mang tới mũ rộng vành, Thượng quan Uyển Nhi thắt ở trên đầu. Không đợi mặc quần áo tử tế, bên ngoài liền truyền đến một hồi tiếng huyên áo. Ngay sau đó, cửa phòng phanh một tiếng bị người đại lực đẩy ra. Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc ngước mắt, chỉ thấy Lâm Chăn nhanh chân bước tiến đến, gia đình đám nô bộc vẻ mặt lo lắng theo ở phía sau, nhưng lại không dám thật ngăn cản. Lâm Chăn ánh mắt dường như thiêu đốt hỏa diễm, vội vàng trong phòng tìm kiếm, cuối cùng dừng lại ở đằng kia đứng tại bên giường trên người nữ tử. Thượng quan Uyển Nhi thấy Lâm Chăn xâm nhập, đầu tiên là hốt hoảng đưa tay che chắn, mũ rộng bành tùy theo nhẹ nhàng lắc lư. Nàng cố tự chấn định xuống đến, uyển chuyển hạ bái, thanh âm mang theo vài phần oán trách cùng ủy khuất, thế tử gia đã trễ thế như vậy, ngài vì sao không để ý quy củ cố xông vào? Lâm Chăn dường như không nghe thấy, ánh mắt của hắn chăm chú khóa ở đằng kia đỉnh trên đấu lạc, trong lòng vội vàng càng thêm vội vàng. Xem ra chính mình còn tại trong ngộng, nếu không nàng hơn nửa đêm làm sao lại mang mũ rộng bình đâu? Đem mũ rộng bình thoát. Thế tử, có chuyện ngươi có thể nói, nhưng là chúng ta trước hôn nhân là không thể gặp mặt, hiện tại đã là phá hư quy củ, còn mời ngài Lâm Chăn hiện tại liền muốn tránh thoát mộng cảnh, đâu thèm cái gì quy củ lễ giáo? Không chờ Thượng quan Uyển Nhi nói xong, hắn một cái bước nhanh về phía trước, cánh tay tấn manh duỗi ra, một thanh kéo lấy mũ rộng bình dây buộc. Dùng sức kéo một phát, dầm dầm, theo hắn bất thình lình động tác, màu trắng mũ rộng bành trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, nhanh nhẹn rơi xuống đất. Trong chốc lát, Thượng quan Uyển Nhi tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt không giữ lại chút nào hiện ra ở Lâm Chăn trước mắt. Chỉ thấy nàng mày như sa lông mày, dường như ngày xuân bên trong theo gió giãn ra lá liễu, mắt như thu thủy, trong suốt bên trong lộ ra linh động cùng thông minh. Da thịt hơi tuyết, tại mông lung dưới ánh đèn dường như tản ra ôn nhuận quang trạch, đúng như kia dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ động nhân. Như vậy dung mạo, hiển nhiên chính là Lưu Thi Thi như vậy thanh lãnh xuất trần, dịu dàng được người thần bận. Dù là Lâm Chăn lòng nóng như lửa đốt, giờ phút này cũng không nhịn được hơi sững sờ, trong lòng thầm than, quả thật là dung mạo như thiên tiên. Hắn lấy lại bình tĩnh, chẳng lẽ nói chính mình thật tỉnh rồi sao? Hắn có chút không dám xác định, nhưng Thượng quan Uyển Nhi dung nhan tuyệt thế đã rõ ràng bày ở trước mắt. Chẳng biết tại sao, hắn thật dài thở phào một cái, lập tức nhanh chân đi tới trước mặt nàng, nói rằng, Uyển Nhi, chuyện hôm nay thật không phải ta cố ý mạo phạm, thật sự là chuyện quá khẩn cấp, liên quan đến sinh tử. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ gật đầu, nói không rõ là cười nhạt vẫn là vui mừng, tóm lại nàng cảm xúc đã khá nhiều. Thế tử từ trước đến nay ổn trọng, đối Uyển Nhi cũng tương kính như tân. Chuyện hôm nay, Uyển Nhi biết ngài cũng không phải tận lực, đương nhiên sẽ không trách cứ thế tử. Tốt, thông tình đạt lý cô nương tốt, không hổ là ta Lâm Chăn chính thê. Uyển Nhi, cảm ơn ngươi. Người ta sắp kết tóc, vợ chồng một thể, cần gì nói cảm ơn. Chỉ là hôm nay đêm dài, đã thế tử đã xác định một ít chuyện, kia Uyển Nhi liền bất tiện lưu thêm ngài. Lâm Chăn có chút buồn bực, ngươi liền không hiếu kỳ sự tình gì sao? Thế tử là trong nhà trụ cột, ngài không muốn nhiều lời, Uyển Nhi tự nhiên không nên hỏi nhiều. Cũng tốt, vậy thì chờ vương gia sau khi trở về, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chương 347, tâm của ngươi thuộc về phệ tâm cổ. Chương 347, tâm của ngươi thuộc về phệ tâm cổ. Lâm Chăn bước chân vội vàng, thừa dịp như nước ánh trăng theo Thượng quan Uyển Nhi trong sân đi ra, ngước mắt ở giữa, chỉ thấy hạo nguyệt treo cao giữa trời, tung xuống ngân bạch thanh huy, đem vương phủ mỗi một tấc đất đều chiếu lên chợt minh chợt sáng, tựa như mộng ảo chi cảnh. Thân ảnh của hắn tại trên mặt tuyết lôi ra một đạo thật dài, cô độc bóng đen, chậm rãi từng bước hướng lấy Phụng Tiên Các đi đến. Phụng Thiên Các cao cao đứng sừng sững ở vương phủ một góc, mái quang đấu cùng ở dưới ánh trăng phát họa ra lạnh lùng mà uy nghiêm hình dáng. Lâm Chăn từng bước một đạp vào thông hướng Phụng Thiên Các cầu thang, mỗi một bước đều dường như gánh chịu lấy lòng tràn đầy nặng nề. Theo bước chân tiệm cận, Phụng Thiên trong các trang nghiêm túc mục khí tức càng thêm nồng đậm đập vào mặt. Vừa bước vào các cửa, mờ tối tia sáng liền đem hắn bao phủ, chỉ có mấy ngọn đèn trong góc bất khuất chập chờn lấp lóe, dường như nhảy vọt quỷ hỏa, cố gắng xua tan lấy bốn phía hắc ám, là cái này tĩnh mịch không gian thêm vào mấy phần thần bí quỷ quệ cảm giác. Đèn trong ánh sáng nhạt tỏa ra bốn phía vách tường. Trên tường một vài bước chân dung từ từ đập vào mi mắt, hòa bên trong người đều ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên thấu thời không nhìn chăm chú lập tức. Bọn hắn hoặc là vương phủ tiền bối, khuôn mặt uy nghiêm, gánh chịu lấy gia tộc trước kia vinh quang, hoặc là từng vì vương phủ lập xuống hiển hách công vân người, cho dù tuế nguyệt tại bức họa bên trên lưu lại pha tạp vết tích, nhưng như cũ khó nén hai đầu lông mày khí khái hào hùng. Còn có Lâm Chăn phụ thân, Dương Đồng. Ngay phía trước, một loạt đàn một bài vị sắp hàng chỉnh tề, trên đó chữ vàng tại ánh sáng nhạt hạ chiếu sáng rạng rỡ, khắc rõ lịch đại tổ tiên tục danh. Trước bài vị thờ phụng tươi mới rau quả, hương thuần rượu ngon, khói xanh lượn lờ theo lư hương bên trong bay lên, trên không trung chậm rãi xoay quanh. Lâm Chăn chậm rãi từng bước mà lên, chất gỗ thang lầu tại dưới chân phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, tại cái này yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Ven đường, khắc hoa song cửa sổ xuyên qua từng tia từng sợi ánh trăng, trên mặt đất đan dệt ra từng mảnh ngân bạch quang ảnh, cùng trong phòng mở tối hình thành so sánh rõ ràng. Càng lên cao đi, hàn ý càng thêm bức người, dường như có một đôi tay vô hình, nhẹ nhàng mơn trớn ra thịt, mang đến từng tia ý lạnh. Chờ rốt cục lên đỉnh, dõi mắt trông về phía xa, một bức tượng như ảo mộng vương phủ toàn cảnh đồ ở trước mắt từ từ triển khai. Dưới ánh trăng, vương phủ đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, tựa như chi chít khắp nơi điện ngọc quỷ lâu, nóc nhà bên trên tuyết động dường như trắng ngần mây trắng, nhẹ nhàng linh hoạt nằm lấy, chợt có mấy chỗ trượt xuống, dì dào mà xuống. Trong đình viện hồ nước sớm đã băng phòng, mặt băng ở dưới ánh trăng lóe ra lăn tăn hàn quang, dường như một mặt to lớn gương bạc, phản chiếu lấy bên bờ cây khô cùng lầu cát, thư thực tôn nhau lên, tựa như hai thế giới ở đây trùng điệp. Hành lang uốn lượn khúc chiết, tựa như tuyết rơi cự long. Cột trụ hành lang bên trên khắc hoa tại ánh trăng khẽ bước hạ, bỏ ra thần bí mà tươi đẹp bóng đen. Trên núi giả tuyết động đem ngày bình thường đá lởm chởm quái thạch trang trí đến mượt mà nhu hòa, vài quặng theo khe đá bên trong gương ngạnh dò ra cỏ khô, giờ phút này cũng bị sương tuyết bao lấy, tựa như óng ánh sáng long lanh tác phẩm nghệ thuật. Lâm Chân dựa lan can, hàn phong quất vào mặt, lại không hề hay biết, chỉ là ánh mắt mê ly nhìn qua đây hết thảy. Hắn có chút không phân rõ trước mắt tất cả đến tột cùng là hiện thực, vẫn là một cảnh. Cũng may hôm nay thấy được thượng quan huyện nhi mặt, vậy thì hẳn là hiện thực a. Dù sao lấy trước ta chưa thấy qua nàng, nhưng nếu như là hiện thực, Lâm Chân cúi đầu xuống, chậm rãi kéo ra vạt áo của mình, ngực cái kia đạo giữ tợn vết thương xâm nhập tầm mắt, tại cái này trắng loáng tuyết dạ bên trong lộ ra phá lệ chói mắt. Nếu như là hiện thực, vậy không có tâm chính mình vì cái gì còn có thể sống được đâu. Gió lạnh thổi đến, Lâm Chân không khỏi sợ run cả người, khép lại quần áo. Hắn hồi tưởng lại mới tới làm lớn lúc khẩn trương bố cục cung cấp đi cố bắt thần khí vận động lực, nhớ tới đoạn đường này đi tới gian khổ cùng long đong. Những cái kia gương mặt, những âm thanh này, những cái kia hoặc cấm áp hoặc lánh khốc trong đáy mắt, đèn kéo quân giống như ở trước mắt thoáng hiện, nhưng lại đều lộ ra một cỗ cảm giác không chân thật, dường như cách một tấm lụa mỏng, có thể đụng tay đến, nhưng lại xa không thể chạm. Lâm Chân một tiếng nu hòa kêu gọi dường như một đạo nấc quang, trong nháy mắt phá vỡ hắn trầm tư. Lâm Chân bỗng nhiên thu tay, chỉ thấy Sở Tích Linh tắm rửa hoàn tất, tóc xanh như suối giống như rủ xuống ở đầu vai, mấy sợi ở mức căng lên dán gương mặt, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt kiểu diễm đát. Chỉ là, tại cái này đêm lạnh bên trong, nàng sợi tóc cuối giọt nước đã ngưng kết thành băng, dường như xuyên xuyên nhỏ vụn thủy tinh, tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra thanh lãnh quang mang. Nàng thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, tay áo đồng bền, dường như đạp mượt mà đến tiên tử, bộ bộ sinh liên, hướng về hắn chậm rãi đến gần. Lâm Chân nhìn qua nàng, trong lúc nhất thời lại có chút ngây dại. Chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử này đẹp đến mức tựa như ảo mộng, đem xung quanh mọi thứ đều nổi bật lên ảm đạm vô quang. Chờ Sở Tích Linh đi tới gần, hắn mới hồi phục tinh thần lại, nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này? Sở Tích Linh có chút ngửa đầu, nhìn xem hắn, là Hầu Xuân nói. Lâm Chân khẽ gật đầu, trầm mặc một lát, lần nữa mở miệng nói, trong mộng đồ vật, ngươi cũng nghĩ tới sao? Sở Tích Linh ánh mắt hơi động một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu, nghĩ tới. Nói, nàng lặng yên vây quanh Lâm Chân sau lưng, duỗi ra hai tay, nhẹ nhàng từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay cân bằng, vừa vặn đặt ở cái kia có giữ tợn vết sẹo ngực. Nàng đem mặt dán tại Lâm Chân phía sau lưng, nhẹ giọng nỉ non, hơn nữa vô cùng rõ ràng Lâm Chân thân thể có hơi hơi cường, cảm nhận được Sở Tích Linh nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua quần áo chuyển tới. Vậy ta tâm tâm của ngươi còn tại phía trên vết sẹo là phệ tâm cổ ăn mòn kết quả, có thể nói cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Sở Tích Linh sâu kín thở dài, ôm thật chặt Lâm Chân không buông tay. Ta khi còn nhỏ, phụ hoàng ta vì tranh bá thiên hạ, không cho phép hao phí nhân lực vật lực tài lực, theo miêu cương đến một vị vu bà. Vu bà thiện hạ cổ, nhất là phệ tâm cổ, nghe nói có thể thông qua thê tử đến khống chế trợ vu. Phụ hoàng hạ chỉ, mệnh tất cả công chúa đều muốn trung hạ phệ tâm cổ, chờ sau khi thành niên đi nước khác hòa thân, dùng cái này đến khống chế nước khác hoàng tử. Lâm Chân hỏi, ý của ngươi là nói, các ngươi Sở quốc công chúa trên thân đều có cổ? Sở Tích Linh lắc đầu, không phải, chỉ có ta. Vì cái gì? Bởi vì những cái kia chúng phệ tâm cổ công chúa đều lọt vào phệ tâm cổ phản phệ, làm cho người không ra người, quỷ không ra quỷ. Chỉ có ta cùng phệ tâm cổ hợp hai là một, thuận lợi lớn lên trưởng thành. Phụ hoàng đối ta ký thác kỳ vọng, để cho ta đọc sách biết chữ, nghiên cứu chính trị, mà mấy tháng trước là lần đầu tiên ta dẫn đầu sứ đoàn ngoại giao, kết quả là gặp ngươi. Vậy ngươi cho ta thực mộng lại là chuyện gì xảy ra? Phệ tâm cổ mẫu thể cùng vật dẫn, có thể thông qua mộng cảnh tương liên. Nói cách khác, về sau ngươi mỗi lần nằm mơ đều sẽ gặp phải ta. Nghe có chút đáng sợ. Bất quá Sở Tích Linh tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng mỹ nữ, cho nên Lâm Chân đối với cái này cũng không phải là rất khó tiếp nhận. Chỉ mong về sau bất làm mộng a. Vậy ta tâm đâu? Tâm của ngươi thuộc về ta, cũng thuộc về phệ tâm cổ. Chương 348, phệ tâm cổ là ký sinh trùng. Chương 348, phệ tâm cổ là ký sinh trùng. Có ý tứ gì? Phệ tâm cổ đã cùng ngươi hòa làm một thể, nó có thể giúp ngươi khôi phục thân thể, cường kiện thể phách. Nói đến đây, Sở Tích Linh chợt nhớ tới cái gì, cái cằm chống đỡ tại Lâm Chân phía sau bên trên cười nói, "A đúng, dùng ngươi thế giới kia lời nói chính là có thể gia tăng cơ bắp mật độ, bách độc bất xâm, thậm chí chỉ cần không phải vết thương chí mạng, đều có thể tại rất thời gian ngắn trong phòng khép lại." Nghe như thế huyền huyễn đâu? Ta xuyên việt không phải tiểu thuyết a. Nữ đế cũng là ta trong lồng tức cũng không phải tu tiên tiểu thuyết a. Lâm Chân truy vấn, ngươi thật đem ta thế giới kia tri thức đều nắm giữ. Không kém bao nhiêu đâu, ngươi để cho ta tạo máy bay, hàng không mẫu hạm gì gì đó rất không có khả năng, nhưng ở kiến quốc khởi xướng một lần cách mạng công nghiệp vẫn là không có vấn đề. Lâm Chân nắm chặt tay của hắn, ngươi sẽ không cảm thấy đáng tiếc sao? Dù sao quốc gia của ngươi vẫn tồn tại. Sở Tích Linh lắc đầu, không, ta tại thế giới của ngươi bên trong thấy được. Cái gọi là thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. là thời điểm nhường cái loạn thế này thống nhất. Tựa như ngươi nói vậy, phụ hoàng ta sẽ không đem hoàng vị cho ta, huynh trưởng của ta cũng sẽ không để cử ta làm hoàng đế. Cho nên, tại các ngươi làm lớn làm trong lịch sử cái thứ nhất nữ thể tướng, có vẻ như cũng không tệ. Cảm ơn ngươi. Ngươi ta một thể, liền không cần phải nói cảm ơn a. Thú hổ, ta còn để ngươi bị qua khổng lột như vậy thống khổ. Nói đến đây, Sở Tích Linh trong lòng nể ẩm. Phệ tâm cổ thống khổ tuyệt không phải người thường có thể chịu đựng, coi như chịu đựng, tại đối mặt mộng cảnh thế giới bên trong tất cả người bình thường cũng rất khó cầm giữ. Không có người không thích làm thần tiên, trưởng không tất cả. Nhưng mà Lâm Chân lại nhất định phải tỉnh lại, có thể thấy được hắn vượt qua thường nhân ý chí lực. Cho nên, Sở Tích Linh ưa thích Lâm Chân, nàng bằng lòng là Lâm Chân đi làm. Kỳ thật Sở Tích Linh nói rằng, phệ tâm cổ còn có chỗ tốt. Chỗ tốt gì? Chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền có thể trường sinh bất lão. Trường sinh bất lão? Ở trong giấc mộng a? Nếu như là ở trong mơ, kia xác thực có thể trường sinh bất lão, bởi vì thời gian tốc độ chạy không giống. Người có thể ở trong giấc mộng sinh hoạt 10 năm, 100 năm, ngàn năm, mà dung mạo cũng sẽ không có một tơ một hào biến hóa. Nhưng dạng này trường sinh, đoán chừng không ai mong muốn. Sở Tích Linh lại lắc đầu, là, cũng không phải. Phệ tâm cổ còn có rất nhiều tác dụng, nếu như ngươi nghĩ muốn hiểu rõ tất cả, nhất định phải đi Miêu Cương tìm Vu bà hỏi thăm, nếu như ngươi không quan tâm, ta liền giúp ngươi tại làm lớn nhất lên một trận cải cách thủy triều, xương bá thiên hạ. Lâm Chân cảm động xoay người, tại Phụng Tiên các đỉnh, đem Sở Tích Linh ôm thật chặt ở đêm lạnh gió như băng đao giống như lạnh thấu xương, gào thét lên lướt qua, đem Vương phủ tuyết động cuốn lên, trên không trùng tùy ý bay múa. Nhưng mà, giờ phút này ôm nhau hai người, lại dường như bị một đoàn ngọn lửa nóng bỏng chỗ vây quanh, hàn ý bị ngăn cách bên ngoài. Lâm Chân hai tay hữu lực ôm lấy Sở Tích Linh vòng eo, có chút nắm chặt, đưa nàng thân thể dính sát hướng mình. Sở Tích Linh hai tay thì nhẹ nhàng khoác lên Lâm Chân đầu vai, ngón tay không tự giác có chút co lại, gương mặt dán chặt lấy bộ ngực của hắn, lại nghe không đến đã từng kia trầm ổn hữu lực nhịp tim. Lâm Chân hình như có nhận thấy, có chút túi đầu xuống, chóp mũi khẽ chạm vào Sở Tích Linh sợi tóc. Sợi tóc của nàng trong gió rét mang theo một tia lạnh buốt, nhưng lại tản ra nhàn nhạt mùi thơm, thẳng hướng trong lỗ mũi chui. Lâm Chân đem miệng nhẹ nhàng gần sát Sở Tích Linh bên hai, thở ra nhiệt khí làm cho người mặt đỏ tới mang tai. Linh Nhi, ta cảm giác không thấy tim đập của ta, bởi vì phệ tâm cổ chính là của ngươi tâm. Có ý tứ gì? Ngươi có thể hiểu thành ký sinh trùng. Hiện tại ngươi cùng nó là cộng sinh quan hệ, phệ tâm cổ sẽ đem huyết dịch bơm đến ngươi toàn thân, cùng trái tim công năng là giống nhau. A, đừng sợ, nó sẽ không tổn thương ngươi. Điều kiện tiên quyết là ngươi cũng không thể tổn thương ta. Sở Tích Linh ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp thâm tình nhìn chăm chú Lâm Chân. Ánh trăng vẩy vào trên mặt của nàng, vì nàng khuôn mặt dắt lên một tầng nhu hòa ngân huy, đôi mắt sóng trung quang lưu chuyển, tràn đầy yêu thương. Lâm Chân nhìn xem nàng, chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một cỗ khó mà ức chế xúc động. Ánh mắt của hắn chậm rãi rời xuống, dừng lại tại Sở Tích Linh kia có chút mở ra môi son bên trên. Lông mi rung động nhẹ nhẹ, dường như cảm nhận được Lâm Chân ánh mắt, nhường gương mặt của nàng nổi lên một vệt đỏ ửng. Lâm Chân nhẹ tay nhẹ giơ lên, ngón tay xẹt qua Sở Tích Linh gương mặt, mang theo một tia dịu dàng xúc cảm. Ngay sau đó, Lâm Chân chậm rãi cúi người, nhẹ nhàng bao trùm ở Sở Tích Linh môi. Sở Tích Linh đầu tiên là nao nao, sau đó hai mắt nhắm lại, đáp lại Lâm Chân hôn. Lâm Chân cánh tay lần nữa nắm chặt, đem Sở Tích Linh ôm càng chặt, mà Sở Tích Linh hai tay cũng không tự giác ôm Lâm Chân cái cổ, thân thể có chút ngửa ra sau, đắm chìm trong cái này thầm tỉnh trong khi hôn hít. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đứng im, chỉ có hai người gấp rút cùng điên cuồng tiếng hít thở đan vào một chỗ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ tiến Phụng Tiên Các, vẩy vào Lâm Chân trên mặt, đem hắn theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Lâm Chân từ từ mở mắt, trong đầu hiện ra tối hôm qua cùng Sở Tích Linh ân ái hình tượng, khóe miệng không tự giác giơ lên một vệt mỉm cười, ngoái nhìn lại. Chỉ thấy Sở Tích Linh đang nằm trên mặt đất, che kín da gấu áo khoác ngủ say sưa. Lâm Chân đứng dậy mặc quần áo tử tế, túi đầu một hôn, tựa như thân tỉnh một cái mỹ nhân ngủ. "Linh Nhi, đứng lên đi, ta giới thiệu cho ngươi mấy người tỉ muội." Sở Tích Linh ngay tại duỗi người, nghe nói như thế thân thể có hơi hơi cương. "Từ bỏ a, ta tổn thương qua ngươi, Mộ Dung Yên khẳng định sẽ đem ta cho ngươi hạ cổ chuyện nói cho các nàng biết, đến lúc đó, ta không muốn ngươi trong hậu viện không bình yên. Ta có thể giải thích a, lại nói, nữ nhân của ta tuyệt không phải là như ngươi nghĩ." Sở Tích Linh khẽ khẽ lắc đầu, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, "Phu quân, ta biết tâm ý của ngươi, nhưng nếu sinh hoạt tại vương phủ bên trong, ta sẽ cảm thấy kiềm chế, cho nên ta còn là hồi trong cung a. Kia cách ta cũng quá xa a." Lâm Chân có chút không tình nguyện, hắn còn có rất nhiều chuyện cần cùng Sở Tích Linh thương lượng đâu, nếu như ở tại trong cung, mỗi ngày qua lại trên đường liền phải lãng phí rất nhiều thời gian. Sở Tích Linh ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Chân, trong mắt tràn đầy nhu tình, "Kỳ thật ta cũng không bỏ được ngươi, nhưng ta thật không cách nào thích ứng cuộc sống ở nơi này. Hơn nữa, ta cũng không muốn cách ngươi quá xa." Lâm Chân khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, "Có. Hồi trước ta mới xây một tòa thư viện, nơi đó hoàn cảnh thanh lưu, hơn nữa ngay tại trang trí cũng không có người nào, ngươi như muốn đi, ta liền an bài ngươi ở nơi đó sinh hoạt, dạng này ngươi cũng có thể làm chút ngươi ưa thích chuyện." "Thư viện? Đây không phải là phù hợp chúng ta làm nghiên cứu sao?" Sở Tích Linh cũng thật cao hứng, lúc này gật đầu đồng ý, "Vậy chúng ta bây giờ liền đi. Ngươi không thu thập thu dọn đồ đạc sao?" Sở Tích Linh trợn mắt chừng một cái, "Khi ta tới liền mang theo mấy bộ y phục, có cái gì tốt thu thập? Tranh thủ thời gian rồi, mang ta đi nhìn xem thư viện." Chương 349, ngươi biết cái gì? Thanh Hoa Đại học cũng không chỉ có một ước. Chương 349, ngươi biết cái gì? Thanh Hoa Đại học cũng không chỉ có một ước. Lâm Chân mang theo Sở Tích Linh về đến phòng, tại Hoán Bích Hầu hạ thay đổi một thân tử kim sắc làm bảo, dáng người thẳng tắp như tùng, mặc tóc buộc lên, bên trên chụp một đỉnh kim quan, lộ ra mặt như con ngọc, khí chất thanh hoa. Mà Sở Tích Linh mặc thì là hoán bích màu hồng nhạt váy lụa, bên hông buộc lấy cùng màu dây lụa, phát họa ra nàng eo thon chi, ba búi tóc đen rủ xuống tại sau lưng, theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư, xinh đẹp động nhân. Phu quân đây là muốn đi cái nào? Hoán bích thấy Lâm Chân muốn ra cửa, liền hiếu kỳ hỏi. Nàng từ trước đến nay là không ăn dấm, nhưng bọn tỷ muội nghe lên nàng cũng cần cái lý do ứng phó. Lâm Chân cười sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, đi thư viện một chuyến, nhìn xem tiến độ thế nào, chính các ngươi an điểm tâm. Tốt, thiếp thân hiểu rồi. Nói xong Lâm Chân cùng Sở Tích Linh đi ra cửa. Nắng sớm mờ mờ, êm ái vẩy vào kinh thành đường lát đá bên trên, đầu đường cuối ngõ sớm đã là tiếng người huyên áo, vô cùng náo nhiệt. Bên đường sớm một chút cửa hàng nóng hôi hổi, lượn lờ khói bếp bay lên, hòa với đồ ăn hương khí, tràn ngập trong không khí. Hai người tay nắm tay, mười ngón cấu chặt, dường như một đôi thần tiên quyến lữ, chậm ung dung xuyên thẳng qua trong đám người, thỉnh thoảng dừng bước lại, chọn ngưỡng mộ trong lòng sớm một chút. Đến, nếm thử cái này. Lâm Chân cầm lấy một cái vừa ra nồi hạt vừng bánh nướng, vỏ ngoài xốp giòn, hạt vừng mùi thơm nước mũi mà đến, hắn nhẹ nhàng thổi thổi, đưa tới Sở Tích Linh bên miệng. Sở Tích Linh có chút ngửa đầu, cắn một ngụm nhỏ, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Ân, thơm quá a, bên ngoài xốp giòn trong mềm. Nàng hai đóa phùng má hồng, giống con tham ăn tiểu tùng chuột, bộ dáng rất là đáng yêu. Lâm Chân nhìn xem nàng, không khỏi cười ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng lau đi khóe miệng nàng mảnh vụn, ngón tay trong lúc lơ đãng chạm đến gương mặt của nàng, ấm áp xúc cảm để cho hai người nhịp tim cũng hơi gia tốc. Các ngươi phương Bắc quả vật thật đúng là nhiều, bất quá so với chúng ta phương Nam tới vẫn là kém một chút. Sở Tích Linh vỗ chính mình bụng nhỏ, vẻ mặt hài lòng. Lâm Chân gật đầu nói, xác thực, bát đại hệ thống món ăn bên trong có 7 đều là phía Nam. Đáng tiếc nha, trong mộng đồ vật cuối cùng không có hiện thực ăn hương, nếu không vừa mới cũng sẽ không kích động như vậy. Hầu Xuân, Hàn Trung chờ một đám hộ vệ, thân mang trang phục, bên hông bội đao, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, theo thật sát phía sau hai người. Một đường ăn, đi dạo, hai người tới thư viện. Lúc này thư viện, so với ngày xưa phủ thừa tướng, đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều nơi chất đống lấy các loại kiến trúc vật liệu, gạch đá, vật liệu gỗ xen vào nhau thích thú chồng chất cùng một chỗ. Đa số công nhân đều đã nghỉ, chỉ có cực thiểu số không thèm để ý rét lạnh thời tiết công trình còn đang tiến hành lấy. Các công nhân lui tới, bận rộn thân ảnh xuyên thẳng qua trong đó, nhìn thấy Lâm Chân đều lập tức dừng lại thở dài chào hỏi. Đã từng cố phủ kia cực điểm xa hoa gian phòng, bây giờ đã bị hoàn toàn chỉnh đốn và cải cách, giường cột chạm trổ mặc dù còn lưu lại ngày xưa tinh xảo, nhưng bên trong cũng đã đổi lại từng trường cái bàn băng ghế, trở thành rộng rãi sáng tỏ phòng học. Lâm Chân lôi kéo Sở Tích Linh tay tại trong phủ bốn phía du lịch, mỗi tới một chỗ, hắn liền hào hứng dạt dào giảng thuật lo cho gia đình sự tình trước kia, còn nói ra đối thư viện tương lai mặc sức tưởng tượng. Sở Tích Linh nghe được chăm chú, ngẫu nhiên cũng biết đưa ra giải thích của mình. Bất chi bất giác, hơn nửa ngày thời gian cứ như vậy đã qua, hai người cuối cùng tuyển định một gian độc đáo tiểu viện xem như Sở Tích Linh làm việc địa điểm. Tiểu viện không lớn, lại thanh u lịch sự tao nhã, mấy đóa hoa mai nở đang lúc đẹp. Đi vào trong nhà, phát hiện nơi này lấy ánh sáng cực dai, một chương cổ phát bàn đọc sách bày ra tại chính giữa, văn phòng tứ bảo đầy đủ mọi thứ, bên cạnh còn có mấy cái giá sách, giờ phút này rỗng tuyết. Lớn bình phong đằng sau là nội gian, có sinh hoạt cần giường, khu nghỉ ngơi chờ một chút. Sở Tích Linh trong mắt tràn đầy vui vẻ, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bàn đọc sách, quay đầu nhìn về phía Lâm Chân, lúc này mới giống như là một cái nghiên cứu học vấn địa phương. Phu quân, về sau chúng ta ngay tại cái này làm việc a? Đương nhiên có thể a, ta cũng coi là học viện này bên trong lão sư. Sở Tích Linh bỗng nhiên lộ ra một tia lạnh lẽo cười, tại cái này trong ngày mùa đông hiển nhiên vô cùng do người. A a a a, có căn này học viện, cái gì huyên hách môn, các đức môn, toàn diện đều là đệ đệ. Đệ đệ. Lâm Chân lắc đầu, xưng hô này không thích hợp, phải gọi tiểu học sinh. Sở Tích Linh nghe vậy trợn mắt chừng một cái, len ken gà. A, cái này năm xưa cũ ngạnh cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Ta nói với ngươi mới ngạnh, ngươi khẳng định tiếp không lên. Còn có ta tiếp không được ngạnh. Đó là đương nhiên, bất quá đang nói ngạnh trước đó, chúng ta trước cho học viện đặt tên a. Danh tự đều sớm nghĩ kỹ, liền gọi làm lớn thư viện. Tu khí, ngươi xem một chút người ta ưng tương, đều gọi cái gì hoàng gia lý công a, đế quốc đại học. Ngươi một cái làm lớn thư viện, quang danh tự liền mất mặt. Vậy ngươi nói kêu cái gì? Không bằng gọi Thanh Bắc. Phúc Lâm Chân nghiền ngẫm mà nhìn xem nàng, đây chính là ngươi nói mới ngạnh. Ta xem là cơ tim này a. Tới ngươi. Sở Tích Linh đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười hì hì hỏi, "Phu quân a, ngươi nói, nếu như là ngươi mà nói, Thanh Hoa đại học cùng 100 triệu, ngươi chọn cái nào?" Lâm Chân không chút nghĩ ngợi trả lời, "Vậy khẳng định Thanh Hoa đại học a." "Ngươi cứ giả vờ đi, ngươi cái này đầy người hơi tiền chi khí người cũng biết lựa chọn đại học. Kia không đều là bị phỏng vấn tiểu học sinh lựa chọn sao? Ngươi biết cái gì, Thanh Hoa đại học cũng không chỉ có một đức." "Sở Tích Linh, ta và ngươi này tiên phú hình tuyển thủ liều mạng." Sở Tích Linh nhào vào Lâm Chân trong ngực, nhỏ khẩn thiết không ngừng nện gõ ngực. "Ha ha 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 ha." Lâm Chân đưa nàng ôm, thoải mái cười to. Hắn thật lâu đều không có giống như vậy người hiện đại như thế cùng cổ nhân tán gẫu, cảm giác mười phần mới lạ, mười phần thoải mái. Vẫn là gọi làm lớn học viện a, tên tiện dễ nuôi, đến, nói một chút cơ tim của ngươi ngạnh. Sở Tích Linh đem Lâm Chân đẩy lên một bên, ho nhẹ hai tiếng nói rằng: "Khụ khụ, khảo thí làm lớn học viện càng ngày càng khó chỗ nào khó khăn. Nhiều năm như vậy đều là cái này điểm số tốt a. Không cần trợn tròn mắt nói lung tung, Hà Nội địa đại học rất khó." "Ha ha 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 ha." Sở Tích Linh miệng rồi giống tám vạn dường như, còn trợn trắng mắt, một bộ âm dương quái khí buồn nôn người chết không đền mạng dáng vẻ. Lâm Chân cười ha ha, đi đến trước bàn sách, trải rộng ra trang giấy, cầm lấy bút lông. Được rồi, nói chính sự, ta dự định tại nguyên sách góc Tây Nam đóng một loạt lầu ký túc xá, ngươi cảm thấy thế nào? Dứt lời, hắn chấm chấm mặc, dẫn đầu hạ bút, phát họa ra thư viện đại khái hình dáng. Sau đó tại góc Tây Nam vị trí vòng ra một khối địa phương. Sở Tích Linh áp sát tới, lập tức đem hắn bút lấy đi. Ngươi hiểu thiết kế sao? Những chuyện này giao cho ta. Ngươi nên làm cái gì đi thôi. Cái này muốn đuổi người đi a? Đương nhiên, ngươi nhiều như vậy thê thiếp cái nào không được bồi bồi. Quan bồi thiếp ta, các nàng nên có ý kiến. Chương 350, đừng nói như vậy, dù sao cũng là ngươi lão cha vợ. Chương 350, đừng nói như vậy, dù sao cũng là ngươi lão cha vợ có ý kiến cũng không được. Kiến trúc bên trên những vật này ta còn là đến cùng ngươi cẩn thận nói một chút, tối thiểu nhất chúng ta cũng muốn thương lượng đi. Dù sao ngươi tại thế giới bên trong học tập đồ vật vẫn là quá ít. Sở Tích Linh gật gật đầu, lại đem bút lông cho hắn. Lâm Chân Chính Nhi bắt kinh ngồi xuống, bắt đầu vừa vẽ vừa nói, ta nghĩ đến, thư viện chương trình học không thể chỉ cực hạn tại kinh, sử, tử, tập, còn phải tăng thêm chút hậu thế chương trình học, tỉ như toán học, địa lý, vật lý, hóa học loại hình. Sở Tích Linh rất là tán thành. Trước kia nàng cũng tin tưởng Khổng Mạnh chi đạo, hiện tại xem ra, bộ kia giáo thế nhân làm quân tử đồ vật kỳ thật cũng không thực dụng. Quang biết làm quân tử sẽ không thành công, vậy thì có cái gì dùng? Chi, hồ, giả, giả có thể đem địch nhân đánh ngã sao? Lâm Chân bút trong tay không ngừng, còn có túc xá này lâu, ta định dùng xi măng đến kiến tạo, tiên cô dùng bền, còn có thể tiết kiệm kỳ hạn công trình. Sở Tích Linh khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau nói rằng, xi măng cường độ tất nhiên là đủ, nhưng khi hạ chúng ta không có cốt thép, chất lượng không cách nào cam đoan. Lâm Chân lại vẻ mặt tự tin, gác lại bút lông, hai tay ôm ngực, chuyện nào có đáng gì? Đao thương côn đồng chúng ta đều có thể tạo ra đến, cốt thép bất quá là thay cái kiểu dáng mà thôi. Hơn nữa chúng ta hoàn toàn không cần phải lo lắng sắt không đủ dùng, đông bắc kia chỗ ngồi quặng sắt phong phú, đầy đất đều là quặng sắt, các ngươi nam sở tù binh có một nửa tại Võ Thành, một nửa kia ngay tại Đông Bắc đầu, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, để bọn hắn đào quặng đi. Sau đó chúng ta lại thuê chút thợ khéo, nhiều phiên đến thử, nhất định có thể tạo ra đến. Sở Tích Linh nghe được nam sở tù binh, trong lòng rất cảm giác khó chịu, nói rằng, phu quân, có thể hay không thiện đãi chúng ta nam sở người một chút? Ngươi yên tâm, ta là sẽ không khắc khe khắc tù binh, bọn hắn tại Đông Bắc bên kia một ngày ăn ba trận cơm no, còn có dừng chân địa phương. 2 năm về sau, ta sẽ cho bọn hắn điểm thổ địa, điểm dây bò, cho phép bọn hắn kết hôn sinh con. Về sau bọn hắn chính là Đông Bắc dân bản địa. Tốt, kỳ hỉ. Nghe Lâm Chân nói như vậy, Sở Tích Linh lại cao hứng lên. Chỉ cần mình quốc gia người có thể sinh hoạt liền tốt. Đánh trận đi, không chết đã là kết quả tốt nhất, không thể nhận cầu quá cao. Nếu như thế, vậy chúng ta liền từ tăng lên nấu sắt kỹ nghệ bắt đầu. Ngày mai, thư viện liền bắt đầu tuyển nhận nhóm đầu tiên học sinh, từ thiếp thân dẫn đầu, chuyên môn học tập nấu sắt. Trong thư viện cũng phải xây nấu sắt phòng thí nghiệm, cung cấp bọn hắn thực tiễn. Lâm Chân trọng trọng gật đầu. Tốt, theo ý ngươi lời nói. Bất quá cái này nhóm đầu tiên học sinh khẳng định phải tại quan viên tử đệ bên trong chọn lựa, về phần học sinh nhà nghèo, liền chờ thư viện kiến thiết sau khi hoàn thành lại tuyển nhận a, nếu không đi theo ta những người kia nên có ý kiến. Chính là này lý. Đúng lúc này, Hầu Xuân vội vàng đi vào tiểu viện, hai tay ôm quyền, thế tử, bệ hạ có khẩu dụ. Lâm Chân cùng Sở Tích Linh liếc nhau, trầm giọng nói, bệ hạ nói nhường ngài lập tức đi Giang Đô cùng Sở Quốc đàm phán, vấn đề này không thể kéo dài được nữa. Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Lâm Chân gật gật đầu nhìn về phía Sở Tích Linh. Ai ngờ Sở Tích Linh lặng yên nắm chặt tay của hắn, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ôn nhu nói, ta đi theo ngươi. Vất vả ngươi. Không khổ cực, kỳ thật, thiếp thân cũng nghĩ trở về nhìn xem phụ hoàng, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy. Đoán chừng không gặp được, Sở Bá Thiên sẽ không đích thân đến đàm phán. Chán ghét, dù sao cũng là ngươi láo cha vợ, không phải mở miệng một tiếng Sở Bá Thiên. Sở Tích Linh vái giận dáng vẻ, mười phần đáng yêu. Sở Quốc hoàng cung, giữa tâm điện nội khí phân ngưng trọng đến dường như có thể chảy ra nước. Trong điện dưới ánh đến, quang ảnh tại điêu long hỏa phượng lương trụ ở giữa quỷ quyệt nhảy lên. Thừa tướng Hàn Thiên Tinh thân mang một bộ áo bào tím, và áo chỗ từ kim tuyến thêu mãng văn dương nhanh múa bước, lộ ra một cỗ bức người uy nghiêm. Cố Bác Thần một bộ huyền giáp, đang thẳng đứng tại hoàng đế Sở Bá Thiên đối diện. Sở Bá Thiên ngồi cao trên long ỷ, kim quan buộc tóc, tuế nguyệt mặc dù tại trên mặt hắn lưu lại vết tích, lại chưa từng giảm bất nửa phần khí phách của đế vương. Hắn từ trên xuống dưới ngắm nghĩa Cố Bác Thần, giây lát, chậm rãi đứng dậy, đi đến Cố Bác Thần trước mặt, nặng nề mà vô vô bờ vai của hắn, trầm giọng nói, "Bác Thần à, chấm thật là đem đại sở binh mã đều giao cho trên tay ngươi, ngươi có biết trọng trách này nặng bao nhiêu?" Cố Bác Thần có chút túi đầu, ôm quyền hành lễ, thanh âm to, phụ hoàng yên tâm, nhi thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ phụ hoàng nhờ bà. Không sai, Cố Bác Thần đã tại Hàn Thiên Tinh an bài xuống đã cưới Sở Tích Linh muội muội Sở Tích Diễm, hiện tại là Sở Quốc phò mã. Mà Hàn Thiên Tinh bởi vì tự mình rời núi, bị Sở Bá Thiên phụng làm khách quý, quan bái tể tướng. Giờ phút này, Sở Bá Thiên tranh giành thiên hạ hùng tâm bị lần nữa khích lệ. Hắn không tin, tay mình nắm thiên hạ lợi hại nhất viên hách môn, còn có thể đánh không thắng Kiến Quốc. Sở Bá Thiên khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, chợt lại vẻ mặt nghiêm túc lên. Lần này Lâm Chấn Tiên dìm nước hạ bi, thế cục đột biến, chuyện này mặc dù trách không được ngươi, nhưng hôm nay ta đại sở gặp phải khốn cảnh, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ. Tiếp xuống đàm phán cực kỳ trọng yếu, ngươi cần phải ở trên bàn đàm phán toàn lực ứng phó, nghĩ hết biện pháp, đem Lâm Chấn tiểu tử kia cho chấm mang về. Cố Bác Thần nghe nói lời ấy, cắn chặt hàm răng, quai hàm chỗ cơ bắp có chút nâng lên. Hắn cùng công chúa mới vừa vặn biên phòng, danh chính ngôn thuận thành Sở Bá Thiên con rể. Có thể không ngờ rằng Sở Bá Thiên lại vẫn tâm tâm niệm niệm cũng muốn kéo Lâm Chấn làm con rể. Cái này khiến luôn luôn kiêu ngạo hắn làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Lâm Chấn, Lâm Chăn, con mẹ nó ngươi vì cái gì luôn luôn cướp đồ vật của ta? Trầm mặc một lát, hắn cưỡng chế trong lòng phẫn uất, ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng Sở Bá Tiên, phụ hoàng, nhi thần coi là, không có Lâm Chăn, nhi thần giống nhau có thể dẫn đầu đại sở đi hướng đi phong. Còn nữa, lần này chiến tranh thất bại cùng Lâm Chăn căn bản không hề quan hệ, đều là cái kia gọi Trần Tiêu hỗn đản tập kích bất ngờ quân ta phía sau. Nếu không phải hắn, chúng ta đại sở tuyệt sẽ không luân hãm đến nhanh như vậy. Ngươi nói không sai, Trần Tiêu thật sự là một viên hổ tướng a, đáng tiếc. Dạng này anh hùng lại không thể vì chấm sử dụng. Hàn Thiên Tinh ở một bên một mực thờ ơ lạnh nhạt, giờ phút này thấy Sở Bá Thiên như vậy tỏ thái độ, khẽ nhíu mày, tiến lên một bước, mở miệng nói, "Vậy hạ không cần quá mức lo lắng, thần sớm đã phái môn hạ đệ tử của ta đi âm thầm tập kích quấy rối Lâm Chăn, mà lại là chuyên chọn hắn uy hiếp ra tay, nhất định có thể nhường hắn úp còn không mang nổi mình úp." Sở Bá Thiên khẽ bước cằm, vẻ mặt hơi chậm, "Nô, thừa tướng cử động lần này, rất hợp cho ý trận này đàm phán là vì ta đại sở tranh thủ thời gian, mất đi chút thổ địa mà thôi, cũng không tính cái gì. Bác thần, người sau khi trở về, cần phải nắm chặt thời gian luyện binh, cường hóa quân bị, chỉ chờ đến thời cơ thích hợp, chúng ta lại cùng Tiến Quốc nhất quyết thắng bại." Cố Bác thần lần nữa ôm quyền hành lễ, nhi thần cận tuân phụ hoàng cùng thừa tướng dạy bảo, ổn thỏa toàn lực ứng phó. Nói xong, quay người sải bước hướng đi ra ngoài điện. Huyền giáp va chạm, phát ra tiếng vang trầm nặng, mỗi một bước đều mang hắn không cam lòng cùng quyết tuyệt. Lâm Chăn, hồi lâu không thấy, chúng ta mới hảo hảo đọ sức một phen. Chương 351, Tôn Đức, tiểu tử thúi. Chuyện này là sao nữa? Chương 351, Tôn Đức, tiểu tử thúi. Chuyện này là sao nữa? Mùa đông khắc nghiệt, lạnh thấu xương gió bấp như dao gào thét lên quét sạch đại địa, thổi đến hai bên đường cỏ khô run lẩy bẩy. Thông hướng Giang Đô trên đường lớn, một chi đội ngũ chính hạo hạo đung đưa tiến lên, xoắn nát mùa đông tĩnh mịch. Lâm Chăn một bộ màu đen trang phục, bên ngoài khoác một cái nặng nghề áo lông chồn áo choàng, dáng người thẳng tắp cưỡi tại ngựa cao to bên trên. Sở Tích Linh ngồi ở trong xe ngựa, trong xe phủ lên thật dày chăn lông, lò sưởi tản ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Xua tan lấy hàn ý nàng xuyên thấu qua cửa sổ xe khẽ hở, nhìn về phía bên ngoài cưỡi ngựa Lâm Chăn, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương. Tại phía sau bọn họ, 2000 tên dũng tướng doanh tướng sĩ thân mang áo giáp, bộ pháp đều nhịp, giáp trụ va chạm phát ra tiếng vang tại trống trải vùng quê trên vang vọng, lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Giang Đô, tòa này đã từng thuộc về sở quốc thương nghiệp trọng trấn, bây giờ đã là làm lớn thổ địa. Nổi tiếng Dương Châu xấu mã, liền đến bắt nguồn từ này. Trên tường thành cờ xí tung bay, kia tiên diễm làm lớn quân kỳ trong gió rét bay phất phới. Lâm Chăn không rảnh thưởng thức Giang Đô mỹ cảnh, vừa vào trong thành, trực tiếp thẳng hướng lấy phủ nha rục ngựa mà đi. Móng ngựa của cộc, đạp vỡ trên đất miếng băng mỏng, tóe lên một chút bụi băng. Bước vào phủ nha đại môn, chỉ thấy một vị thân mang áo bào xám lao giả chính phụ tay mà đứng. Chính là nhiều ngày không thấy Lâm Chăn tiên. Tổ phụ. Lâm Chăn một tiếng kêu hô, đi tới gần, hai đầu gối quỳ xuống đất. Tôn nhi bái kiến tổ phụ. Nói thật, hắn là thật có điểm muốn lao giả họ ngày này. Xuyên biệt tới lâu như vậy, lao gia tử đối với hắn rất nhiều chuyện đều vô cùng duy trì, thậm chí có thể nói là Lâm Chăn thành công trên đường nền tảng. Lâm Chấn Tiên ngoái nhìn, mắt sáng như đuốc, nhìn thấy Lâm Chăn trong nháy mắt, kia dãi dầu xương gió lập tức trên mặt toát ra một hồi cởi mở tiếng cười. Ha ha ha, hảo tiểu tử a. 5000 binh lực đại phá 10 vạn quân địch, còn phá hủy Thiên Đạo tổng đàn, tại Võ Thanh huyện đánh địa chủ, chia ruộng đất, không tệ, làm tốt lắm. Không hổ là ta Lâm Chấn Tiên cháu trai. Lâm Chấn Tiên bước nhanh đến phía trước, tự mình đem Lâm Chăn kéo lên, trong mắt tràn đầy tự hào cùng vui mừng. Cùng lúc đó, Sở Tích Linh cũng bước liên tục nhẹ nhàng, từ bên ngoài chậm rãi đi vào phủ nhà. Nàng hôm nay thân mang một bộ màu xanh nhạt cẩm bào, áo khoác một cái tuyết trắng áo lông chồn, dáng người thức tha, dáng vẻ ngàn vạn. Một đầu tóc đen như là thác nước rủ xuống, chỉ dùng một cây dương chi ngọc châm cố định, càng nổi bật lên nàng khuôn mặt thanh lệ thoát tục. Tiến vào phủ nha sau, nàng ánh mắt chuyển nhìn về phía Lâm Chăn, sau đó đối với Lâm Chấn Tiên luyện chuyển hạ bái, nói khẽ, "Tôn tước, tham kiến vương gia." Thanh âm kia luyện chuyển thanh thúy, dường như hoàng oanh xuất gốc, tại cái này phủ nha bên trong nhẹ nhàng quen quần. Nhưng mà Lâm Chấn Tiên lại ngây ngẩn cả người. Sở quốc công chúa lúc nào thời điểm thành chính mình cháu dâu? Tôn tước, xú tiểu tử, chuyện này là sao nữa? Tổ phụ, ngài không biết rõ, Linh Nhi đã là ta Lâm gia người. Ngươi Lâm Chấn Tiên kích động chỉ vào Lâm Chăn một câu cũng nói không nên lời. Chính mình cháu trai này cũng quá như bức a, không chỉ có ngủ hoàng đế, ngủ quý phi, còn đem sở quốc công chúa cho ngủ. Bước kế tiếp có phải hay không nên vua ngủ tiên? Lâm Chăn thấy thế, vội vàng tiến lên một bước đỡ dậy Sở Tích Linh, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Linh Nhi, ngươi đi trước đằng sau nghỉ ngơi đi." "Ân." Sở Tích Linh gật đầu đáp ứng, lại đối Lâm Chấn Tiên làm vái chào, đi hướng hậu đường. Lâm Chấn Tiên đưa tay ra hiệu Lâm Chăn vào chỗ, sau đó chính mình cũng chậm rãi ngồi xuống, đặt đến nhi, "Cái này sở quốc công chúa là chuyện gì xảy ra? Nàng không phải hạt nhân sao? Tại sao lại thành người tiểu thiếp?" "Hại, tổ phụ, chuyện này dăm ba câu nói không rõ ràng, chúng ta vẫn là nói một chút đối sở quốc đàm phán chuyện a." "Nô, cũng tốt, lão phu mặc kệ chuyện riêng của ngươi, nhưng là có một chút ngươi đến nhớ kỹ. Mặc kệ là cái nào phòng tiểu thiếp, đều tranh thủ thời gian sinh mấy cái nhi tử đi ra, thừa dịp lão phu còn có mấy năm sống đầu, có thể cho ngươi mang hài tử." "Đúng đúng đúng." Lão gia tử ba câu nói không rời chắc chai, khiến cho Lâm Chăn có chút im lặng. Lâm Chấn Tiên lại hỏi, "Lần này Giang Đô đàm phán, trong lòng ngươi là thế nào dự định?" Lâm Chăn vào chỗ, từ trong ngực móc ra một phần sớm đã mô phỏng tốt văn thư, nhẹ nhàng đặt lên bàn, ngón tay điểm nhẹ, "Tổ phụ, ta chỗ này đã mô phỏng tốt chúng ta yêu cầu. Sở Bá Thiên nếu là đồng ý, song phương như vậy ngưng chiến, về sau sẽ chậm chậm thương nghị biên giới, thông thương rất nhiều công việc. Hắn nếu không đồng ý, chúng ta cũng không sợ, cùng lắm thì chỉnh đốn binh mã tiếp tục đi về phía nam vừa đánh, ta ngược lại muốn xem hắn Sở Bá Thiên có thể chống đến bao lâu. Hắn luôn từ ở giữa lộ ra một cỗ tự tin cùng quả cảm. Lâm Chấn Tiên khẽ gật đầu, cầm lấy kia phần văn thư, cẩn thận đọc qua, lẩm bẩm nói, cắt nhường Giang Bắc tất cả thổ địa, cái này không có vấn đề, đây vốn chính là chúng ta đánh xuống, thật là mở ra Ngô huyện là thông thương cả miệng, hàng năm muốn cho Kiền Quốc tiến cống lương thực 30 vạn thạch, vải vóc 5000. Này người ta có thể đồng ý không? Không đồng ý liền tiếp tục đánh thôi. Lâm Chấn Tiên buông xuống văn thư, nói rằng, đặt đến nhì, lần này đến đây đàm phán cũng không phải là Sở Bá Thiên bản nhân, mà là Cố Bất Thần. Lâm Chấn nghe vậy, mày kiếm cau lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Cố Bất Thần, tiểu tử này không phải tìm nơi nương tựa hắn ông ngoại đi sao? Tại sao lại trở về? Vị này nguyên sách nhân vật chính thật đúng là tốt số a, mặc dù thất bại, có thể nhân vật chính quang hoàn như cũ không ném. Lâm Chấn Tiên nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích nói, bây giờ thế cục biến ảo khó lường, Cố Bất Thần cùng Hàn Thiên Tinh đều đã trở thành đại sở cao quan. Cố Bất Thần càng là cưới Sở Quốc công chúa, thành Sở Bá Thiên dễ hiện. Hàn Thiên Tinh thân làm thừa tướng, rất được Sở Bá Thiên tín nhiệm, thậm chí hắn còn đem toàn bộ Sở Quốc binh quyền đều giao vào Cố Bất Thần trên tay. Hơn nữa nói đến chỗ này, Lâm Chấn Tiên dừng một chút, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn xem Lâm Chăn, Sở Bá Thiên còn cất để ngươi cũng đi hòa thân tâm tư, muốn đem ngươi mời chào đến dưới trướng. Lâm Chăn đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa đầu càn rỡ cười ha ha, tiếng cười trong phòng quân quẩn, chấn động đến song cửa sổ ông ông tác hưởng, ha 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 ha, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Để cho ta hòa thân, tổ phụ hẳn là quên đi, Sở Quốc Thanh Thu công chúa đã là người của ta. Ha 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 ha, xem ra Sở Bá Thiên tính toán nhỏ nhặt muốn thất sách đi. Lâm Chấn Tiên cũng giống nhau cười to. Khả năng Sở Bá Thiên đánh vỡ đầu cũng không nghĩ đến, nữ nhi bảo bối của mình đã là Lâm Chăn tiểu thiếp. Buồn cười hắn còn không phải nhường Lâm Chăn làm con rể. Trận này đàm phán, mặc kệ Cố Bất Thần nói ra cái gì đến, bọn hắn đều không vớt được chỗ tốt gì. Lâm Chấn Tiên bỗng nhiên thần thần bí bí xích lại gần, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Chăn, hạ thấp giọng hỏi, "Đã Thanh Thu công chúa đã là ngươi tiểu thiếp, tiểu tử ngươi vì cái gì còn muốn mang theo nàng cùng đi đâu?" Lâm Chăn bị bất thình lình vấn đề hỏi được khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một vệt đỏ ửng, vô ý thức sờ lên cái mũi, thần sắc có chút xấu hổ. "Ách, kỳ thật không phải ta muốn mang Linh Nhi đến, mà là bệ hạ. Nàng hy vọng ta lợi dụng Sở Tích Linh, theo Sở Quốc bên kia đạt được càng nhiều chỗ tốt." Lâm Chấn Tiên gật gật đầu, thì ra là thế. "Đúng nga, còn có một việc, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú." Chương 352, Thê thảm huyên huyên chương 352, Thê thảm huyên huyên. Lâm Chăn lộ ra mấy phần nghiền ngẫm biểu lộ, "Tổ phụ nói là chuyện gì à?" Lâm Chấn Tiên vẻ mặt nghiêm túc bên trong lộ ra mấy phần phức tạp, "Ngươi còn nhớ rõ, lúc trước bên cạnh bệ hạ có cái thiếp thân thị nữ gọi Huyên Huyên." Lâm Chăn nhẹ gật đầu, "Đương nhiên nhớ kỹ, nàng là bệ hạ hồi nhỏ bạn chơi, càng là tình như tỉ muội, nhưng là về sau bởi vì phạm sai lầm bị bệ hạ trục xuất hoàng cung, thật là nàng không những không cảm ơn, còn đem bệ hạ chân thực giới tính cùng tiết lộ thân phận ra ngoài, vì thế bệ hạ rất là thương tâm." Nói, Lâm Chăn trong lòng liền dâng lên rất nhiều cảm khái. Bởi vì Cố Bất Thần nhân vật chính quang hoàn, nhường Huyên Huyên không tiếc phản bội Mộ Dung Yên. Chó tác giả viết linh tinh, nếu không Huyên Huyên chính là mình động phòng nha đầu. Lâm Chấn Tiên có chút thở dài, đứng dậy tại nguyên chỗ dạ bước, cô bé này vài ngày trước tại Hạ Bi tìm tới Cố Bất Thần, còn cùng hắn có tiếp xúc gia thị. Có thể Cố Bất Thần tiểu tử kia chạy trốn thời điểm lại nhẫn tâm đưa nàng bỏ xuống, hoàn toàn không để ý ngày xưa tình cảm, có thể thấy được đối nàng cũng không có mấy phần thật tâm. Bởi vì nàng từng là bệ hạ thiếp thân thị nữ, thân phận đặc thù, lão phu nhớ tới tình cũ, cũng không khắc khe khắc nàng, chỉ chờ ngươi qua đây cầm chủ ý bây giờ. Nàng liền bị giam tại phủ nhà phía sau trong sương phòng, nhiều ngày không ăn không uống, nhìn bộ dáng, xem chừng cũng liền cái này một hai ngày sự tình, ngươi có muốn hay không đi xem một chút? Lâm Chăn nghe nói, do dự một lát, cuối cùng là đứng dậy, "Ai, cũng được, ta đi xem một chút a." Hắn đối Huyên Huyên nữ nhân này không có gì tình cảm, càng sách không lên hảo cảm. Nói là đi xem một chút, kỳ thật cũng chính là thay Mộ Dung Yên tận cuối cùng một tia tỷ muội tình nghĩa. Cho dù hai người sớm đã không còn tình nghĩa, nhưng Lâm Chăn vẫn là có ý định đi xem một chút vị này tại trong nguyên thư phân lượng không nhẹ nữ tử, nhìn nàng một cái đến tột cùng ra sao kết cục. Đi tới phủ nha hậu viện, Hàn Phong gào thét lên thổi qua, thổi đến người góc áo tung bay. Lâm Chăn sai người mở ra xương phòng cửa, một cỗ mùi nấm mốc cùng tĩnh mịch chi khí đập vào mặt. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ thấy Huyên Huyên gầy trơ cả xương nằm tại trên giường, không nhúc nhích. Gương mặt của nàng hăm sâu, hốc mắt đột ngột đô lên, nguyên bản mượt mà cái cằm giờ phút này nhọn như dao, làn da khô héo ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Kia bộ ngực đã đói dẹp bụng, xương sườn chuẩn bị rõ ràng, bụng cũng sụp đổ xuống, quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo dán tại trên thân, dường như một trận gió liền có thể đưa nàng thổi đi. Ai, đây chính là bị tình vây khốn nữ hài tử a, cũng quá thảm điểm. Lâm Chăn đi đến giường bên cạnh, định thần nhìn nàng đã giống như khô lâu mặt, nhẹ giọng đều, "Ai, ngươi sao phải khổ vậy chứ?" Huyên Huyên nghe được tiếng vang, môi khô khốc có chút rung động, khó khăn mở hai mắt ra, đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia sáng. Chờ thấy rõ người tới là Lâm Chăn, nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng, run rẩy buông tay, dùng hết lực khí toàn thân bắt lấy Lâm Chăn tay, móng tay cơ hồ lâm vào da thịt của hắn, thanh âm yếu ớt lại lộ ra bướng bỉnh, "Thế tử Huyên Huyên, ngươi vẫn là ăn một chút gì à, lại tiếp tục như thế, ngươi không có đường sống." "Không, thế tử, van cầu ngài, để cho ta gặp lại Cố Lang một mặt, chỉ cần gặp lại hắn một mặt." Huyên Huyên chết cũng không tiếc. Lâm Chăn nhìn xem nàng bộ dáng này, lại như sát tâm địa cũng có chút không đành lòng. "Huyên Huyên, Cố Bác Thần hắn căn bản là không có ưa thích qua ngươi, từ đầu tới đuôi ngươi bất quá là hắn lợi dụng công cụ, hắn không đáng ngươi như vậy." Huyên Huyên nghe vậy, trong mắt tràn đầy không tin, nước mắt tràn mi mà ra, theo gương mặt trượt xuống, nhân ước cũ nát gối đầu, "Không, sẽ không." hắn nói qua sẽ dẫn ta đi. Hắn nói qua ta là thế gian này xinh đẹp nhất nữ tử. Hắn đã đáp ứng ta hạ bi thành phá thời điểm, hắn chỉ lo chính mình chạy trốn, căn bản cũng không có còn ngươi, ngươi chẳng lẽ còn không rõ sao? Vì cái gì? Cũng bởi vì ta không có là hồng, trinh tiết, sao? Ô ô ô ô ô. Cố Lang thân thể của nàng run rẩy kịch liệt, khóc không thành tiếng, mỗi một âm thanh khóc thút thít đều như muốn kéo đứt nàng cuối cùng một tia khí tức. Lâm Chân trong lòng chua xót, hắn đưa tay nhẹ nhàng là huyên huyên vuốt vuốt xốc xếch sợi tóc. Nhiều chân thành tha thiết tình yêu a hậu thế một ít nữ hài động một chút lại đem chia tay treo ở bên miệng, đem tình yêu làm trò đùa như thế. Đối với điểm này, Lâm Chân vẫn là rất kính nể nàng. Chỉ là nàng yêu sai người. Ta cho ngươi ăn ăn một chút gì à, dưỡng tốt thân thể, ta dẫn ngươi về kinh thành, mọi thứ đều lại bắt đầu lại từ đầu. Huyên Huyên lại liều mạng lắc đầu, ánh mắt trống rỗng tuyệt vọng, "Không, ta không mặt mũi trở về thấy bệ hạ, ta thật xin lỗi bệ hạ. Thế tử, van cầu ngài, để cho ta thấy Cố Lang một mặt, liền một mặt, ta tình nguyện thấy xong liền chết, đi địa phủ chịu tội." Nói xong Huyên Huyên buông ra Lâm Chân tay, vô lực rủ xuống tại bên giường, lại đã hôn mê. Lâm Chân thấy thế, thở dài một tiếng, đứng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt. Ai, tốt bao nhiêu cô nương ai chỉ vì yêu sai người, liền rơi vào như vậy thê thảm hoàn cảnh. Lâm Chân nhất xem thường bỏ rơi vợ con người, trong lòng đối Cố Bắc Thần xem thường lại thêm mấy phần. Là cái này hồng nhan bạc mệnh bi kịch mà phẫn nứt không thôi. Lâm Chân quay đầu nhìn về phía đã hôn mê Huyên Huyên, nghĩ thầm, dù chỉ là vì để cho Huyên Huyên giải quyết xong tâm nguyện, cũng nên cho nàng cơ hội này. Ta có thể để ngươi thấy Cố Bắc Thần một mặt. Huyên Huyên nghe nói không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có kia mảnh khảnh tay có chút giật giật, giống như là đang nói tạ ơn. Lâm Chân đi ra sư phòng, sai người chuẩn bị chút cháo loãng cho Huyên Huyên uy xuống dưới, lập tức bắt đầu chuẩn bị đàm phán chuyện. Ánh bình minh vừa hé dạng, giang đô trong thành dần dần náo nhiệt lên, chợ búa tiếng ồn ào như thường ngày đồng dạng liên tục không ngừng. Trải qua nhiều mặt thương nghị, thành nội rất có danh vọng tứ hải quán trà bị định vì hai nước đàm phán chi địa. Lâm Chân một bộ màu xanh đậm cầm bào, và áo chỗ thêu lên tinh xảo vân vân, bên hông thắt một đầu bạch ngọc mang, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Lâm Chấn Tiên thì thân mang một bộ áo bào xám, mặc dù kiểu dáng mộc mạc, lại khó nén kia quanh thân tán phát trầm ổn uy nghiêm chi khí. Hai người mang theo rừng người có quyền, Hầu Xuân chờ một đám hộ vệ, bước vào quán trà. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Cố Bác Thần cũng dẫn nhân mã của mình hiện thân, hắn trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cũng phẫn hận, nhất là nhìn về phía Lâm Chân lúc, trong mắt trong nháy mắt bắn ra hoán độc quan mang, hận không thể đem Lâm Chân rút gần lột ra. Song phương nhân mã tại trong quán trà chạm mặt, trong lúc nhất thời dương cùng bạc kiếm. Ánh mắt của mọi người tại Lâm Chân cùng Cố Bác Thần ở giữa xuyên tới xuyên lui. Lâm Chân vẻ mặt lạnh lùng, khoe miệng có chút dương lên, mang theo một tia như có như không trào phúng. Cố Bác Thần thì cắn chặt hàm răng, quai hàm chỗ cơ bắp có chút nâng lên, nắm đấm tại bên người nắm chặt, đốt ngón tay trắng bệ. Chậm rãi rời bước, Song Phương cuối cùng ngồi ở trong quán trà tấm kia rộng lượng cái bàn hai đầu. Mặt bàn sáng đến có thể soi gương, phản chiếu lấy đám người căng cứng khuôn mặt. Quán trà lão bản sớm đã sớm phân phát khách nhân khác, giờ phút này nơm nớp lo sợ đợi ở một bên, tự thân vì Song Phương châm dâng trà nước. Một phen thông lệ mở ra trận bạch sau, đàm phán chính thức kéo ra màn che. Lâm Chân lại đột nhiên đưa tay, mắt sáng như đuốc, thanh âm trầm ổn hữu lực nói, tại đàm phán trước đó, ta có lời muốn nói. Dứt lời, hắn hướng Hầu Xuân gật gật đầu. Hầu Xuân hiểu ý, quay người đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, liền cùng mấy cái hộ vệ cẩn thận từng ly từng tí mang tới một cái cáng cứu thương tiến đến. Trên xuống năm người, chính là Huyên Huyên. Chương 353, hoặc bắt sinh mệnh như vậy tan biến. Chương 353, hoặc bắt sinh mệnh như vậy tan biến. Sau 3 ngày, Huyên Huyên tình trạng càng thêm thê thảm. Nàng thân hình gầy gò đến dường như một bộ khô lâu, nguyên bản đen nhánh xinh đẹp tóc bây giờ rối tung như cỏ khô, sắc mặt vàng như nến, không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô nứt lên ra, hai mắt hăm sâu, ánh mắt trống rỗng mà tuyệt vọng. Trên thân món kia cũ nát quần áo lỏng lỏng lẻo lẻo treo, theo cáng cứu thương lắc lư, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ trượt xuống. Tất cả mọi người cảm thấy bị mang tới tới không phải nữ nhân, mà là một bộ chết đói nữ thi. Trong ngay mắt, tiếng ồn ào im bặt mà dừng, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Huyên Huyên trên thân. Nàng suy yếu mở to mắt, ánh mắt trong phòng tìm kiếm, chờ nhìn thấy Cố Bắc Thần một phút này, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ thích thú, kia là sắp chết người bắt lấy một tia hy vọng cuối cùng qua mang. Nàng ngôi khô khốc có chút rung động, dường như mong muốn kêu gọi tên của đối phương, lại bởi vì quá mức suy yếu, chỉ có thể phát ra yếu ớt khí tức âm thanh. Cố Bắc Thần, ngươi biết nàng a? Cố Bắc Thần chuyện đương nhiên trả lời, không biết. A, lang tâm cầu phế đồ bật. Ngươi nói cái gì? Nàng là cái kia không xa ngàn dặm cũng muốn chạy ngươi mà đến Huyên Huyên. Cố Bác Thần thoáng có chút chấn kinh, quay đầu nhìn lại, nhìn kỹ một chút, phát hiện đúng là Huyên Huyên. Nhưng là hắn không có chút nào thương tiếc, thậm chí trong mày, trong mắt không che giấu chút nào toát ra ghét bỏ chi sắc. Cố Lang Huyên Huyên dùng hết khí lực rốt cục hô lên một tiếng này. Thật là Cố Bác Thần lại vô ý thức về sau rụt rụt thân thể, còn đưa tay phẩy phẩy cái mũi, dường như người trước mặt là cái gì vật dơ bẩn. Ngươi thế nào biến thành bộ này quỷ bộ dáng? Lâm Chân nói rằng, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi cướp đi trong sạch của nàng, lại bỏ đi không thèm để ý, Cố Bác Thần, con mẹ nó ngươi còn là người sao? Cố Bác Thần bị đương chúng trách móc, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Hắn khẽ cắn răng, kiên trì giải thích, lúc ấy tình huống nguy cấp, ta tự thân khó đảm bảo, nào còn có dư nàng. Lại nói, cũng không phải ta nhường nàng đến hạ bi tìm ta, cũng không phải ta chủ động phải ngủ nàng, trong sạch của nàng sớm không biết rõ cho đầu nào chó, ta nhưng không có cướp đi. Không có là hồng, trinh tiết, Cố Bác Thần không tin Huyên Huyên là hoàn bích chi thân, cho nên hắn vẫn luôn đặc biệt ghét bỏ. Đáng tiếc tốt như vậy cô nương, cũng bởi vì chuyện này bị vô tình vứt bỏ. Lâm Chân đứng dậy, đi đến Huyên Huyên trước mặt, ngồi xổm người xuống, tận lực dùng dịu dàng ngữ khí nói rằng, ngươi thấy được sao? đây chính là ngươi ưa thích nam nhân. Huyên Huyên nghe nói lời ấy, trong lòng còn sót lại một tia hy vọng hoàn toàn phá hủy. Nàng dùng hết lực khí toàn thân, dãy rủa lấy theo trên cáng cứu thương đứng lên, hai tay run rẩy vươn hướng Cố Bác Thần, mong muốn bắt lấy kia đã từng đã cho nàng ấm áp cùng cam kết tay. Cố Lang thanh âm của nàng yếu ớt, dường như nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Nhưng mà Cố Bác Thần lại mặt lộ vẻ chán ghét, không chút do dự đưa tay, một tay lấy Huyên Huyên tay mạnh mẽ quẳng ra, lan đi, buồn nôn đổ vỡ. Kia băng lãnh tuyệt tình lời nói, như là một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm vào Huyên Huyên trái tim. Huyên Huyên trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng tuyệt vọng. Thân thể của nàng lung lay, dường như bị rút đi cuối cùng một tia trèo trống, thẳng tắp hướng sau ngã xuống. Cái này khẽ đảo, liền không còn có động tĩnh. Đã từng hoạt bát sinh mệnh, như vậy tan biến tại mọi người trước mắt. Huyên Huyên, Lâm Chân kinh hô một tiếng, sờ lên cái cổ động mạch, phát hiện nàng đã chết. Hắn chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn hằm hằm Cố Bác Thần, ngươi xuất sinh này, ngươi chắc chắn vì thế trả giá đắt. Lâm Chấn Tiên cũng là tức giận đến sợi râu run rẩy, nặng nề mà vô bàn một cái, lo cho gia đình làm sao lại sinh ra ngươi như thế tuyệt tình đồ vật. Vì cầu tự vệ, mà ngay cả nhân tính đều có thể bỏ qua, lão phu hôm nay xem như kiến thức. Cố Bác Thần lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trên mặt không có chút nào vẻ ấy nấy, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Trong loạn thế này, nhi nữ tình trường bất quá là chướng ngại vật, nếu ta mềm lòng, giờ phút này sớm đã khó giữ được tính mạng, nói thế nào đại nghiệp. Thanh âm của hắn băng lãnh thấu xương, quanh quẩn tại trong quán trà, làm lòng người rét lạnh không thôi. Trong quán trà hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người đều bị biến cố bất thình lình chấn kinh đến nói không ra lời. Một lát sau, Lâm Chân cưỡng chế trong lòng bị phẫn, hít sâu một hơi, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, "Tốt, nếu như thế, chúng ta liền nói chuyện chính sự." Hắn ánh mắt lạnh lẽo, dường như đổi một người. Cố Bác Thần cũng thu liễm một chút cảm xúc, ngồi thẳng thân thể, ra hiệu Lâm Chân mở miệng. Lâm Chân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chậm rãi mở miệng, "Ta kiền quốc điều kiện như sau, Sở Quốc cần cắt nhường Giang Bắc tất cả thành trì, từ đây lấy sông làm ranh giới, một lần nữa phân chia hai nước cương vực. Đem Sở Quốc Nô huyện xem như hai nước thông thương bến cảng, cho phép ta kiển quốc thương nhân tự do qua lại, xúc tiến hai nước kinh tế giao lưu. Đồng thời, Sở Quốc hàng năm đều muốn hướng ta kiển quốc dâng lên lương thực 30 vạn thạch, vải vóc 5000 cùng các loại vàng bạc châu báu, để bày tỏ thành ý. Ngoài ra, hàng năm ta kiển quốc hoàng đế sinh nhật, Sở Quốc đều muốn phái sứ thần đến đây chúc mừng. Tuân theo nước phụ thuộc chi lễ đằng sau còn có một nhóm lớn điều kiện." Cố Bác Thần càng nghe lông mày càng nhảy. "Mãi mãi, ngươi dứt khoát đem chúng ta Sở Quốc biến thành người kiển quốc một cái tỉnh tính toán." Chờ Lâm Chân nói xong, hắn trầm mặc thật lâu, mới mở miệng đáp lại, "Điều kiện của ngươi, ta Sở Quốc một đầu đều không đáp ứng." Lâm Chân lông mày nặng lớn, "A, ngươi có ý tứ gì? Ta Đại Sở mặc dù lập tức thế cục bất lợi, nhưng cũng tuyệt không phải mặc cho người xâm lược. Cắt nhường Giang Bắc thành trì, đồng đẳng với tự đoạn cánh tay. Mở ra thông thương bến cảng, sợ ta Sở Quốc thương nghiệp bị hao tổn. Về phần tiến cống xưng thần, càng là hao tổn quốc uy, cái này đều tuyệt đối không thể." Lâm Chân hừ lạnh một tiếng, trong lời nói mang theo 10 phần uy hiếp, "Hừ, không đáp ứng liền tiếp tục đánh. Ta hiện tại liền có thể mệnh lệnh trấn tiêu, xuất đại quân ở hậu phương tập kích bất ngờ người Sở Quốc đô thành. Ngươi cảm thấy, ngươi Đại Sở có thể chống bao lâu?" Cố Bác Thần biến sắc. Trần Tiêu cái này bước môi tại dìm nước Hạ Bi sau liền len lén vượt qua Trường Giang, xuyên thẳng Sở Quốc phía sau. Một khi hắn tập kích bất ngờ Kim Lăng, Lâm Chấn Tiên chính diện đại quân để lên, Sở Quốc nhất định hai mặt thù địch, thế cục thiết tượng không chịu nổi. Nhưng nếu bằng lòng những này điều kiện hà khắc, hắn lại như thế nào hướng Sở Bá Thiên bàn giao? Chẳng lẽ lại thật muốn giống hắn nói, dùng những điều kiện này đổi Lâm Chân làm con rể? "Ngươi dám?" Cố Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói rằng, có thể thanh âm bên trong lực lượng lại rõ ràng không đủ. "Ta có gì không dám?" Lâm Chân từng bước ép sát, "Ngươi nếu không muốn chiến lửa lại cháy lên, tốt nhất cân nhắc một chút, muốn nói đánh trận, ta làm lớn cũng không sợ ngươi." "Lâm Chân, ngươi làm thật muốn cùng ta Sở Quốc cá chết lưới rách?" Lâm Chân thân thể ngửa ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi nết lên chân bắt chéo, đầy mặt nhẹ nhõm nói, "A a a, cá là nhất định phải chết, nhưng là mạng sẽ không phá, Cố Bác Thần, ngươi không có lựa chọn khác, nhất định phải ưng thuận với ta điều kiện." Cố Bác Thần nắm quyền cắn răng. "Mãi mãi." Lâm Chân cái này cậu vật, khinh người quá đáng. "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi lắc lư tới Sở Quốc đến. Đến lúc đó, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi." "Tốt, ta có thể đáp ứng ngươi điều khoản, nhưng là ngươi cũng muốn ưng thuận với ta nhóm yêu cầu." "Yêu cầu gì?" "Làm ta Đại Sở phó mã." Chương 354, ta muốn thanh thu công chúa. Chương 354, ta muốn thanh thu công chúa. Lâm Chân nghe vậy suýt nữa cười ra tiếng. "Cắt nhường thành trì, bồi trả tiền lương thực, hiện tại còn muốn đưa tặng một vị Sở Quốc công chúa." "Sở Bá Thiên a Sở Bá Thiên, ngươi làm sao lại như thế không có đầu óc? Chẳng lẽ nói ngươi cho là ta kết hôn với một công chúa, liền sẽ đi theo công chúa đi Sở Quốc vì ngươi hiệu lực? Ngươi cũng quá ngây thơ a." "Vẫn là nói đây là Cố Bác Thần chủ ý của mình." "Không có khả năng, Cố Bác Thần từ trước đến nay đem chính mình coi như kẻ đáng ghét nhất, đoạn không thể cho chính mình một chút ngon ngọt. Xem ra vẫn là Sở Bá Thiên tính sai." Nghĩ đến cái này, Lâm Chân đem đầu chôn thấp, bả vai ngăn không được run run, suýt nữa cười ra tiếng. Lâm Chấn Tiên thấy thế, bất động thanh sắc ho nhẹ hai tiếng, dưới bàn mũi chân nhẹ nhàng đá đá Lâm Chân. Lâm Chân ngầm hiểu, ngồi thẳng người, thu hồi chơi đùa vẻ mặt, ánh mắt nên tiếp Cố Bác Thần nhìn hằm hằm. Chỉ thấy Cố Bác Thần cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười Sở Quốc hoàng đế bệ hạ anh minh thần võ a." "Vậy là ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng?" Lâm Chân không kiêu ngạo không tự tin nói, "Chúng ta đã là hai nước xây dòng, kết hôn cũng tịnh không phải không thể. Chỉ là, cái này công chúa phải do ta chọn lựa." Cố Bác Thần không có khống chế lại mắng, "Con mẹ nó ngươi tại cái này tuyển phi đâu?" "Ai, cũng không thể nói như vậy, các ngươi để cho ta cưới công chúa, chẳng lẽ còn không cho ta tuyển chọn tỉ mỉ một chút? Ta đến phân rõ phải trái a. Cố Bác Thần nghe xong lời này, trên mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ. Phân rõ phải trái? Ngươi Lâm Chân mang theo tám châu nọ sông phủ đệ ta, giết ta ra thần thời điểm phân rõ phải trái sao? Ngươi Lâm Chân ỷ vào vương phủ uy nghiêm, một lần trước mặt mọi người ẩu đả ta thời điểm phân rõ phải trái sao? Hiện tại nói với ta phân rõ phải trái, con mẹ nó ngươi lúc nào thời điểm nói qua lý? Cố Bác Thần trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hôm nay Sở Quốc chiến bại, tình thế bức người, chính mình nhất định phải cho Sở Quốc tranh thủ đầy đủ thời gian, nếu không tiếp tục đánh xuống, đối Sở Quốc không có một chút chỗ tốt. Hú hồn, Sở Bá Thiên chỉ nói nhường Lâm Chân cưới công chúa, lại không nói cưới cái nào, cái kia lao sắc quỷ dưới gối có hơn 30 công chúa đâu, lợi dụng cái nào đều như thế. Lại nói, công chúa loại vật này, ngoại trừ Lung Lạc đại thần bên ngoài không phải liền là dùng để hòa thân sao? Cố Bác Thần bất chi bất giác liền cho mình tẩy não, cuối cùng khẽ cắn răng, gật đầu đáp ứng, "Tốt, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng cửa hôn sự này, công chúa mặc cho ngươi tuyển." Sảng khoái. Lâm Chân thấy Cố Bác Thần đáp ứng, nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác độ cong, rèn sắc khi còn nóng nói rằng, "Nếu như thế, vậy chúng ta ngay tại ngưng chiến trên sách ký tên a." Nói xong, Lâm Chân đem một phần sớm đã chuẩn bị tốt ngưng chiến sách đẩy tới trước bàn, lại sai người mang tới bút mực, tại phía dưới cùng nhất mới tăng một đầu, Sở Quốc yêu cầu, Lâm Chân chọn lựa Sở Quốc hoàng thất một vị công chúa thành hôn. Vết mực chưa khô, tại ánh nến chiếu rọi hiện ra u quang. Cố Bác Thần cầm lấy ngưng chiến sách, từng chữ từng câu xem kỹ, sợ rơi trong hố. Sau nửa canh giờ xác nhận không sai, quyết định chắc chắn, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Lâm Chân, ngươi nhưng chớ có đổi ý." "A, Sở Quốc bên kia nhưng không có Lâm Chân tiền, chờ ngươi tới, xem ta như thế nào là ngươi." Cố Bác Thần âm thầm tính toán, huy hào bắt mặc, ký lên đại danh của mình. Lâm Chân thấy thế, cũng không kéo dài, tiêu sái đặt bút, ký lên tên của mình. Đến tận đây, làm Sở đại chiến tạm nghỉ. Vừa gác lại bút, Cố Bác Thần giống như là nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi, "Ngươi muốn theo vị công chúa kia kết hôn?" Nói ra, ta cũng tốt trở về bẩm báo bệ hạ. Tuy nói Sở Bá Thiên chưa chỉ định công chúa, nhưng hơn 30 công chúa tính nết, địa vị khác biệt, như Lâm Chân tuyển được sủng ái, trở về không thiếu được lại muốn phí một phen chắc trở giải thích. Lâm Chân đem chính mình kia phần ngưng chiến sách cầm lên, che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi ngậm lấy ý cười đôi mắt, ung dung phun ra bốn chữ, "Thanh Thu công chúa." Cố Bác Thần nghe xong, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, trên mặt huyết sắc tật khởi. "Thanh Thu công chúa Sở Tích Linh." "Không được, tuyệt đối không được. Ngươi đem Sở Tích Linh cưới đi ta làm sao bây giờ? Lão tử còn chờ nàng theo Kiền Quốc trở về đâu." Cố Bác Thần lúc này vỗ bàn một cái, "Không có khả năng." "Vì cái gì?" "Bởi vì..." Cố Bác Thần dừng một chút, "bởi vì Thanh Thu công chúa là chúng ta bệ hạ sủng ái nhất công chúa, tuyệt sẽ không hạ mình gả cho ngươi." Lâm Chân hai tay một đám, mười phần ủy khuất giải thích, "Ta có thể không cưới à, là ngươi không phải để cho ta cưới." "Ngươi?" Mặc dù Cố Bác Thần đã cưới một vị công chúa, nhưng loại chuyện này nào có ngại nhiều. Thuấn hồ Sở Tích Linh thở nhỏ thông minh lanh lợi, khuynh quốc khuynh thành, chính là Sở Quốc tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nữ. Nữ nhân như vậy, nên phối người như ta bên trong Long Vương. "Ngươi Lâm Chân là cái thá gì?" "Lâm Chân, ngươi lập tức thay người, Thanh Thu công chúa tuyệt sẽ không gả cho ngươi." "Vậy thì không đổi, đầu kia khoản hoài rơi." "Không được, ngươi nhất định phải đổi." "Cố Bác Thần, ta cho ngươi mặt mũi có phải hay không?" Lâm Chân mặt lạnh xuống tới, thanh âm trầm giọng nói, "Lúc đầu ta nghĩ thật tốt cùng ngươi làm luận, nhưng là ngươi năm lần bảy lượt trái với điều ước, có ý tứ gì? Cho là ta không dám giết ngươi? Hai nước giao chiến, không chém xứ. Huống chi chúng ta điều ước còn tại thương thảo, ta thế nào trái với điều ước?" Lâm Chân cầm lấy ngưng chiến sách lung lay, giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, "Công chúa từ chính ta chọn lựa, ta hiện tại đổi chủ ý, ta nhất định phải cưới các ngươi một vị công chúa, hơn nữa nhất định phải là Sở Tích Linh." Cố Bác Thần vốn nghĩ chờ chiến sự bình định, chính mình liền hướng bệ hạ cầu hôn Sở Tích Linh. Mặc dù Sở Tích Linh trong thời gian ngắn về không được, nhưng là có Sở Bá Thiên gật đầu, đây chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng hôm nay, lại bị cái này Lâm Chân cái này biết độc tử nửa đường chặt đứt, gọi hắn có thể nào không giận. "Ta lặp lại lần nữa, không có khả năng." Cố Bác Thần tốt ra, thanh âm bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ, "Thanh Thu công chúa tuy là tại Kiền Quốc làm vật thế chấp, nhưng sớm muộn là muốn về Sở Quốc, chúng ta bệ hạ đoạn sẽ không cho phép nàng gả cho ngươi." Lâm Chân không muốn cùng loại này bệnh tâm thần thảo luận những này. Đánh mặt, có đôi khi liền cần dứt khoát một chút. Thế là Lâm Chân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, trong chốc lát cửa bao xương bị chậm rãi đẩy ra, một vệ thanh nhã lam quang ánh vào đám người tầm mắt. Sở Tích Linh bước liên tục nhẹ nhàng, một bộ quần dài màu lam nhạt lên đất, váy thêu lên nhỏ vụn hoa văn tựa như tinh thần lấp lóe. Bên hông thắt một đầu màu xanh nhạt dây lụa, càng nổi bật lên eo nhỏ nhắn không đủ một nắm. Như mây mái tóc sắn thành tinh gây nên búi tóc, châm lấy một chi dương chi ngọc châm, rủ xuống tua cờ theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng lắc lư. Nàng da như mỡ đông, mày như sa lông mày, đôi mắt đúng như một dòng thu thủy, ba quang liễm diễm ở giữa, lộ ra bẩm sinh cao quý cùng thanh lãnh. Cố Bác Thần cả người như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Sở Tích Linh lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa nhìn tình hình này, nàng dường như cùng Lâm Chân sớm có ăn ý chẳng lẽ nói. Chính mình không có ở đây trong khoảng thời gian này, Sở Tích Linh cũng trở thành Lâm Chân nữ nhân sao? Không, không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Đây là ta thích nữ nhân. Cố Bác Thần ánh mắt gắt gao chăm chú vào Sở Tích Linh trên thần, mong muốn theo trên mặt nàng tìm được một tia không muốn, một tia bị khuất. Có thể Sở Tích Linh tự vào cửa lên, liền ánh mắt thản nhiên nhìn về phía Lâm Chân, khóe miệng ngậm lấy một vệt nụ cười thản nhiên, kia là hắn chưa từng thấy qua dịu dàng thân sắc. Chương 355, phu quân, ta không biết hắn, ngươi đừng hiểu lầm. Chương 355, phu quân, ta không biết hắn, ngươi đừng hiểu lầm. Phu quân, ngươi thật là xấu a. Một tiếng này hờn dỗi, dường như ngày xuân bên trong mềm nhẹ nhất gió nhẹ, mang theo từng tia ý nghĩ ngọt ngào, nhưng lại như là một thanh lưới dao, thẳng tắp đâm vào Cố Bắc Thần trái tim, nhường hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Nàng, nàng hô Lâm Chân cái gì? Phu quân, chẳng lẽ nói hai người đã từng có tiếp xúc ra thì sao? Ghê tởm, ngươi đường đường Sở Quốc công chúa thậm chí ngay cả cưới đều không có kết liền cùng người ta lên giường, còn có hay không điểm xấu hổ? Cố Bác Thần dường như bị sét đánh đồng dạng, run lên bần bật. Không được, ta tuyệt không thể cứ như vậy từ bỏ Sở Tích Linh. Không chỉ là nàng thịnh thế dung nhan, còn có thông minh của nàng tài trí, những này về sau đều có thể trợ giúp cho ta đối phó Lâm Chân. Không thể, ta Cố Bác Thần không thể lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi Lâm Chân. Ta muốn lấy được Sở Tích Linh. Cố Bác Thần đột nhiên đứng dậy, hai tay mạnh mẽ chống trên bàn, lực đạo chi lớn nhường mặt bàn chén trà đều đi theo chấn động. Hắn trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Sở Tích Linh, trong ánh mắt kia tràn đầy đau lòng nhức óc, quát ầm lên: "Thanh Thu công chúa, có phải hay không Lâm Chân hôn đản này uy hiếp ngươi? Cái này ghê tởm đăng đồ tử, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Hắn giờ phút này hoàn toàn không để ý chính mình thân làm Sở Quốc đại tướng thân phận cùng dáng vẻ, lòng tràn đầy đầy mắt chỉ có đối Sở Tích Linh lo lắng, cùng đối Lâm Chân nghiến răng thống hận. Sở Tích Linh lại dường như không nghe thấy hắn nổi giận, bước liên tục nhẹ nhàng, dáng vẻ ngàn vạn đi tới Lâm Chân bên cạnh thân, ưu nhã ngồi xuống ở bên cạnh trên ghế. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem một sợi rủ xuống bên thai sợi tóc nhẹ nhàng đứng tới sau thai, động tác ở giữa hiển thị do thuộc nữ thái độ. Sau đó, nàng môi son khẽ mở, thanh âm huyền chuyển nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ kiên định, ngươi thấy ta giống là bị uy hiếp bộ dáng sao? Nói xong, nàng dắt Lâm Chân tay, chậm rãi đặt ở chính mình kiết như cánh hoa giống như tiểu nộn bên môi, thật sâu một hôn, trong ánh mắt tràn đầy đối Lâm Chân mê luyến. Lâm Chân thì là khỏe môi nhếch lên cười nhạt ý, nhìn lại Sở Tích Linh, giữa hai người ngầm hiểu ý một màn này rơi vào Cố Bắc Thần trong mắt, lại như cùng đi trong mắt rót nước ớt nóng, kích thích hắn hốc mắt phím hồng, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, mu bàn tay nổi gân xanh. Kết thúc. Tiên nữ như thế Sở Tích Linh thế mà cũng bị Lâm Chân cướp đi. Cố Bắc Thần dường như thú bị nuốt, vẫn chưa từ bỏ ý định, thanh âm mang theo vài phần khàn khàn, mấy phần đội vàng, mấy phần không cam lòng. Thanh Thu công chúa, ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao ngươi là bởi vì cái gì bị cưỡng ép lưu tại Kiền Quốc? Ngươi tại Kiền Quốc trong khoảng thời gian này, là ta đang suy nghĩ tất cả biện pháp muốn đem ngươi cứu ra. Không sai, Cố Bác Thần cảm thấy Sở Tích Linh phản bội hắn. Chỉ thấy Sở Tích Linh lông mày gảy nhẹ, đôi mắt đẹp lưu chuyển ở giữa, không khách khí chút nào đánh trả, vậy ngươi đem ta cứu ra sao? Cái này nhẹ nhàng một câu, lại như là một cái trọng truy, mạnh mẽ nện ở Cố Bác Thần tim, đem hắn sau cùng một tia hy vọng xa vời nện đến nát bấy. Hắn há to miệng, mong muốn cãi lại, lại phát hiện yết hầu dường như bị ngăn chặn đồng dạng, không phát ra được nửa điểm thanh âm, chỉ có thể chật vật đứng tại chỗ, cứng miệng không trả lời được. Sở Tích Linh thấy Cố Bác Thần bộ dáng như vậy, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu đi nhìn về phía Lâm Chân, ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, nhẹ nói: "Phu quân à, ta không biết người này, ngươi đừng có hiểu lầm." Giọng nói kia, rõ ràng chính là tại hướng tâm yêu người nũng nịu đi. Lâm Chân khẽ gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Sở Tích Linh mu bàn tay, ánh mắt kiên định mà dịu dàng: "Ta đương nhiên sẽ không hiểu lầm, ngươi cho dù là mù cũng không thể lại ưa thích kẻ ngu này a." "Ai nha phu quân, ngươi nói cái gì đó? Đồ đần ở đâu nha?" Nói xong hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Cố Bác Thần, lập tức cười ha ha. Ha 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 ha. Ngay cả không hiểu nam nữ tình cảm Lâm Chấn Tiên cũng không khỏi đến cởi mở cười to. Hồi tưởng lại nhiều năm như vậy lo cho gia đình cùng chính mình đối nghịch những cái kia thời gian, hiện tại nhìn lại một chút Cố Bác Thần kia biệt khuất dáng vẻ. Hà giận. Thật mụ nội nó hà giận. Hai người như vậy liếc mắt đưa tình, lại chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ dáng vẻ hoàn toàn chọc giận Cố Bác Thần. Bộ ngực của hắn kịch liệt phập phồng, trong đầu đèn kéo quân dường như hiện lên quá khứ đủ loại. Trong sòng bạc cái kia cười nói tự nhiên, làm hắn tâm động không thôi trước lệ. Tư thế hiên ngang, vạn người thần phục nữ đế mộ dung yên, còn có rõ ràng câu dẫn tới nhưng thủy chung ngủ không đến Lưu Thư Giao, Thanh Trúc, khoan 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 khoan. Thậm chí Cố Bác Thần đều không nhớ ra được mình bị Lâm Chân cướp đi bao nhiêu thứ. Nhưng là hắn biết, giờ này phút này, hắn lại có một vật bị đoạt đi. Sở Tích Linh. Cái này không biết rõ so Lưu Thư Giao phải đẹp gấp bao nhiêu lần nữ nhân, lần nữa trở thành Lâm Chân người. Vì cái gì? Đây hết thể đến tuột cùng là vì cái gì? Lâm Chân vì cái gì luôn luôn muốn đoạt đi vốn nên thứ thuộc về ta? Trong lúc nhất thời, Cố Bác Thần chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên, một cỗ ngai ngái chi khí thẳng bức cổ họng, lại phốc phun ra một ngụm lao huyết, mắt tối sầm lại, thân thể lung lay, thẳng tắp ngã về phía sau, hôn mê bất tỉnh. Đại soái, Sở Quốc tướng sĩ thấy thế lập tức đem hắn nâng đỡ, mang theo ngưng chiến sách rời đi trả lâu. Lâm Chân từ đầu đến cuối không có động tác, cứ như vậy lặng lặng, lạnh lùng nhìn xem Cố Bác Thần bị khiêng đi. Chờ Sở Quốc người đều đi ra ngoài, hắn mới đúng Sở Tích Linh nói rằng: "Linh Nhi, không nhìn ra à, ngươi diễn kịch vẫn rất tốt." "A, cái gì con quốc cũng dám ngấp nghé ta, không nhục nhã hắn nhục nhã ai?" Sở Tích Linh đáp ý nói: "Đừng quên, ta thật là nhìn qua rất nhiều bộ phim." "A, bao quát chát 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 sao?" "Tới ngươi." Sở Tích Linh trợn mắt chừng một cái. Mấy câu nói đó cũng là cho ngồi một bên Lâm Chấn Tiên làm sẽ không. Lão đầu tử kinh ngạc nhìn xem hai người, trong mắt đều là hiếu kỳ, chát 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 chát. "Đó là cái gì?" Ách Lâm Chân không biết nên thế nào cùng Lâm Chấn Tiên giải thích, hoặc là nói lấy lao ra tử kia truyền thống tính cách căn bản là không có biện pháp giải thích. Giải thích xong không phải bị đánh không thể. Thế là hắn nói rằng: "Tổ phụ, chuyện chỗ này đoán chừng ta cái kia tiện nghi cha vợ trong thời gian ngắn sẽ không lại tiến công làm lớn, nhưng là chúng ta cũng không có khả năng chủ quan. Hiện tại Hàn Thiên Tinh mang theo Huyên Hách môn toàn lực phụ tá cha vợ của ta, còn có Cố Bắc Thần cái này nội chính cao thủ, nghĩ đến không bao lâu bọn hắn chắc chắn đông sơn tái khởi. Lâm Chấn Tiên cũng thu hồi ánh mắt tò mò, vuốt vuốt râu trắng, hỏi, vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Không thể để cho Sở Quốc rảnh rỗi, chúng ta đến cho bọn họ chế tạo điểm phiền toái.
Phiền toái gì?
Như thế nào chế tạo?
Lúc ấy là nội loạn rồi, ta dự định tại Sở Quốc xây bang phái.
A, ngươi cũng biết chơi thế lực ngầm một bộ này. Ngươi không phải ghét nhất kéo bè kết phái sao?
Lâm Chấn mím môi, cười đến có chút ngại ngùng.
Đối với chúng ta quốc gia mình mà nói, đương nhiên không thể có thế lực ngầm, nhưng là đối đại Sở Quốc, ta thật là một chút gánh nặng trong lòng không có.
À, Tê Sở Tích Linh tay tại Lâm Chấn bên hông mạnh mẽ bấm một cái, đau đến hắn hít sâu một hơi.
Suốt ngày liền suy nghĩ ta Sở Quốc có thể hay không làm chút chính sự.
Ta như thế mà còn không gọi là chính sự a.
Linh Nhi, trong loạn thế bách tính là qua không lên ngày tốt lành, đau dài không bằng đau ngắn, chúng ta vẫn là nhanh chóng diệt Sở Quốc, thống nhất thiên hạ a.
Xung quanh nhiều như vậy quốc gia, ngươi không phải nhìn ta chằm chằm Sở Quốc không khô cái gì?
Ai bảo ngươi Sở Quốc lại nhút nhát lại có tiền a, không đánh các ngươi đánh ai?
Hoa nha nha nha, tức chết ta rồi, thật sự là lẽ nào lại như vậy?
Sở Tích Linh rỗi ra móng vuốt nhỏ tại Lâm Chăn trên thân dùng sức bóp.
Lâm Chăn không muốn hoàn thủ, thế là liền các loại tránh né, rất nhanh hai người liền trong phòng truy đuổi lên.
Lâm Chấn Tiên yên lặng đem đầu vứt đi qua một bên, nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Người trẻ tuổi a, chính là có sức sống.
Chương 356, Khải Hoàn chương 356, Khải Hoàn ánh tà dương đỏ quạt như máu, vẩy vào kiền quốc kia kéo dài vài dặm, khí thế bảng bạc Khải Hoàn đại quân phía trên.
Hôm nay là bọn hắn Khải Hoàn thời gian.
Trong đại quân, các binh sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, khí vũ hiên ngang, mặt mũi tràn đầy không ức chế được hưng phấn.
Hàng trước một gã tuổi trẻ binh sĩ, tên là Tiểu Hổ, năm nay vừa tròn 17.
Hắn thỉnh thoảng sờ sờ bên hông kia có chút cũ nát hầu bao, nhớ tới trong nhà mẹ già.
Lúc trước muốn tham quân thời điểm, mẹ già khóc lóc nỉ non nói cái gì cũng không nguyện ý hiện tại chính mình Khải Hoàn mà về, cũng coi như cho nàng lão nhân ra lớn mặt, chờ phong thưởng xuống tới liền có thể tiếp mẫu thân tới kinh thành hưởng phúc, tính thế nào đều so làm ruộng đất cày mấy cái ca ca như bước.
Giờ phút này, Tiểu Hổ con mắt lóe sáng tinh tinh, nhìn về phía kinh thành phương hướng, trong đầu đều là thằng quan tiến tước, áo gấm về quê hình tượng, liền trong tay trưởng thường phân lượng đều dường như nhẹ mấy phần.
Rất nhiều binh sĩ đều cùng hắn có ý tưởng giống nhau.
Đây chính là Khải Hoàn mà về a, nào có không hưng phấn.
Nhưng cùng Tiểu Hổ cách xa nhau mấy cái phương trận lão binh Triệu Xuyên, giờ phút này lại vẻ mặt tạm đạm.
Bên cạnh hắn cũng bị, vốn nên là đại ca hắn.
Hai anh em vì có thể ăn cơm, năm đó cùng nhau tham quân, đi theo Lâm Chấn Tiên lớn nhỏ chiến dịch đánh vài chục lần, song lần này, hắn lại không có thể còn sống trở về.
Tại cuối cùng trận kia tập kích bất ngờ Giang Đô thành thời điểm, đại ca làm yểm hộ hắn, mạnh mẽ ngăn lại một tiễn, trước khi Lâm Trùng còn nắm thật chặt tay của hắn, dặn dò hắn nhất định phải còn sống trở về.
Triệu Xuyên thô giáp nhẹ tay khẽ lướt qua bên cạnh cung vị, trong mắt tràn đầy đau thương cùng tưởng niệm, trận này Khải Hoàn, với hắn mà nói, thiếu đi người trọng yếu nhất chia sẻ, dù có phong thưởng, làm sao đủ làm vui.
Chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc, cho nên chúng ta muốn chân quý hòa bình.
Đoạn đường này, theo Thanh Hà huyện cho đến Kiền Quốc kinh thành quan đạo, dân chúng nghe nói đại quân đắc thắng trở về, tự động tuân ra thành đến, kéo dài trăm dặm con đường hai bên biển người phun trào, tiếng hoan hô, tiếng hò hét đan vào một chỗ.
Trái lại tại đất Sở thời điểm cũng không phải là dạng này.
Nơi đó bách tính bởi vì chính mình quốc gia đánh thua trận, cho nên đối làm quân rất giận bực.
Nhưng tức giận cũng không có biện pháp, không người nào dám xung kích thắng lợi như vậy chi sư, về phần sau này vận mệnh của bọn hắn nên đi nơi nào?
Hoàng đế của bọn hắn Sở Bá Thiên liền quản không được nữa.
Đương nhiên, Lâm Chăn cũng không hứng thú quản.
Để các ngươi làm gì liền làm cái đó, phổ thông bách tính há có thể đối luật pháp triều đình góp ý vậy bạn.
Huống hồ nhiều năm trước chúng ta Kiền Quốc bách tính sinh hoạt đến còn không bằng các ngươi đâu.
Mấy năm trước Kiền Quốc là bực nào tích bần suy yếu lâu ngày.
Lúc đó quốc khố trống rỗng, liền quân lương đều thường xuyên thất nợ, các binh sĩ bụng ăn không no, áo rách quần manh, trong ngày mùa đông thân mang đơn bạc chiến giáp, trong gió rét run lẩy bẩy, quân bị càng là cổ xưa lạc hậu, đao kiếm cùng đi, cung nỏ bất lực.
Trên triều đình, gian định đương đạo, Cố Vân Đình lửa trên đặt dưới, bán quan bán tức chi phong thịnh hành, hiền năng chi sĩ báo quốc không cửa, chính lệnh cung thông, các nơi thiên tai liên tiếp phát sinh, bách tính trôi dạt khắp nơi, người chết đói khắp nơi.
Xung quanh chư quốc nhiều lần phạm bên cạnh, từng bước xâm chiếm Kiền Quốc lãnh thổ, cướp đoạt tài nguyên, Kiền Quốc lại bất lực phản kháng, chỉ có thể khuất nhục cầu hòa, hàng tháng tiến cống.
Mà bây giờ, hết thảy đều đã cải biến.
Tại Lâm Chấn Tiên cùng Lâm Chăn xuất lĩnh dưới, đại quân tử chiến đến cùng, xảo dùng kỵ binh, quả thực là theo Sở Quốc trong tay cướp đi Giang Bắc tất cả thổ địa.
Bằng vào trận chiến này, Kiền Quốc thu được vô số lương thảo đổ quân lu, vàng bạc tài bảo, tràn đầy quốc khố.
Thu nạp đất Sở lương dân, khai khẩn đất hoang, kinh tế dần dần khôi phục.
Quân đội có thể thay đổi trang phục mới giáp, phân phối lưỡi dao cường nỗ, chiến lược tiêu thăng.
Càng quan trọng hơn là, trang thắng lợi này nhường Kiền Quốc nhặt lại lòng tin, quét qua trước kia xu hướng suy tàn, ngạo nghệ trở thành hóa hạ đại địa bên trên đệ nhất cường quốc.
Làm lớn và thuế,
vương gia và thuế,
thế tử và thuế,
ta làm lớn anh dũng các tướng sĩ và thuế.
Con đường về bên trên, bách tính tiếng hô liên tục không ngừng, chấn động đến ven đường lá cây rì rào rung động.
Đám trẻ con cưới tại đại nhân đầu bay, cơ trong tay đơn sơ lại bao hàm nhiệt tình chống lúc lắc.
Các lão nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn cười nở hoa, trong mắt lệ quang lấp lóe.
Kinh thành nguy nga cửa thành chậm rãi mở rộng, một thân vượng bảo mộ dung yên tự mình dẫn bách quan ra khỏi thành đó lấy, nhìn qua từ từ đi vào đại quân, nhất là kia cưới tại ngựa cao to bên trên Lâm Chăn lúc, trong mắt tràn đầy tự hào.
Đây chính là chấm coi trọng nam nhân.
Chờ đại quân đi tới gần, nàng môi son khẽ mở, giang hai tay ra, các tướng sĩ vất vả.
Hôm nay chấm lấy cả nước chi lễ, nên các ngươi vinh quy.
Mười mấy bạn đại quân đồng loạt quỳ rạp xuống đất, hô lớn, tham kiến bệ hạ.
Mộ Dung Yên kích động nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn.
Cái này mẹ hắn mới là dưới một người,
trên bạn người hoàng đế ai trước kia trôi qua đều là thứ gì thời gian. Lão nương thể, về sau ngoại trừ Lâm Chân, ai cũng không được tại phía trên. Lâm Chấn Tiên cùng Lâm Chân cũng quỳ trên mặt đất, vạn tuế qua đi, Lâm Chấn Tiên vẻ mặt có chút phức tạp. Bởi vì hắn biết Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên chuyện, kia giờ phút này gọi là bệ hạ, vẫn là gọi tôn tức đâu. Vấn đề này nhưng làm cái này chính trị tắc máu náo cho khó hỏng. Lâm Chân nói rằng, bệ hạ tự mình ra khỏi thành tương ứng, vi thần không lắm cảm kích, lần nữa khấu tạ tiên ân. Mộ Dung Yên đắc ý giơ lên khóe miệng, nhìn xem Lâm Chân, trong lòng tự đủ, rốt cục để ngươi tiểu tử quỳ xuống, hơn nữa không phải trên giường bắn bọn cái chủng loại kia. Chúng tướng sĩ bình thân, tạ bệ hạ. Đại quân khấu tạ tiếng vang triệt khắp nơi. Lập tức đại quân bắt đầu hạ trại, chỉ chọn lựa phó tướng trở lên sĩ quan tạo thành đội ngũ, vây quanh Mộ Dung Yên trùng trùng điệp điệp đi hướng kinh thành, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân tại bản đá xanh trên đường tấu vang. Bên đường trên lầu các, lụa màu tung bay, hoa tươi lộn xộn dương bay xuống, các binh sĩ đội ngũ chỉnh tề, mặc dù trên mặt đùi đường trường, lại từng cái ngẩng đầu đỡ ngực, tiếp nhận bách tính chiêm ngưỡng cùng gieo họ, đây là thuộc về bọn hắn vinh quang thời điểm, cũng là kiến quốc trọng sinh chứng kiến. Vào cung lúc đã là trạm vào tối, Mộ Dung Yên không có ý định nhường cái này vui mừng sức lực qua đêm, lập tức ở Kim Loan điện bắt đầu luận công hành thưởng đại điện. Trời chiều xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào trong điện kia trang trọng trang nghiêm bản lòng kim trụ phía trên, chiếu sáng rạng rỡ. Lâm Chấn Tiên cùng Lâm Chân đứng hàng đầu, phía sau là một đám chiến công hiển hách tướng sĩ, giáp trụ chưa giải, vết máu vẫn còn, lại tản ra làm cho người kính ý khí khái hào hùng. Lần này chiến dịch xuất chinh ba vị đại tướng quân bao quát tất cả sĩ quan, toàn bộ quan thăng cấp 1. Hơn nữa còn đem Trịnh Tam Sơn sắc phong làm Định Viễn hầu, Hà Minh Viễn phong Bình Bắc hầu, Chu Trạch phong Trấn Đông hầu. Ngoại trừ Mộ Dung Yên còn đặc biệt thưởng hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa ngàn tấc. Lâm Chân nghe bĩu môi, cũng không biết nhiều như vậy hoàng kim Mộ Dung Yên đi cái nào làm. Về phần cọp lông ngọc cực, bởi vì hắn số tuổi nhỏ, chiến công cũng không kịp ba vị đại tướng, cho nên được sắc phong Thanh Hà huyện nam, khác thượng phủ đệ một tòa. Lúc này Mộ Dung Yên ánh mắt đảo qua toàn trường, hỏi: "Ân, Trần Tiêu đâu? Trần muốn phong thưởng, hắn vì sao không tại?" Lâm Chấn Tiên báo cáo: "Bẩm bệ hạ, Trần Tiêu sớm về kinh thành, đoán chừng lúc này." Câu Lan nghe hát đâu a? Hồ náo. Lúc này không tới nghe phong thế mà Câu Lan nghe hát. Người tới, lập tức đi tìm Trần Tiêu trở về. Tuân chỉ. Mộ Dung không lưỡi lập tức đi truyền chỉ. Chương 357, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát. Chương 357, hôm nay vô sự, Câu Lan nghe hát. Tướng quân phong thưởng kết thúc, liền bắt đầu những người còn lại. Thao thao bất tuyệt phong thưởng niệm gần một canh giờ. Lúc này, Mộ Dung Yên thần sắc nghiêm lại, lấy ra một quyển mới mô phỏng luật pháp, âm thanh lạnh như sương, nay chấm muốn ban mới luật, tiền triều quốc công vẹn vẹn hứa thế tập một đời, lấy đang triều cường, thái đổi nhũ mục nát. Lời này vừa ra, trong điện xôn xao. Rất nhiều đi theo Lâm Chấn Tiên đánh trận về sau bị sắc phong quốc công, giờ phút này mặt lộ vẻ kinh ngạc, phẫn uất chi sắc. Không sai, Lâm Chấn Tiên ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường, chỗ đến, đám người câm như hến. Không người nào dám ngỗ nghịch Mộ Dung Yên. Cho nên bao quát Lô Bộ Đình ở bên trong quốc công, đành phải âm thầm cắn răng, nuốt xuống bất mãn. Nhớ lại hạng nhất phong thưởng kết thúc, tìm Lâm Chân thương lượng một chút, tốt xấu đem nhà mình động lộc bảo trụ a. Không chờ đám người bình phục, Lâm Chấn Tiên tiến lên một bước, ôn quyền tấu nói, "Vậy hạ, thần còn có một chuyện hỏi bẩm. Thần muốn tại sau 3 ngày, là Tôn Nhi Lâm Chân một lần nữa cử hành hôn lễ, cưới Tần Quốc thượng quan Mạc Hiên Chi nữ thượng quan Uyển Nhi. Này thông ra, tại ta kiện quốc cùng Tần Quốc quan hệ ngoại giao, rất có ích lợi, nhìn bệ hạ ân chuẩn." Mộ Dung Yên nao nao. Tuy nói sớm biết có một ngày này, nhưng trong lòng vẫn là có chút không vui. Có thể nghĩ muốn thân phận của mình cùng tình cảnh, Mộ Dung Yên cười nhạt nhẹ gật đầu. Vương gia cử động lần này mưu tính sâu xa, chuẩn. Trong điện quần thần lập tức kịp phản ứng, nhao nhao mở miệng chúc mừng vương gia, chúc mừng thế tử. Lâm Chân khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, ổn quyền đáp lễ. Đèn hoa mới lên, kinh thành dường như phủ thêm một tầng hoa lệ mạng che mặt, đem ban ngày trang nghiêm túc mục cẩn nấp, hiện lộ ra ngập trong vàng son một mặt. Mà cái này kinh thành lớn thứ hai động tiêu tiền, Yến Lai lâu, giờ phút này giống như một quả tản ra là lớp chi quang dạ minh châu, hấp dẫn lấy các phương khách đến thăm. Yến Lai lâu bên trong, giường cột chạm trổ, treo cao đèn lồng tản ra mập mờ ánh sáng nhu hòa, tỏa ra cả sảnh đường vàng son lộng lẫy. Theo tây bực đường xa mà đến xinh đẹp tinh xảo thảm, mềm mại dày đặc, đạp lên lặng yên không một tiếng động, trên đó thêu lên kỳ dị hoa cỏ, nghe nói xuất từ ba tư thợ khéo chi thủ, mỗi một kim châm mỗi một tiếng đều chút xuống lấy dị vực phong tình. Trong sảnh, ô một cái bàn bày ra đến xen vào nhau thích thú, trên bàn bày đầy chân tu món ngon, mùi rượu bốn phía, rượu kia đều là theo các nơi vơ vét mà đến rượu ngon, hoặc thuần hậu đậm đậm, hoặc mát lạnh ngọt, dẫn tới đám người liên tiếp nâng chén. Nam nam nữ nữ xuyên thẳng qua trong đó, hoan thanh thiếu ngữ bên tai không dứt. Quan to hiển quý nhóm thân mang tơ lụa, văn nhân mặc khách nhóm cũng trà trộn ở giữa, mặc kệ có lạnh hay không, nhất định phải tay cầm quả xếp. Đám thương nhân thì bục vệ, ánh mắt khôn khéo, một bên cùng người bên ngoài nói chuyện làm ăn, một bên không quên đối qua đường mỹ nhân ném đi ánh mắt tàn thưởng. Các nữ tử càng là Yến Lai lâu một đạo xinh đẹp phong cảnh, tiểu thiếu cô nương môn bước chân nhẹ nhàng, mặc thanh lương, lộ ra trắng bóng đùi cùng phình lên nửa cái bộ ngực, thiên tiểu bá mỹ, trang dung tinh xảo. Tại cái này viên náo lầu hai trong bao sương, Trần Tiêu đang nửa nằm, tựa như một cái không đếm xỉa đến của chúng, lại như một cái trầm luân trong đó mệt mỏi khách. Thân hình hắn thon dài, một bộ màu đen cẩm bào tùy ý mở rộng ra, lộ ra bên trong vừa mới kết vảy giữ tận vết sẹo, mang theo vài phần không bị trói buộc. Tóc chỉ dùng một cây ngọc châm đơn giản buộc lên, mấy sợi toái phát rủ xuống tại trên trán, vì hắn lạnh lùng khuôn mặt thêm mấy phần lười biếng. Hắn hơi híp mắt lại, hẹp dài đôi mắt bên trong lộ ra một tia mê ly, thưởng thức trước mắt bốn vị mặc thanh lương thanh lâu ca cơ khiêu vũ. Ca cơ nhóm dáng người uyển chuyển, như trong gió liêu rủ, nhẹ nhàng lượn eo. Múa áo mỏng như cánh ve, sắc thái lộng lẫy, theo múa, bên trong làn da như ẩn như hiện, mười phần chói mắt. Trần Tiêu tay trái cầm bầu rượu, tay phải thỉnh thoảng nắm lên một bông hoa gạo sống ném vào miệng bên trong, động tác tùy tính thoải mái, nhấm nuốt ở giữa, trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc, mười phần tiêu sái. Phó quan Khang đặt đứng ở một bên, như cái sơ ca chưa từng tới kỹ viện dường như, dáng người thẳng tắp như tùng. Hắn cau mày, nhìn về phía Trần Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cháy bỏng. Tướng quân, chúng ta cứ như vậy không quay về thấy bệ hạ, có thể làm sao? Khang Đạt nhẹ giọng nói, thanh âm bên trong mang theo vài phần nội vàng. Hôm nay bệ hạ nhưng là muốn luận công hành thưởng. Nhiều ít mắt người ba ba ngóng trông một ngày này, liền ngóng trông có thể ở trước mặt bệ hạ bộc lộ tài năng, chiếm được cẩm tú tiền đồ. Ngài ngược lại tốt, cái này mấu chốt bên trên, chạy tới cái này đến lai lâu Trần Tiêu dường như không nghe thấy, vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới của mình bên trong, lại đi miệng bên trong ném đi quả cụ lạc, ngay mấy lần, mới chậm ung dung mở miệng, ta lại không để ngươi đi theo ta, ngươi bản thân trở về đi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo vài phần men say, lại lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Không được a, tướng quân. Khang Đạt tiến lên một bước, hai tay nắm tay, ngựa khí càng thêm kiên định. Ngài vốn là làm việc tùy tính, hơn nữa hôm nay không giống ngày xưa, liên quan đến tiền đồ, liên quan đến thân gia tính mệnh à? Trần Tiêu khép cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tự dễ cùng bi thương. Tiền đồ, thân gia tính mệnh, ta cái mạng này vốn cũng không nên giữ lại đến bây giờ. Lần này lại không chết thành, đoán chừng lần sau cũng không cơ hội. Nếu như bệ hạ khai ân giết ta, ta cầu còn không được. Nói, hắn giơ bầu rượu lên, đối với hồ nước cực mạnh một ngụm, rượu theo khóe miệng chảy xuống, thấm ướt cổ áo. Khang Đạt thấy thế, trong lòng đau xót, xông về phía trước tiến đến, muốn đoạt hạ Trần Tiêu bầu rượu trong tay. Tướng quân, ngài tội gì khổ như thế chứ? Người sống một đời, tận hưởng lạc thú trước mắt mới là. Ngài nhìn, cái này đến lai lâu nhiều náo nhiệt, rượu ngon dai nhân cái gì cần có đều có. Chúng ta nhiều vất ít tiền, đến đi dạo ký viện, tiêu giao khoái hoạt, không thể so với cái gì đều mạnh. Trần Tiêu đột nhiên hất ra Khang Đạt tay, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa giận, ngươi biết cái gì? Hắn dừng một chút, giống như là bị rút đi tất cả khí lực, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt trống rỗng nhìn qua phía trước, với ta mà nói còn sống chính là thống khổ, có ý gì? Một cái mắt, tuổi thơ ký ức giống như thủy triều đánh tới, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Thích cờ bạc cha, làm mưa mẹ, mắt trợn trắng thân thích, mọi loại ghét bỏ hàng xóm. Ta kiếp trước đến cùng đã làm sai điều gì? Nhất định phải thác sinh tại dạng này gia đình, dạng này bẩn thỉu thế giới bên trong. Con mẹ nó chứ liền không nên còn sống. Trần Tiêu lần nữa giơ bầu rượu lên, ngửa đầu rót một miệng lớn, cay độc rượu sặc đến hắn ho khan vài tiếng. Khang Đạt nói rằng, tướng quân, ngài nếu là muốn chết như vậy vì cái gì không tự sát ta? Nói nhảm, ngươi tại trên đường cái nhìn thấy cô nương xinh đẹp còn muốn đi lên cưỡng gian hắn đâu? Ngươi có thể làm như vậy sao? Ngươi chỉ có thể tưởng tượng, bởi vì có đạo đức cùng luật pháp ước thúc. Nói đến đây, Trần Tiêu cười lạnh một tiếng nói, à, cái này như ta rất muốn chết, nhưng không có nghĩa là ta lập tức liền muốn đi tự sát như thế. Ta muốn đối nổi vương gia ơn chi ngộ. Nếu như có thể ầm ầm liệt liệt chiến tử, kia là ta đối vương gia tốt nhất hồi báo, nhưng nếu như là tự sát, vậy thì thuộc về thật xin lỗi vương gia. Nói xong hắn đột nhiên đứng dậy, thân hình có chút lay động, lảo đảo đi hướng ngay tại khiêu vũ ca cơ. Ca cơ nhóm dọa đến hoa dung thất sắc, vũ bộ bối rối, mong muốn né tránh nhưng lại không dám tùy tiện dừng lại. Trần Tiêu vươn tay, một tay lấy trong đó một cái ca cơ kéo vào trong ngực. Kia ca cơ hoảng sợ trừng lớn hai mắt, trong hốc mắt chứa đầy nước mắt, hai tay dùng sức tôi táng, nô ra là thành quan, bán nghệ không bán thân, tướng quân tha mạng à. Thanh âm của nàng run rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở, dường như một cái bị hoảng sợ nai con. Trần Tiêu lại dường như không nghe thấy, hắn chăm chú siết chặt lấy, giữ lấy ca cơ, tràn đầy tiểu khí chính là miệng bên trong thì thào hỏi, ngươi tại sao phải đem ta đưa đến trên thế giới này? Ngươi có biết hay không ta có nhiều hơn ngươi? Ánh mắt của hắn trống rỗng mà mê mang, giống như là đang hỏi trước mắt ca cơ, lại giống là đang chất vấn vận mệnh. Ca cơ dọa đến run lẩy bẩy, không dám ngôn ngữ, chỉ có thể liều mạng dãy rủa. Chương 358, ngụy trang thành thổ phỉ, 1, chương 358, ngụy trang thành thổ phỉ, 1, ca cơ dọa đến hoa dung thất sắc, vốn là mềm mại khuôn mặt giờ phút này trắng bệch như tờ giấy, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng lo sợ nghi hoặc. Bối rối ở giữa, nàng thân thể run lên, váy bên ngoài xa y lặng yên trở xuống, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết tay trắng cùng vai, trước ngực kia một ngấn tuyết mức liên tục run rẩy, như bị kinh hãi nai con. Tướng quân, ngài nhận là người, ta không có Trần Tiêu dường như không nghe thấy. Kia nguyên bản ánh mắt lợi hại giờ phút này lại bị đầy mắt thương xót bao phủ, như muốn đưa nàng xem thấu, có thể trong mắt đau thương lại phản phất tại nói chính mình tuổi thơ bất hạnh. Căng thẳng một lát, hắn đột nhiên một tay lấy ca cơ lắp tại trên mặt đất, lực đạo chi lớn, nhường kia ca cơ thân thể tại bóng loáng trên mặt đất trượt ra mấy thước khoảng cách, váy lộn xộn, dưới váy lộ hàng. Ca cơ lại không lo được thân thể, bận điệu đứng lên phía sau lưng chăm chú chống đỡ khắc hoa bình phòng, thân thể mềm mại run lẩy bẩy, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, cũng không dám rơi xuống. Còn lại ca cơ thấy thế, bịch một tiếng nhao nhao quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, thân thể run như run rẩy, thở mạnh cũng không dám. Trong lúc nhất thời, trong phòng tĩnh mịch đến chỉ còn ánh nến đom đóm âm thanh. Trần Tiêu đảo mắt một vòng, hừ lạnh một tiếng, hai tay cởi xuống ngoại bào, theo tay áo bay xuống, hắn tràn đầy chiến tranh vết sẹo nửa người trên tạ lộ người trước. Những cái kia vết sẹo, hoặc sâu hoặc cạn, giăng khắp nơi, nhìn mười phần dọa người. Hắn tiện tay cầm lấy bầu rượu trên bàn, ngửa đầu chút xuống một miệng lớn, rượu theo khỏe miệng chảy xuống, chạy qua cái cổ, thấm ướt quần áo, có thể đáy mắt bi thương làm thế nào cũng giấu không được. Khang Đạt thấy thế, nội tâm thực sự khó chịu, nhưng lại không biết nên thế nào đi an ủi. Nhưng vào lúc này, một chàng tiếng gõ cửa phá vỡ cục diện bế tắc. Trần Tiêu mày kiếm vẩy một cái, cho bên cạnh Khang Đạt đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khang Đạt hiểu ý, mấy bước tiến lên đưa tay kéo ra cửa bảo sương. Chỉ thấy cổng, Lâm Chân một bộ thanh sam, tay áo bồng bềnh, trên mặt mang theo giống như cười mà không phải cười thân sắc, trong tay vững vàng xách theo hai cái tinh xảo bầu rượu. "Trần huynh, hồi lâu không thấy." Lâm Chân cười nói yến yến, nện bước nhàn nhã bước chân bước vào bao sương. Trần Tiêu vội ôm quyền hành lễ, cất cao giọng nói, "Mặt tướng tham kiến thế tử." "Trần huynh không cần đa lễ, nơi này không có người ngoài, chúng ta vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ tốt hơn." "Mặt tướng không dám." "Có dám hay không Lâm Chân cũng không quan tâm, đem rượu ấm đặt ở bàn ăn bên trên, vỗ vỗ Trần Tiêu bả vai, "Hôm nay ta thật là mang theo đồ tốt đến, đây là chính ta nhượng rượu ngon, nguyên liệu, công nghệ đều cực kỳ khảo cứu, người bình thường ta có thể không nỡ cho hắn uống." Trần Tiêu nghe nói chỉ là có chút nhíu mày, vẻ mặt cũng không có biến hóa quá nhiều, hiển nhiên cũng không đem lời này quá mức để ở trong lòng. Lâm Chân thấy này cũng không giận, cười mở ra bầu rượu giấy dán, trong chốc lát, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ bao xương. Trần Tiêu vốn có chút hứng hở thần sắc trong nháy mắt biến đổi, mở to hai mắt nhìn, mũi thở có chút rung động, hiển nhiên là bị hương rượu này khơi gợi lên thèm trùng. Lâm Chân nhìn vào mắt, cười đối đã sợ vỡ mật ca cơ nhóm phất phất tay, còn không mau mau tới rót rượu. "Là." Ca cơ nhóm đội vàng tới, quỳ gối Lâm Chân cùng Trần Tiêu bên người, run run rẩy rẩy mà đem rượu chậm rãi đổ vào trong chén, rượu dịch tại trong chén dập dờn, màu sắc ố nhuận, dường như hổ phách. Trần Tiêu cũng không khách khí, một thanh bưng chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Rượu mới vừa vào hầu, một cỗ nóng bỏng cảm giác liền trong nháy mắt nổ tung, như một đầu hỏa tuyến thẳng quán hạ bụng, có thể tùy theo mà đến, lại là dư vị kéo dài ngọt cùng thuần hậu. Hắn nhắm mắt lại, nhịn không được luôn miệng nói, "Rượu ngon, thật sự là rượu ngon." Lâm Chân thấy thế, cũng bưng chén rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ, sau đó kẹp mấy ngụm trên bàn tinh xảo thức nhắm, để vào trong miệng chậm rãi nhấm nuốt, nuốt xuống sau, hắn mới nhìn hướng Trần Tiêu, vẻ mặt biến nghiêm túc, "Trần huynh, hôm nay là đại quân khải hoàn thời gian, vậy hạ tại Kim Loan điện đại sự phong thưởng, ngươi vì sao không đi à?" Trần Tiêu cay đầu lưỡi có chút tê dại, nhưng vẫn là một ngụm tiếp một ngụm uống. Đa tạ thế tử nhắc nhở, mặt tướng cũng không coi trọng những này. Chẳng lẽ ngươi còn đang vì ngươi tuổi thơ chuyện mà cảm thấy bi quan sao? Ân. Thế tử là như thế nào biết mặt tướng tuổi thơ chuyện cũ? Lâm Chân đương nhiên biết, tại trong nguyên thư, Lâm gia khám nhà diệt tộc về sau, chỉ có Trần Tiêu dám xuất linh thủ hạ tạo phản, tập kích bất ngờ Cố Bác Thần. Đương nhiên, Cố Bác Thần xem như nguyên sách nhân vật chính, quang hoàn cường đại đến không hợp thói thường, tạo phản tự nhiên là thất bại. Chỉ là tác giả tại Trần Tiêu thời điểm chết, nói đơn giản nói thân thế của hắn, lúc ấy còn gây nên Lâm Chân một hồi của mình. Lâm Chân biểu lộ có chút hứng hở, hơi hợt nói rằng, chúng ta không có cách nào lựa chọn xuất thân của mình. Đương nhiên, ta nói như vậy ngươi khả năng cảm thấy ta tại châm chọc ngươi, nhưng là cũng không có. Ngươi đã từng hỏng bét tuổi thơ ta có thể cảm động lây, bởi vì tại lúc còn rất nhỏ cha mẹ của ta liền đi thế. Chương 358, Ngụy Trang thành thổ phỉ, 2, chương 358, Ngụy Trang thành thổ phỉ, 2, vậy ít nhất ngươi bị bọn hắn yêu. Chưa bao giờ bị yêu cùng bị yêu sau lại mất đi, hai cái này không đều là thống khổ sao? Chẳng lẽ nói ngươi cũng bởi vì sự an bài của vận mệnh, cho nên phàn nàn thế giới bất công? Ngươi có biết hay không, thế giới kỳ thật rất công bằng, kinh nghiệm của ngươi để ngươi gặp vương gia, thành tựu một đại danh tướng, để ngươi trở thành toàn bộ Hoa Hạ đại lục không ai không biết không người không hay chiến thần, đây chính là mệnh của ngươi. Nhưng nếu như ngươi có cái hạnh phúc tuổi thơ, hôm nay ngươi rất có thể chính là chiến tranh phía dưới vật hy sinh. Ngươi thông gia gặp nhau mắt thấy cha mẹ của ngươi chết tại địch nhân đồ đao hạ, thậm chí ngươi còn sẽ có hài tử, con của ngươi cũng biết bị địch nhân dùng lưỡi lê mà bảo, nướng ăn hết. Ngươi mệnh à, không nói chính xác, cho nên ta từ trước đến nay cho rằng Lao Thiên an bài đến lớn nhất. Nói xong Lâm Chân uống một hớp rượu. Kia lão thiên vì sao không hết thiện tận mỹ đâu? Bởi vì Lao Thiên nữa thích trêu cợt người, a lão nhân gia ông ta nhàm chán như vậy, dựa vào trêu cợt người đến giải buồn, cũng là bình thường. A, cho nên ta phàn nàn lão thiên có vấn đề gì không? Đương nhiên là có vấn đề, ngươi sẽ phàn nàn vương gia phái ngươi một mình xâm nhập sao? Ngươi có biết hay không, chuyện này phong hiểm cực lớn. Thành thì thiên cổ lưu danh, bại thì phải chống được tất cả trách nhiệm. Cái này đối ngươi mà nói cũng rất không công bằng, không phải sao? Trần Tiêu nói không nói gì, chỉ một mặt uống rượu. Lâm Chân ôm ca cơ, ngón tay tại nàng tinh xảo trên khuôn mặt sẽ qua. Ca cơ không có sợ hãi, ngược lại ngượng ngùng mím môi một cái, một bộ mặt trò quân hái bộ dáng. Thân phận thăng chức là có chỗ tốt, ai nhớ năm đó chính mình bồi lãnh đạo đi quán ăn đêm thời điểm, muốn chạm con gái người ta một chút, người ta đều ghét bỏ, ngược lại cái kia đã hói đầu lại lớn bụng tiện tiện lãnh đạo càng chiêu nữ hải tử ưa thích. Lâm Chân nói rằng, bây giờ làm lớn ngay tại kinh nghiệm trăm năm không có đại biến, các ngành các nghề chính là lúc dùng người. Ngươi một thân bản lĩnh, lại là xa trường bên trên chém giết đi ra tướng tài, nếu có thể toàn tâm toàn ý là triều đình hiệu lực, tất nhiên rất có triển vọng. Trần Tiêu đặt chén rượu xuống, cười khổ một tiếng, cái gì quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, mặt tướng đều không có hứng thú. Vậy ngươi muốn cái gì? Tổng không biết cái gì cũng không cần a. Coi như ngươi không cần, ở dưới tay ngươi những cái kia minh đệ sinh tử chẳng lẽ cũng cái gì cũng không cần? Bọn hắn đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên đi theo ngươi vào sinh ra tử, nhưu đồ gì? Ta chỉ muốn có cầm nhưng đánh, có thể ở xa trường bên trên thỏa thích rong ruổi, cũng không phụ ta cái này thần võ nghệ. Về phần các minh đệ của ta, chỉ hy vọng thế tử có thể nhiều giúp đỡ chút. Lời của hắn im bặt mà dừng, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn cùng không cam lòng. Lâm Chân khẽ lắc đầu, ta không giúp được ngươi, ngươi muốn chính mình đi cho bọn họ tranh thủ. Lần này ngươi xuất lĩnh kỵ binh mặc dù không phục tùng hiệu lệnh, nhưng là công lao lại rất lớn. Ta đã hướng bệ hạ tỏ rõ, công là công, qua là qua, muốn tách ra tính. Đa tạ thế tử. Thật là, mặt tướng không muốn tại kinh thành làm quan, mặt tướng muốn đi biên quan, chỗ nào đều được. Lâm Chân khẽ gật đầu, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ như vậy nói, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, "No, như vậy đi. Hồi trước Bắc Yến đám kia chó con bê tập kích bất ngờ chúng ta đại huyện, cử động lần này quả thực ghê tởm. Ta cũng có chủ ý, nếu không ngươi đi trấn thủ Bắc Yến biên quan. Tuy nói dưới mắt hai nước không thích hợp làm to chuyện, nhưng tiểu đả tiểu nháo, lẫn nhau thăm dò luôn luôn có. Hoặc là, ngươi đi biên quan nơi làm cái chiếm núi làm vua thổ phỉ mặt ngoài đánh lấy giặc cỏ cơ hiệu, kỳ thực âm thầm là triều đình hiệu lực, thỉnh thoảng gõ một cái Bắc Yến, buồn nôn bọn hắn." Trần Tiêu nghe xong, trong mắt trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa hy vọng, vội vàng hỏi, "Kia mặt tướng có hay không quyền tự chủ? Có thể hay không chính mình chọn người?" "Có thể, nhưng nếu là thổ phỉ, người kia liền không thể quá nhiều, nếu không ý đồ cũng quá rõ ràng. Dạng này cho phép ngươi cắt cử một gã phó tướng, lĩnh 500 tinh binh, chính ngươi lại lĩnh 500, điểm chiếm hai cái đỉnh núi, chuyên môn làm Bắc Yến." "Tốt." Kia mặt tướng cái này trở về an bài. Nói chuyện Trần Tiêu liền phải ra bên ngoài chạy, Lâm Chân mau đem hắn ngăn lại, "Ai ai ai, ngươi gấp cái gì à? Vừa nghe nói giết người liền gấp, không có tiền đồ. Ta cảnh cáo ngươi à, tới Bắc Yến ngươi chính là thổ phỉ, bất kỳ hành động cũng không thể đánh lấy làm lớn danh nghĩa, cũng tuyệt không thể cho làm lớn thêm phiền toái. Lập tức thế cục, làm lớn trong thời gian ngắn cùng Bắc Yến không thể xảy ra đại quy mô chiến tranh, hiểu không?" Mặt tướng minh bạch. Lâm Chân gặp hắn đáp ứng, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng, đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, vô vô bờ vai của hắn, "Nếu như thế, kia ngày mai ngươi liền theo ta đi hướng bệ hạ thỉnh tội, tiếp nhận phong thưởng." "À, đúng rồi, bệ hạ đưa cho ngươi phong thưởng thật là không thấp, phong lang cư tư vinh quang, còn có vô địch hầu tước vị, đây chính là nhiều ít võ tướng tha thiết ước mơ à." Trần Tiêu nghe nói, hơi sững sờ, hắn chinh chiến xa trường, sở cầu bất quá là thoải mái giết địch, bảo hộ gia quốc, đối với đời này tục tước vị phong thưởng, ngươi không chút để ở trong lòng. Chương 359, bài bộ kẻ, đấu địa chủ. Chương 359, bài bộ kẻ, đấu địa chủ. Thuyết phục tốt Trần Tiêu, Lâm Chân đi ra thanh lâu, chỉ thấy Mộ Dung không lưỡi theo một đỉnh hoa lệ trong tiệu nô đầu ra, cười nói, "Thế tử, đại công cáo thành." "Kia là tự nhiên, bản thế tử xuất mã, một cái đỉnh hai." Lao nô liền nói đi, giống Trần Tiêu loại này ngạo chấp nhận đến ngài tự mình đi, đi thôi. Hồi cung. Hôm nay là Lâm Chân khải hoàn mà về thời gian, mặc dù không có quy củ cho thấy, nhưng khẳng định là muốn nghỉ đêm trong hoàng cung. Nghỉ đêm hoàng cung a. Ha ha ha. Từ khi bị phệ tâm cổ đoạt xá về sau, Lâm Chân một mực tại quan sát thân thể của mình, phát hiện cũng không có gì thay đổi, ngược lại cơ bắp so trước kia càng biến chắc. Tố chất thân thể cũng tại lấy một loại 10 phần tốc độ khủng khiếp tăng lên, thậm chí nhiều khi Lâm Chân cũng cảm giác mình trên người có dùng không hết nhu kình. Sở Tích Linh ngày đó bị tưới nhuần qua đi nói, hẳn là phệ tâm cổ bắt đầu phát huy hiệu quả, cho nên nhường Lâm Chân thân thể một ngày thì biến, coi như hàng ngày cùng thê thiếp luyện công buổi sáng cũng sẽ không càng luyện càng hư, ngược lại sẽ càng thêm mạnh mẽ. Đối với cái này Lâm Chân một mực có chỗ hoài nghi, cho nên hắn hôm nay dự định bồi Mộ Dung Yên, Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn Tam nữ thử một chút, nhìn xem có phải thật vậy hay không có Sở Tích Linh nói như vậy thần kỳ. Hơn nữa Sở Tích Linh còn nói, phệ tâm cổ tác dụng xa không chỉ nơi này, nó ngoại trừ có thể tăng lên tố chất thân thể bên ngoài, còn có thể bách độc bất xâm, nhường vết thương càng nhanh khép lại, ở một mức độ nào đó kéo dài tuổi thọ. Nhưng cái này đều chỉ là truyền thuyết mà thôi, dù sao không ai có thể giống như hắn, có thể theo phệ tâm cổ tra tấn bên trong thu hoạch được tân sinh. Bóng đêm như mực, đậm đặc đến tan không ra, đem toàn bộ hoàng thành đều bao phủ trong đó. Trong hoàng cung, đèn đuốc sáng trưng vẫn như cũ, lại lộ ra một cỗ thịnh yến tan hết sau lười biếng cùng tĩnh mịch. Mộ Dung Yên chuẩn bị lớn sắp xếp tiệc lễ yến, dùng cái này khao khải hoàn có công tướng sĩ, trong bữa tiệc nâng ly cả chén, hào hứng khá cao, trong bất chi bất giác liền uống nhiều quá. Giờ phút này, nàng bị bộ liên bướm vàng nhấc hướng tầm cung, thân hình theo chập trùng có chút lay động, giống như trong gió nhẹ nhàng lại có chút lực bất tòng tâm hồ điệp. Cửa điện mở ra, Lâm Chân ngay tại Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn đấu địa chủ, đây là hắn phát minh mới trò chơi, bởi vì không có giấy xác, cho nên liền dùng thật mỏng phiến gỗ. Chỉ có điều thua cũng không phải là thua tiền, mà là cởi quần áo. Trong điện đặt vào bốn cái lò lửa lớn, căn bản không cảm thấy lạnh. Lúc này ngây ngốc Cố Chấn đã chỉ còn lại thúy sắc tiếp thân quần áo. Khuôn mặt nàng hồng hồng cắn môi dưới, thỉnh thoảng lại nhìn lén Lâm Chân thủ bài, hai đầu lông mày tràn đầy khẩn trương. Nếu như lại thua, chính mình liền bị cởi trống chân nữa nha. Làm sao bây giờ nha? Hơn nữa phu quân vẻ mặt sẽ không bỏ qua cho chính mình bộ dáng. Tư Mã Xuân Lôi cũng cởi xuống váy dài, mặc áo lót, lộ ra chỉnh tề tinh xảo bản chân nhỏ dẫm tại trên giường. Cố Chấn thấy thế, run run rẩy rẩy ném ra một chương ba. Ba. Lâm Chân vung tay, câu. Lớn mèo. Cố Chấn ném ra một chương đại vương. Bởi vì cổ đại tương đối mất cảm, vương cái chữ này sẽ phạm sông, thế là Lâm Chân liền gọi lớn mèo nhỏ mèo. Lâm Chân há to miệng, nhìn về phía Tư Mã Xuân Lôi, "Xuân Nhi, lớn mèo không ở đây ngươi trong tay à? Thân thiếp cái gì nói qua có lớn mèo? Không có lớn mèo ngươi đoạt cái gì địa chủ? Đây không phải bị Trần muội muội cướp đi đi?" Tư Mã Xuân Lôi làm xấu cười một tiếng, thì ra nàng là nhìn Cố Chấn sốt ruột lật bàn, cố ý kêu địa chủ. Bởi vì quy tắc chính là, thua cởi quần áo, thắng có thể mặc quần áo. Quả nhiên Cố Chấn sốt ruột mặc quần áo, liền đoạt địa chủ, ai ngờ Tư Mã Xuân Lôi thế mà lựa chọn từ bỏ không gọi, hiện tại trên người nàng cũng chỉ có hai kiện quần áo. Một khi thất bại, Lâm Chân lắc đầu, nói rằng, "Ai, tốt ta, liền để Trần muội muội được một lần." "Không được, ta còn chưa lên tiếng đâu." Tư Mã Xuân Lôi hờn dỗi một tiếng, ném ra 4 tờ 6, lưu đạn. "A." Cố Chấn lập tức đem trong tay mình một chương 4 ném ra, "Nương nương cùng phu quân kết phường ước hiếp ta. Ta không chơi nữa." Tư Mã Xuân Lôi sao lại buông tha cái này bé thỏ trắng, lúc này nói rằng, "Hắc, ngươi nói không chơi liền không chơi. Thời quần áo ra." "Ta không, ta liền món này nữa nha." "Không được, có chơi có chịu. Ai bảo ngươi chơi a? Là các ngươi buộc ta chơi." vậy ta mặc kệ, hiện tại ngươi thua, ngươi nhất định phải lại thoát hai kiện quần áo.
Ta không. Cố Chấn gắt gao nắm lấy cái yếm của mình, Tư Mã Xuân Lôi nhảy dựng lên, cưỡi tại Cố Chấn trên bụng, dùng sức bắt nàng ngửa, nghĩ đến dạng này Cố Chấn sẽ buông tay, tốt thừa cơ đoạt cái yếm. Ai ngờ Cố Chấn vẻ mặt ngượng bức mà nhìn xem nàng, giống như không biết rõ nàng đang làm cái gì. Tư Mã Xuân Lôi lúc này mới nhớ tới nữ nhân này không biết rõ đau, càng không có cái gọi là ngứa thịt, dưới tình thế cấp bách hai tay bắt lấy Cố Chấn cổ tay, đem nó đẩy ra, sau đó đối Lâm Chân hô to, phu quân mau tới hỗ trợ nhà.
Đúng vậy, cái này nào có không giúp đỡ đạo lý.
Lâm Chân hổ khu rung động liền phải bổ nhào qua, ai ngờ, nhưng vào lúc này, cửa điện bị mở ra. Sa Nguyệt đỡ lấy Mộ Dung Yên chậm rãi đi tới. Tư Mã Xuân Lôi lập tức đứng dậy, Lâm Chân cũng từ trên giường xuống tới. Cố Chấn thừa cơ đứng lên cầm qua áo lót mặc trên người. Thấy Mộ Dung Yên say rượu, Lâm Chân bước nhanh tiến ra đón, một thanh đỡ lấy nàng kia trắng như ngó sen tiểu nộn cánh tay, xúc tu ôn lương mềm nhắn, dường như thượng đẳng dương chi ngọc. Cùng lúc đó, Tư Mã Xuân Lôi tay chân lanh lẹ đem Mộ Dung Yên đầu vai nặng nề áo khoác nhẹ nhàng quăng ra. Mộ Dung Yên giống như là tìm tới dựa vào, cả người thuận thế lệch ra tiến Lâm Chân trong lực, giơ lên một trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, khóe miệng rồi ra một cái điểm điểm, thật to khuôn mặt tươi cười, hai con ngươi mê ly lại tràn đầy vui vẻ, gắt giọng, phu quân hỉ hỉ ha ha chấm hôm nay thật vui vẻ. Lâm Chân túi đầu nhìn trong ngực bộ dáng, bất đắc dĩ cười cười, ôn nhu trách cứ, vui vẻ cũng không thể uống nhiều như vậy à, cẩn thận thân thể. Mộ Dung Yên lại dường như không nghe thấy, phối hợp đắm chìm trong hôm nay trong vui sướng, con mắt của nàng sáng lấp lánh, dường như cất giấu ngàn vạn sao trời, thao thao bất tuyệt thổ lộ hết lên, phu quân, chấm hôm nay mới xem như hoàn toàn thể nghiệm được một lần làm hoàng đế cảm giác. Ngàn vạn người hướng chấm quỳ lạy, cùng kêu lên hò hét và tuế, chấn động đến chấm lỗ tai đau nhức, nhưng trong lòng đầu lại thoải mái cực kỳ. Ngay cả ngày xưa đối chấm không thêm nhan sắc vương gia, hôm nay cũng biến thành mười phần khách khí, thái độ đoan chính thật sự. Chấm cuối cùng đem mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Trong ngôn ngữ là tràn đầy tự hào cùng mở mày mở mặt. Lâm Chân lặng lặng nghe, nếp miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, vị nàng từng bước một hướng phía giường đi đến. Tư Mã Xuân Lôi, Cố Chấn, Sa Nguyệt Tam nữ sớm đã đợi ở một bên, thấy hai người đến gần, an ý xuống lại tới, êm ái hầu hạ Mộ Dung Yên thay đổi váy ngủ. Động tác của các nàng thành thạo mà ưu nhã, sợ đã quấy rầy say mê tại trong vui sướng nữ đế. Váy ngủ tài năng là thượng đẳng nhất tơ lụa, lướt qua da thịt lúc mang theo một hồi rất nhỏ xốp giòn ngứa, Mộ Dung Yên cười khanh khách, như cái ngây thơ hài tử. Chờ tất cả an trí thỏa đáng, Lâm Chân cúi người, tại Mộ Dung Yên bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, vốn định lướt qua liền thôi, lại không nghĩ răng môi đụng vào nhau ở giữa, chỉ cảm thấy nàng miệng đầy mùi rượu đập vào mặt, mang theo sâu trong đáy lòng thoải mái. Mộ Dung Yên dường như bị cái hôn này đốt lên trong lòng hỏa diễm, đột nhiên đưa tay ôm lấy Lâm Chân cái cổ, nhiệt liệt đáp lại. Trong lúc nhất thời, trong tẩm cung nhiệt độ dường như trong nháy mắt kéo lên, mập mờ khí tức trong không khí chảy xuôi. Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Chấn liếc nhau, đều biết hôm nay là không thể cùng Mộ Dung Yên đoạt Lâm Chân, thế là ngoan ngoãn lui ra ngoài. Ngoài cửa sổ, bóng đêm vẫn như cũ thâm trầm, ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua, thổi đến đèn cung đình chợt trợn, quang ảnh ở trên vách tường lắc lư. Trong tẩm cung đèn đuốc chẳng biết lúc nào bị thổi tắt, hắc ám giống như thủy triều vào tới, lại che không được hai người quấn giao thân ảnh. Lâm Chân chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, hai tay không tự giác nắm chặt, giống như là muốn đem trong ngực Mộ Dung Yên kéo vào trong thân thể. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn nỉ non không thành câu lời nói, dường như lời say, lại như là dấu ở đáy lòng hồi lâu chưa từng thổ lộ nhu tình mật ngữ. Hồi lâu, hai người rời môi ra, nhưng như cũng chăm chú ôm nhau, lẫn nhau hô hấp đan vào một chỗ, thô trọng mà nóng bỏng. Lâm Chân nhẹ vỗ về Mộ Dung Yên sợi tóc, kia xúc cảm dường như tỉ mỉ nhất tơ lụa, nói khẽ, "Tiên nhi, ngươi đẹp quá." Mộ Dung Yên trong bóng đêm lần nữa tiếu ý đẹp như hoa. "Phu quân, có thể nghĩ sát chấm." Ngoài cửa sổ, cú vỏ ngẫu nhiên phát ra vài tiếng gáy gọi, là cái này yên tĩnh đêm thêm mấy phần sắc thái thần bí. Mộ Dung Yên hô hấp càng ngày càng gấp rút, về sau lại càng ngày càng bình ổn, cuối cùng chính choáng cấp trên, tại Vu Sơn còn không có kết thúc lúc liền ngủ thật say. Lâm Chân giờ phút này tinh thần gấp trăm lần, không có chút nào buồn ngủ. Hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra khung cửa sổ, nhường đêm rét lạnh gió thổi quất vào mặt bàng. Nơi xa, hoàng cung bọn thị vệ đang đi tuần, bó đuốc ánh sáng hợp thành một tuyến, dường như một đầu đốn lượn hỏa long. Chương 360, tối nay không ngủ, ngủ khắp cung điện. Chương 360, tối nay không ngủ, ngủ khắp cung điện. Giờ này phút này, nhìn qua cảnh đêm, Lâm Chân đặc biệt nghĩ đến chi sau đó khói. Nhưng là không có a, hậu thế rất nhiều khoái hoạt ở chỗ này đều không thể thể nghiệm tới. Có người nói cổ đại đến cỡ nào tốt. Kỳ thật tại Lâm Chân xem ra, cuộc sống ở nơi này trình độ cùng chất lượng, cho dù là Mộ Dung Yên cũng không bằng hậu thế bình thường tiền lương máy tính. Chính là như vậy. Giải trí phương thức quá ít, công nghiệp lạc hậu, giao thông không tiện, thậm chí ngay cả sưởi ấm đều cần vô số nha hoàn tiến trong điện càng không ngừng thêm than đá thêm than. Lâm Chân vì để tránh cho xuất hiện than đá trúng độc sự kiện, còn cố ý nhường công bộ làm thông gió trang bị, nhưng hiệu quả vẫn như cũ không tốt, gian phòng bên trong vẫn là có cố khói ám tử mùi vị. Liên xung điểm này, Lâm Chân hơi nhớ hậu thế phương Bắc cung cấp ấm hệ thống. Bất quá cổ đại cũng có rất nhiều chỗ tốt, cái kia chính là một khi ngươi trở thành thượng bị người, có thể làm ra rất nhiều ở đời sau căn bản không có khả năng cho phép chuyện, nói ví dụ nuôi tiểu thiếp à, đánh nô bộc à, thậm chí là dùng người để làm gối đầu làm đệm dựa, đều không có vấn đề. Cho nên đến cùng cái nào tốt đâu? Nếu như Lâm Chân là phổ thông máy tính, hắn khẳng định cảm thấy hậu thế tốt. Không được, ngủ không được a. Lâm Chân đứng yên ở khắc hoa song cửa sổ trước đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khoác lên chất gỗ khung cửa sổ bên trên, có chút thò đầu ra. Ánh mắt nhìn về phía chân trời. Màn trời phía trên, mây đen như lụa, tầng tầng cuộn cuộn, đem kia một vòng ngân nguyệt che lại che đậy, chỉ lộ ra mấy sợi thanh lãnh quang huy,
đúng như sa mỏng quất vào mặt, cho cái này cung đình bóng đêm thêm mấy phần mông lung cùng thần bí. Nơi xa đèn cung đình chập chờn, quang ảnh xen vào nhau, rõ ràng âm thầm ở giữa phát họa ra cung điện mái cong đấu cùng hình dáng. Vẫn chưa tới trong đêm 12 giờ, hiện tại đi ngủ có phải là quá sớm hay không? Nếu không đi Xuân Nhi nơi đó nhìn xem. Không biết rõ vì cái gì, Lâm Chân hiện tại luôn cảm thấy trên người có dùng không hết lưu kình, vừa mới tại Mộ Dung Yên trên thân trình phạt qua, bây giờ lại không chút nào khốn, tinh thần gấp trăm lần. Phệ tâm cổ a phệ tâm cổ, ngươi đến cùng là đồ tốt, vẫn là đồ hư hỏng đâu? Lâm Chân nện bước bước chân trầm ổn, từng bước một đi ra tầm điện. Cửa điện bên ngoài, mấy ngọn đèn cung đình tản ra nhu hòa quang, đem cửa trước cẩm thạch bậc thang chiếu rọi đến phát ra ôn nhuận màu sắc. Ánh mắt của hắn quét về phía một bên đang trực tiểu thái giám, nhẹ giọng kêu, "Ngươi, tới." Kia tiểu thái giám đang cúi đầu đứng tại chỗ bóng tối, nghe được triệu hoán, liên tục không ngừng chạy chậm tiến lên, bịch một tiếng quỳ xuống đất, "Thế tử có gì phân phó?" Thanh âm hắn trong mang theo một tia bởi vì khẩn trương mà sinh ra run rẩy. Lâm Chân vẻ mặt đạm mạc, "Không lưới đâu." "Không lưới đại nhân tại bốn phía tuần tra." Lâm Chân gật gật đầu. Chỉ cần lão già này không có nhàn rỗi liền tốt. Hiện tại Viên Hách môn cùng các đức môn người đều có khả năng thẩm thấu tiến hoàng cung, nhất định phải làm tốt tất cả đề phòng. Lâm Chân nói rằng, "Ngươi đi đem phụ trách cất bước liễn người gọi tới, ta muốn đi quý phi nơi đó." "Là." Tiểu thái giám vội vàng đồng ý, lại dập đầu cái đầu, mới vội vàng đứng dậy, quay người hướng phía hạ nhân phòng phương hướng chạy đi. Lâm Chân đứng chắc tay, lặng lặng chờ. Không bao lâu, một hồi tiếng bước chân dồn dập từ xa mà đến gần, bốn cái đông bắc vũ tỷ cấp bậc tráng phụ tại tiểu thái giám dẫn đầu hạ đang đi đến, cuối cùng tại Lâm Chân trước mặt quỳ xuống. Tiểu thái giám đi đến Lâm Chân trước mặt, bận điệu quỳ gối hành lễ, nói rằng, "Thế tử, các nàng tới." Lâm Chân khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên người các nàng khẽ quét mà qua. Lập tức cất bước đi hướng sớm đã chuẩn bị tốt bộ liễn. Việc này liễn dừng ở một bên, toàn thân lấy chân quý gỗ tử đàn chế tạo, chất gỗ hoa văn tinh tế tỉ mỉ hoa mỹ, trên đó điêu khắc long phượng chỉnh tường tinh mỹ đồ án, vàng bạc sợi tơ phát họa ra đường cong tại ánh sáng nhạt hạ chiếu sáng rạng rỡ. Bốn phía treo gấm mạ, đều là dùng thượng đẳng tơ lụa dệt thành, thêu đầy ngũ thải tường vân cùng cắt tường hoa cỏ, gió thổi qua, nhẹ nhàng phiêu động. Lâm Chân thong dong đạp vào bộ liễn, ưu nhã ngồi xuống, thuận tay kết quả tiểu thái giám đưa tới áo khoác đắp lên trên người. Bốn cái tráng phụ thấy thế, cấp tốc ai vào chỗ đấy, đồng thời xoay người, hai tay nắm ở bộ liễn nhấc cán đem nó nâng lên, chậm rãi hướng Tư Mã Xuân Lôi trong cung đi đến. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt long tiên hương khí, từng kia từng sợi, quanh quẩn tại mỗi một tấc trong không khí. Tư Mã Xuân Lôi lặng lặng mà ngồi tại trước bàn trang điểm, bóng lưng của nàng thẳng tắp lại lộ ra mấy phần cô đơn, giống như một đóa nở rộ tại đêm tối hoa quỳnh, đẹp đến mức tinh tâm độc phách, nhưng lại không người thưởng thức. Nàng xanh nhạt giống như tinh tế ngón tay thon dài xoa lên đỉnh đầu châm gái tóc, nhẹ nhàng vừa gảy, tóc đen tựa như thác nước nghiêng về mà xuống. Đem ngọc châm đặt ở trên bàn trang điểm sau, nàng lại lấy xuống kia đối hồng ngọc vòng hai, còn có cái cổ ở giữa đầu kia dây chuyền chân châu, từng cái bày ra tại trên bàn trang điểm. Nàng bên cạnh tháo trang sức, bên cạnh hỏi một bên đang chuẩn bị bắt bảo cháo nha hoàn Tuyết Kỳ, hôm nay trong nhà nhưng có lời nhắn mang hộ đến. Tuyết Kỳ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp, "Về nương nương, không có." Nói, nàng lại nhìn kia đã nóng qua hai vệ bát bảo cháo, do dự một chút, tiểu tâm rực rực nói, "Nương nương, cháo này không thể lại nóng lên a." Thế tử hắn, đêm nay đoán chừng sẽ không tới. Tư Mã Xuân Lôi thân hình có hơi hơi cường, trong tay lau trang dùng khăn gấm cũng ngừng một chút, đôi mắt buông xuống, lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra một mảnh bóng râm, che khuất trong đó cô đơn cùng đau thương. Nàng gật gật đầu, "Triệt hạ đi thôi." Tuyết Kỳ nghe vậy, yên lặng đem chén kia bát bảo cháo lui xuống, sau lại vòng trở lại, chậm rãi quỳ gối Tư Mã Xuân Lôi cơ biên, hai tay nhẹ nhàng ghé vào chủ tử trên đùi, ngửa đầu nhìn xem Tư Mã Xuân Lôi, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự cùng lo lắng, nhẹ nói, "Nương nương, nô thì biết, ngài mỗi ngày đều như vậy nhọc lòng cách ăn mặc chính mình, đơn giản là ngóng trông thế tử tiến cung lúc, có thể ở ngài trên thân dừng lại thêm một cái, thật là." Nô thì lại cảm thấy hắn đối với ngài không có cái gì tình cảm. Tư Mã Xuân Lôi đôi mắt đẹp trừng một cái, nha đầu chết tiệt kia, tại cái này loạn tức cái gì cái lưới. "Thật đi, nếu như thế tử đối với ngài có tình cảm, như thế nào đối với ngài tỉ mỉ cách ăn mặc cùng chờ đợi làm như không thấy đâu." "Ngươi biết cái gì? Phu quân bệ bộn nhiều việc, lớn như thế quốc gia chuyện nào không cần hắn quan tâm. Hiện tại lại vừa cùng Sở Quốc đánh giặc xong, quốc thổ khai thác không chỉ gấp đôi, kia loạn thất bát tao chuyện nhiều vô số kể, đừng nói là ta, coi như bệ hạ nơi đó hắn cũng không có thường đi." Lời tuy nói như vậy, nhưng Tư Mã Xuân Lôi trong lòng vẫn còn có chút ghen ghét. Lâm Chân đến trong cung số lần vốn là giải rác, coi như ngẫu nhiên tiến cung cũng nhiều là đang đổi bạn Mộ Dung Yên, rất ít tại chính mình nơi này ngủ lại. Tốt xấu ta cũng là nữ nhân a, hàng ngày cứ như vậy phòng không gối chiếc sao có thể chịu được. Tư Mã Xuân Lôi ngước mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bóng đêm thâm trầm, thành cung cao ngất, dường như một tòa vô hình lồng giam. Chính mình lúc trước nguyện vọng không phải liền là có thể gả tiến trong lồng giam, trở thành hoàng đế phi từ sao? Hiện tại mộng tưởng đã đạt tới, Tư Mã gia tộc địa vị siêu nhiên, dưới một người trên ba người, nhưng vì cái gì chính mình vẫn là cao hứng không nổi đâu? Chẳng lẽ nói, mình muốn, xưa nay cũng không phải là quyền lực. Tư Mã Xuân Lôi không khỏi hồi tưởng lại chính mình hồi nhỏ quan cảnh. Khi đó phụ thân Tư Mã Trung còn không phải ngự sử đại phu, mà chỉ là ngự sử đại tiểu lại. Chương 361, chán ghét, thứ gì đi. Chương 361, chán ghét, thứ gì đi. Nhớ tới hồi nhỏ chuyện, Tư Mã Xuân Lôi cuối cùng sẽ đắm chìm trong đó. Thời điểm đó nàng vô ưu vô lự, trong nhà đầy đủ mọi thứ cái gì cũng không thiếu, tại phụ thân mẫu thân đồng hành khoái hoạt trưởng thành. Đông nhiên có một ngày, phụ thân Tư Mã Trung bởi vì chuyện gì bị thủ trưởng làm thành một bản, muốn chuyển xuống tại biên quan. Nghe được tin tức này, Tư Mã Xuân Lôi cảm thấy mình trời đều sập. theo một khắc kia trở đi, nàng liền nghĩ nhất định phải giúp phụ thân làm những gì. Thế là nàng bắt đầu cố gắng học tập cầm kỳ thư họa, học tập chính trị, học tập tâm học, chính là hy vọng chờ sau khi lớn lên mình có thể gả vào hoàng gia, giúp phụ thân san bằng lên cao con đường. Cơ hội tới, cái kia tuổi già hoa mắt ù tai cậu hoàng đế rốt cuộc chết, thân hoàng đế đăng cơ. Hắn tuổi tác không khác mình là mấy, mà phụ thân bởi vì trèo lên Lâm Chấn Tiên mà lần nữa nhận trọng dụng, một đường cao thăng đến ngự sử đại phu. Mà chính nàng cũng bắt đầu hướng mặt ngoài truyền chút lưu ngôn vị ngữ, nói Tư Mã gia khuê nữ tướng mạo xấu xí, dáng người thấp áp chế, tính tình không tốt, ưa thích giết người đánh người, là mười phần của cái. Tốt, dần dà, thật không người nào dám tới cửa cầu hôn. Ta rốt cục có thể đem ta đồ tốt nhất lưu cho hoàng đế. Tất cả an bài đều là thuận lợi như vậy, tốt đẹp như vậy. Thật là cái này chán ghét tân hoàng đế lại chậm chạp không cho phi, cả ngày cùng lo cho gia đình người thiếu gia kia mắt đi mày lại. Thứ gì đi? Con tưởng rằng nàng là ưa thích Long Dương người, ai ngờ đông nhiên có một ngày, tuyển phi tin tức. Tư Mã Xuân Lôi biết, đây là chính mình tốt nhất, cũng là một lần cơ hội duy nhất, chỉ cần có thể thuận lợi tiến cung đồng thời thị tẩm, sau đó lại mang thai hài tử, vậy mình hoàng hậu vị trí liền ván đã đóng thuyền. Nhưng ngoại ý muốn lại lần nữa giáng lâm. Hoàng đế này lại là nữ. Mà lấy đi của mình thân thể, đúng là mình trước kia ghét nhất, không tốt nhất nhìn hoàng cố, Lâm Chăn. Thân thể của ta há lại cái loại người này cặn bã có thể đụng vào. Nhưng nên tiếp nhận cùng không nên tiếp nhận, luôn luôn phải tiếp nhận. Lâm Chăn xuất hiện cùng về sau chuyện đã xảy ra nhường Tư Mã Xuân Lôi trong lòng nổi lên một vệt ánh sáng, nàng bắt đầu ngày đêm mong mỏi Lâm Chăn đến, dù là mỗi lần đều để nàng bày ra loại kia ngượng ngùng tư thế. Hắn còn bằng lòng chính mình, nhường phụ thân đảm nhiệm thừa tướng chi vị. Cái này không phải liền là chính mình vẫn mong đợi sao? Thật là vì cái gì đây? Vì cái gì chính mình vẫn là khoái hoạt không nổi đâu? Ta rõ ràng đã làm tốt chết giả hoàng cung chuẩn bị, vì cái gì sẽ còn mong mỏi Lâm Chăn có thể nhiều đến bồi bồi chính mình đâu? Bất chi bất giác, một giọt bóng ánh nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Tuyết Kỳ còn ghé vào trên đùi của nàng, trong ánh mắt lộ ra mấy phần do dự cùng lo lắng, nhẹ giọng hỏi: "Nương nương, đừng thương tâm, ngài chuẩn bị lúc nào thời điểm đem ngài cùng thế tử chuyện nói cho lão gia nha?" Tư Mã Xuân Lôi nghe vậy, dùng khăn tay điểm một cái khóe mắt, nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch miệng lên một vệt cười khổ: "Ngươi cho rằng ta không nói, phụ thân cũng không biết sao? Kỳ thật hắn biết tất cả mọi chuyện, chỉ là không nói mà thôi. Lão gia kia sẽ đồng ý sao? Ngài thật là hoàng đế phi tử. Hiện tại làm lớn hoàng đế cùng nó nói là mộ dung nhà, chẳng bằng nói chính là phu quân." Phụ thân minh bạch đạo lý này, dứt khoát trang làm như không thấy mà thôi, ngược lại bất kể thế nào dày vò, chỉ cần không tạo phản, Tư Mã gia địa vị chính là ổn. Tư Mã Xuân Lôi thở dài, chỉ là bây giờ bệ hạ đã bại lộ thân nữ nhi, cái này hậu cung thế cục đột biến. Ngoại trừ ta cùng Cố Trấn bên ngoài, còn lại phi tử đều tại chịu đựng cô độc, các nàng khó đảm bảo sẽ không làm sự tình gì đến tranh phu quân sủng. Ta nghe người bên ngoài nói, vài ngày trước phu quân tiến cung ngồi bệ hạ ở phía sau vườn hoa tàn bộ, liền có phi tử dám lớn mật đã qua làm bộ ngẫu nhiên gặp. Mặc dù phu quân cùng bệ hạ đều không nói gì thêm, nhưng đều đúng việc này có chút phản cảm. Trước đó vài ngày, ta bồi bệ hạ dùng bữa thời điểm còn nghe nàng nói lên, thật giống như là muốn đem tất cả phi tử đều đưa trở về, có thể thấy được, cũng là bởi vì cái kia phi tử làm bộ ngẫu nhiên gặp gây họa. Tuyết Kỳ há to mồm, a, thật chẳng lẽ muốn đem phi tử đều đưa trở về? Đây là muốn lệnh đám đại thần tâm nha. Không sai, cho nên ta đề nghị bệ hạ tạm thời không cần, vẫn là hỏi nhiều hỏi phu quân ý tứ tương đối tốt. Tư Mã Xuân Lôi thanh âm dần dần trầm thấp xuống, dường như đang suy tư điều gì trọng đại sự tình, dù sao dưới mắt có phi tử tại, còn có thể ổn định cục diện, như hậu cung không có mờ ai. Tất nhiên liền sẽ có đại thần dâng tấu chương, yêu cầu là bệ hạ chọn lựa nam sủng, đến lúc đó, phu quân chắc chắn sinh lòng không vui. Tuyết Kỳ khẽ nhíu mày, than nhẹ một tiếng, "Ai, nương nương là đem cái gì đều cân nhắc tới, thế nhưng lại chậm chạp không mang thai được hài tử, nô tỳ cũng hoài nghi có phải hay không thế tử thân thể." Tư Mã Xuân Lôi ánh mắt run lên, đưa tay bóp lấy Tuyết Kỳ cằm nhỏ, dường như giận không phải giận nói, "Nha đầu chết tiệt kia, nói năng gì đấy? Ngươi sẽ không phải là cung Tư Xuân a? Muốn đợi ta mang thai thời điểm, nhường phu quân sủng hạnh ngươi." Tuyết Kỳ lập tức cực kỳ lung túng, hai gò má ửng hồng, liên tục không ngừng lắc đầu. Không có. Nương nương, nô tỳ tuyệt không ý này. Tư Mã Xuân Lôi nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, buông tay ra, ngựa khí khôi phục một chút bình thản, nhìn phu quân dáng vẻ giống như cũng không có thu ngươi tình toán, nếu không ta đem ngươi đưa ra ngoài à, thừa dịp tuổi trẻ cũng tốt tìm người tốt nhà. Tuyết Kỳ nghe xong, doa đến cuốn quýt dập đầu, trong mắt lệ quang lấp lóe, không, nương nương, coi như không cùng thế tử sinh hoạt vợ chồng, nô tỳ cũng muốn làm bạn ngài một đời một thế, nô tỳ không đi. Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Tư Mã Xuân Lôi lúc đầu lánh có mặt, trong nháy mắt mềm nhũn ra. Ừ, coi như ngươi cô gái nhỏ này trung tâm, ta bất quá là thuận miệng nói, ngươi khẩn trương cái gì? Nàng đưa tay khẽ vuốt Tuyết Kỳ sợi tóc, yên tâm đi, chỉ cần có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi. Phu quân cũng không phải người có máu lạnh, sẽ không nhìn xem ngươi cô độc sống quãng đời còn lại. Nói xong Tư Mã Xuân Lôi một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay xa, dường như lại về tới mới gặp Lâm Chăn thời điểm. Ngày đó là ban đêm, chính mình tại Quỳ Lệ thời điểm không nhìn thấy Lâm Chăn mặt, chỉ thấy một cái vĩ nạn bóng lưng. Về sau hắn liền giấu vào trong chăn, đối với mình ngoắc ngón tay. Tới. Một phút này, Tư Mã Xuân Lôi cảm thấy mình tâm đều muốn nhảy ra cổ họng. Từ đó về sau, nàng một trái tim toàn hệ tại Lâm Chăn trên thân. Tuyết Kỳ thấy chủ tử lại lâm vào trầm tư, yên lặng đứng dậy, đứng ở một bên, không dám nói nữa lời nói quấy rầy. Trong phòng lại lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có ánh nến ngẫu nhiên đôn nốt âm thanh đánh vỡ phần này tĩnh mịch. Thật lâu, Tư Mã Xuân Lôi nhẹ giọng mở miệng, "Đi, đi thiên điện, hôm nay bản cung muốn khệ một bản." Tuyết Kỳ lên tiếng, bước nhanh lấy ra áo khoác choàng tại trên người nàng. Tư Mã Xuân Lôi rời bước đến tiên điện đàn trước án, chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng lật ra cầm phổ. Ngón tay của nàng khẽ vuốt dây đàn, điều chỉnh thử lấy chuẩn âm, phát ra một hồi êm tai tiếng ông ông. Lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu đàn tấu lên. Tiếng đàn đung dung, dường như trong núi thanh tuyền chảy xuôi, lại như trong rừng gió nhẹ lướt qua, có thể tinh tế nghe tới, lại bao hàm lấy vô tận sầu bi cùng tưởng niệm. Một khúc kết thúc, dư âm lượn lờ, Tư Mã Xuân Lôi khỏe mắt trượt xuống một giọt bóng ánh nước mắt, nhỏ xuống tại dây đàn bên trên, tóe lên nho nhỏ bọt nước. Đúng lúc này, ngoài cung đống nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhỏ. Tư Mã Xuân Lôi trong lòng hơi động, tưởng rằng Lâm Trần tới, vội vàng đứng dậy chỉnh lý trang dung. Có thể chờ giây lát, nhưng không thấy người thì đến. Hóa ra là tuần tra ban đêm thị vệ đi ngang qua. Ánh mắt của nàng lại lần nữa ảm đạm đi, một lần nữa ngồi trở lại đàn trước án, ngón tay vô ý thức tại dây đàn bên trên khuấy động lấy. Tuyết Kỳ thấy thế, đau lòng không thôi, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Nương nương, sắc trời đã tối, ngài vẫn là sớm đi nghỉ ngơi à, chớ có đả thương thân thể." Tư Mã Xuân Lôi lắc đầu, "Ta ngủ không được, ngươi đi xuống đi, để cho ta một người yên lặng một chút." Tuyết Kỳ muốn nói lại thôi, cuối cùng là thi lễ một cái, lui xuống. Tư Mã Xuân Lôi ngồi một mình đằng trước, cho đến đêm khuya, ánh nến dần dần tắt, nàng mới chậm rãi đứng dậy, kéo lấy mệt mỏi thân thể trở lại tầm điện. Nàng vén chăn lên nằm ở trên giường, trợn tròn mắt, nhìn qua nóc giường màn che, trong đầu vẫn như cũng là Lâm Chân thân ảnh. Nàng biết, đây cũng là một cái sở lý bất nhiên, mà dạng này ban đêm, không biết còn nặng hơn phục nhiều ít. Đồng nhiên, Tư Mã Xuân Lôi cảm giác được có một bàn tay lớn ôm mình. "Xuân Nhi, khúc đánh đến cũng tệ." Chương 362, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, 1, chương 362, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, 1. Tư Mã Xuân Lôi đột nhiên giật mình, trong nháy mắt tỉnh cả ngủ, tâm đột nhiên nâng lên cổ họng. Theo bản năng liền phải dãy rủa la lên. "Xuân Nhi, khúc đánh đến cũng tệ." Thanh âm quen thuộc truyền đến. Tư Mã Xuân Lôi quay đầu, mượn mông lung ánh trăng, thấy rõ người tới. Đúng là chính mình ngày nhớ đêm mong Lâm Trần. Kia quen thuộc mà làm nàng động tâm khuôn mặt, dường như một vệt ánh sáng, trong nháy mắt xua tán đi nàng trong lòng sợ hãi, thay vào đó là vô tận ngạc nhiên mừng rỡ cùng an tâm. Hốc mắt của nàng lập tức cả bước, có ánh nước mắt không bị khống chế tràn mi mà ra, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, phu quân Lâm Trần thấy thế, trong lòng tràn đầy thương yêu. Hắn có chút nghiêng thần, hôn tới gò má nàng bên trên vệt nước mắt, đại thủ càng không ngừng đập phía sau lưng nàng, thấp giọng nỉ non nói, "Xuân Nhi, ngươi làm sao?" Lâm Trần trong thanh âm bao hàm lấy lo lắng cùng thâm tình. Tư Mã Xuân Lôi nghẹn ngào, thanh âm mang theo một tia bị khuất cùng hờn dỗi, thần thiếp còn tưởng rằng phu quân sẽ không tới đâu. Lời nói kia bên trong chờ đợi cùng thất lạc, tại cái này điên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ rõ ràng. Lâm Trần khe khẽ thở dài, đưa nàng ôm càng chặt hơn chút, cái cằm chống đỡ tại đỉnh đầu của nàng, dịu dàng nói, "Vi phu xác thực việc vặt quân thân, nhưng trong lòng một mực nhớ ngươi đây, cái này không, ta vừa được không liền lập tức tới." Tư Mã Xuân Lôi nghe được cái này ấm lòng lời nói, đột nhiên xoay người, hai tay ôm thật chặt Lâm Trần cái cổ, một đầu cặp đùi đẹp cũng luồn vào hắn hai cái đầu gối trung ương, cầm cố lại hắn sát bên giường chân, phản phất muốn dùng hết khí lực toàn thân, đem chính mình dung nhập trong ngực của hắn. Nàng mặc chính là rộng rãi của lót, ôm Lâm Trần thời điểm kia tinh xảo tiểu xảo bàn chân cũng tại Lâm Trần trên mắt cá chân nhẹ nhàng vuốt ve, cũng không biết là câu dẫn, vẫn là tại đơn thuần cảm thụ người yêu nhiệt độ cơ thể. Thật lâu, Tư Mã Xuân Lôi vẫn như cũ giấu ở Lâm Trần trong cổ, thổ khí như lan nói rằng, "Phu quân, ngươi biết không? Ta đã từng nguyện vọng lớn nhất chính là leo lên hoàng hậu chi vị, kể từ đó, liền có thể là Tư Mã gia lật thành một đầu vinh quang con đường, nhường Tư Mã gia trở thành làm lớn hướng đỉnh lưu thế gia, nhận hết tôn sùng." Thanh âm của nàng nhu hòa lại tràn ngập lực lượng, mỗi một chữ đều gánh chịu lấy đối với gia tộc kỳ vọng cùng mình khát vọng. Lâm Trang Yên lặng gật đầu, trong lòng nổi lên một hồi gợn sóng. Hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình ngày bình thường hối hả ngược xuôi loạn bận điệu, lại chưa hề như vậy ổn định lại tâm thần, cùng trong ngực giai nhân thật tốt thổ lộ hết tâm địa. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia ấy náy, nhưng càng nhiều hơn là đối Tư Mã Xuân Lôi thương yêu. Tư Mã Xuân Lôi dừng một chút, ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lâm Trần, nhưng là bây giờ khác biệt, kinh nghiệm cái này rất nhiều chuyện, thần thiếp dần dần minh bạch, những cái kia vinh hoa phú quý, trí cao quyền thế, tại thần thiếp trong lòng đều không kịp phu quân một phần bạn. Thần thiếp không muốn làm hoàng hậu, chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, dù chỉ là một nữ nhân bình thường, canh giữ ở bên cạnh ngươi, mỗi ngày cơm rau dưa, thần thiếp cũng cam tâm tình nguyện. Nói nói, hốc mắt của nàng lại có chút phím hồng, trong mắt thâm tình dường như có thể đem Lâm Trần bao phủ. Lâm Trần trong lòng ấm áp, giơ tay lên, dịu dàng vỗ Tư Mã Xuân Lôi lưng đẹp, kẹp lấy bắp đùi của nàng cũng bắt đầu trên dưới khẽ bước, giống như là tại trấn an một cái thụ thương nai con. Ôn Nhu nói, "Đồng đốc, ngươi là nhất định mẫu nghi thiên hạ. Chứ ngươi ra, bất luận kẻ nào đều không có tư cách làm hoàng hậu." Tư Mã Xuân Lôi nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe ra cảm động lệ quang, nàng lần nữa đem đầu vùi vào Lâm Trần cái cổ, ấm áp khí tức phun ra tại trên da thịt của hắn, mang theo một tia thấp phòng hỏi, "Phu quân, ngươi có thể hay không quái thần thiếp quá thế lợi?" Lâm Trần khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cương triều nụ cười, "Làm sao lại thế? Mỗi người đều có chính mình truy cầu cùng mộng tưởng, chỉ cần là bằng vào cố gắng của mình, quang minh chính đại đuổi theo, làm sao thế tới lợi mà nói. Ta nhìn chúng, chính là ngươi phần này đối với gia tộc đảm đương cùng trách nhiệm tâm." Tư Mã Xuân Lôi nghe vậy nhịn không được si ngốc cười ngây ngô lên, ôm sát Lâm Trần tay lại tăng thêm mấy phần khí lực. "Bao lâu?" Hai người lại bao lâu không có như thế lặng yên ôm ở cùng nhau. Không có chút nào tà niệm, không có chút nào ý nghĩ, toàn thân buông lỏng. Lúc này, ánh trăng như nước, xuyên thấu qua cửa sổ vùng vãi mà vào, cho trong phòng rắc lên một tầng ngân bạch quang huy. Tư Mã Xuân Lôi giống như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu hướng phía ngoài cửa hô, "Tuyết Kỳ, nhanh phân phó phòng bếp chuẩn bị chút thịt rượu đến, bạn cung muốn cùng phu quân uống hai chén." "Tốt, đúng lúc ta có chút đói." Lâm Chân mỉm cười gật đầu, hai người đứng dậy dắt tay đi hướng bàn ăn. Tư Mã Xuân Lôi bước liên tục nhẹ nhàng, áo lót theo bước tiến của nàng nhẹ nhàng đông đưa, mơ hồ lộ ra nàng thon dài thẳng tắp hai chân, da thịt như là dương chi ngọc tinh tế tỉ mỉ. Chương 362, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, 2, chương 362, ta chỉ muốn làm nữ nhân của ngươi, 2, đi đến trước bàn, nàng nhẹ nhàng nghiêng người ngồi xuống, một cái chân có chút đối lượng, đem tuyết trắng bàn chân nhẹ nhàng khoác lên cái ghế bên cạnh bên trên, ngón chân mượt mà đáng yêu, dường như trân châu. Giờ phút này, Lâm Chân giống như hiểu được Lô Đức Hảo. Bởi vì Tư Mã Xuân Lôi chân thật rất đẹp, rất có thưởng thức tính. Muốn nói tại Đông Đảo Thê Thiếp bên trong, Tư Mã Xuân Lôi không tính xuất sắc nhất. Nàng độ ngực không có mộ dung yên to lớn, chân cũng không có lưu diệu nhan dài, tướng mạo càng là không kịp Thanh Hà. Nhưng Lâm Chân cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng mình giống nhau có không nhẹ địa vị. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Kỳ liền tay chân lanh lẹ mà đem rượu đồ ăn bố trí xong. Tư Mã Xuân Lôi cầm lấy đũa, kẹp lên một khối màu sắc mê người thịt bò, nhẹ nhàng đưa tới Lâm Chân bên miệng, trong mắt tràn đầy nu tình, ôn nhu nói: "Phu quân, đây là trong cung đầu bếp mới suy nghĩ ra được, ngài mau nếm thử." Chờ Lâm Chân há miệng ăn, nàng lại bưng chén rượu lên, tự mình cho hắn ăn uống rượu, kia ánh mắt chuyên chú, dường như thế gian không còn gì khác chuyện quan trọng. Lâm Chân trong lòng nu tình bốn phía, rốt cuộc kìm nén không được, đưa tay đem Tư Mã Xuân Lôi nhẹ nhàng ôm lấy, nhường nàng tại chân của mình bên trên. Tư Mã Xuân Lôi gương mặt trong nháy mắt nổi lên đỏ ửng, hai chân tự nhiên rủ xuống, vô tình hay cố ý dùng chân chỉ nhẹ nhàng cọ lấy Lâm Chân chân, kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm làm cho tâm thần người dập dờn. Lâm Chân cầm chén rượu lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Tư Mã Xuân Lôi gương mặt, nhẹ nói: "Xuân Nhi, những ngày này bị quất ngươi, nhưng bây giờ làm lớn ngay tại kinh nghiệm trăm năm không có tình thế hỗn loạn, rất nhiều chuyện đều cần ta tự thân đi làm. Cho nên ngày sau ngươi nếu là muốn ta, hoặc là phiền mệt mỏi, liền ra ngoài đi một chút, nhìn một chút, hoặc là đi phía nam lữ hành, ta phải dũng tướng doanh bảo hộ ngươi. Thân thiếp còn có thể xuất cung sao?" "Đương nhiên có thể, ta lúc nào thời điểm hạn chế sự tự do của ngươi?" Tự do Tư Mã Xuân Lôi cũng chưa hề nghĩ tới cái từ này. Tam phòng tứ đức chăm chú trói buộc làm lớn nữ tử, sao là tự do lời giải thích? Cũng chỉ có tại phóng đãng không bị trói buộc Lâm Chân trên thân mới có thể nghe được. Thật là nghĩ đi nghĩ lại, Tư Mã Xuân Lôi khuôn mặt nhỏ lại cô đơn xuống dưới. "Ai, vẫn là thôi đi, cái này trong hậu cung chuyện cũng không ít, thần thiếp nếu là không ở nơi này để lấy, những cái kia muốn bay lên cảnh cây cao phi tử còn không lật trời." "Không nghiêm trọng như vậy a?" "Có." Phu quân căn bản cũng không hiểu rõ nữ nhân. Những cái kia phi tử đều là đại thần nhà đưa vào, đều nghĩ đến có thể đạt được phu quân sủng hạnh, từ đó nhường gia tộc tiến thêm một bước, vì thế, các nàng có thể không từ thủ đoạn. Lâm Chân lúc trước nghĩ đến rất tốt, cái kia chính là đem hậu cung phi tử đều ngủ mấy lần. Thật là cho đến lúc đó, lại không ý định này. Nữ nhân không tại nhiều thiếu, mà ở chỗ chất lượng, một cái có thể tin tưởng người yêu so 100 tiểu thiếp đều đáng tiền. Lâm Chân cười đưa tay đặt ở nàng trên đùi, cách quần lót chậm rãi đi khắp, khi thì bóp bóp, xem ra ngươi cũng muốn bảo vệ tốt chính mình. Phu quân yên tâm, bởi vì không có người có thể động thần thiếp địa vị, các nàng cũng liền không dám làm loạn, huống chi cái này trong hậu cung cung nữ thái giám đều muốn nghe thần thiếp lời nói, các nàng coi như muốn chơi ngáng chân cũng vô dụng. Vẫn là cẩn thận chút tốt, hiện tại Viên Hách môn cùng các đức môn đều đang nghĩ biện pháp đem kinh thành biến thành tranh đoạt lợi ích chiến trường, thậm chí trong hoàng cung cũng không phải rất an toàn. Ta đề nghị về sau ngươi cùng Trần Nhi đều đi Yên Nhi tẩm điện bên trong ngủ đi, ta đem Nhan Nhan phái tiến đến bảo hộ các ngươi. Dạng này Mộ Dung không lưỡi trông giữ bên ngoài, Nhan Nhan ở bên trong, coi như những tặc nhân kia có thiên đại năng lực cũng không cách nào tổn thương các ngươi, chờ đợi lúc nào phong thanh qua, lại tất cả như cũ. Tốt đều nghe phu quân đến, há mồm, A Lâm chăn tránh đi Tư Mã Xuân Lôi đi tới rau sành, trực tiếp cắn một cái tại trên môi đỏ mọng của nàng. Tư Mã Xuân Lôi kịch liệt đáp lại, giống như phải dùng chính mình nước miếng ngọt ngào lấp đầy Lâm Chân bụng. Một lần nụ hôn dài qua đi, Tư Mã Xuân Lôi gương mặt càng thêm hồng nhuận, dường như chín muồi mật đào, trong mắt sóng nước lấp loáng, tràn đầy men say cùng nhu tình. Nàng tựa ở Lâm Chân trong ngực, ngón tay nhẹ nhàng tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng, nỉ nó nói: "Phu quân, thần thiếp vẫn là mong muốn đứa bé." "Muốn, mạnh mẽ muốn." Thật là bụng một mực không có động tĩnh nha, thần thiếp ngày đó đi vương phủ thời điểm đã vụng trộm nhường tôn thần tiên cho nhìn qua, không có vấn đề nói nói. Tư Mã Xuân Lôi nhìn về phía Lâm Chân, ánh mắt trêu chọc lại né tránh. Lâm Chân quay mặt lại, một tay bóp lấy nàng nói rằng: "Ngươi là hoài nghi vi phu có vấn đề?" "A, không có không có, thần thiếp không phải ý tứ kia." "Tốt, xem ra ngươi thật là có ý tứ này, vậy tối nay chúng ta liền nhìn xem ai có vấn đề." Nói xong Lâm Chân ôm lấy Tư Mã Xuân Lôi, đưa nàng ném ở giường, nhào tới. Nơi đây tỉnh lược 1500 chữ, chương 363, miệng cột đánh không lại cán thương chương 363, miệng cột đánh không lại cán thương ánh bình minh vừa hé dạng, tia sáng dịu dịu như lụa mỏng giống như xuyên thấu qua mờ nhạt tầng mây, bay là tả vậy xuống nhân gian, là nguy nga hoàng cung dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Kim Loan điện bên trong, Mộ Dung Yên một thân phượng bảo, đầu đội mũ phượng, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì, chỉ an tĩnh nghe văn võ quần thần làm báo cáo. Nàng càng lúc càng giống hoàng đế. Hồng Lư tự quan viên nói, làm lớn nhật báo đã phát hành thứ nhất bản, trước mắt đến xem ích lợi không quá khả quan, nhưng bách tính đối trên báo chí nội dung lại hết sức yêu kỳ, là truyền bá triều đình chính sách tốt môi giới. Mộ Dung Yên cứ như vậy nhàn nhạt nhìn xem hắn, nhìn xem Hồng Lư tự quan viên trong lòng hoảng sợ, cũng không biết nàng lão nhân gia là cao hứng hay là không cao hứng, cuối cùng hồi báo xong đi trở về đội ngũ. Kỳ thật Mộ Dung Yên tâm tư căn bản cũng không trên triều đình, nàng đang suy nghĩ một chuyện khác. Chờ quần thần làm xong báo cáo về sau, Mộ Dung Yên ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lùng, môi son khẽ mở, chấm quyết định từ mai bắt đầu năm tuần, thân phó địa phương thị sát bách tính sinh hoạt cùng quan viên xem như, giám sát viện phái quan lại đi theo. Lời này vừa ra, trong nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Quần thần hai mặt nhìn nhau, cũng không biết Mộ Dung Yên đây là muốn làm gì. Ngươi một cái hoàng đế, vẫn là nữ đế, không hảo hảo trong cung mang theo xuống đất phương làm gì? Bốn không hai thẳng. Vậy cũng không thể như thế làm ẩu á hộ bộ thượng thư Triệu Sùng dẫn đầu ra khỏi hàng. Hắn là Mộ Dung Yên một tay để bạt đi lên, rất là trung tâm, nhưng tính cách lại cẩn thận chặt chẽ, diễn xuất cũng tương đối bảo thủ không chịu thay đổi một chút. Thân hình hắn hơi mập, giờ phút này lại cao mày, lo lắng rắn luôn, bệ hạ, Nam Tuần sự tình hao phí to lớn, mà nên hạ phủ khố trống rỗng, rất nhiều dân sinh công trình còn thiếu tài chính gắn bó, thực khó nhận gánh lần này, Nam Tuần mở ra tiêu a thần khẩn cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, trước lấy tràn đầy quốc khố, cải thiện dân sinh làm quan trọng. Công bộ thượng thư Tống Chính Lâm ngay sau đó tiến lên một bước, chắp tay nói rằng, bệ hạ, thần tán thành. Không nói đến phí tổn vấn đề, bây giờ làm sở đại chiến vừa mới kết thúc, các nơi con đường cầu nối tổn hại nghiêm trọng, tuy có sửa gấp, có thể khó đảm bảo trên đường sẽ không tao ngộ ngoài ý muốn. Bệ hạ vạn kim thân thể, vạn nhất có chỗ sơ suất, chúng thần muôn lần chết không chuộc. Mong rằng bệ hạ nghĩ lại. Nhưng mà, binh bộ thượng thư Lưu Khải Uy lại không cho là như vậy. Hắn đi ra đội ngũ cao giọng nói, bệ hạ thánh minh, cử động lần này thương cảm dân tình, nhất định có thể ân trạch tứ hải. Bệ hạ đích thân tới địa phương, đã có thể khiến cho bách tính cảm nhận được hoàng ân hạo đãng, lại có thể thực địa khảo sát quan viên chiến tích, khích lệ địa phương phát triển, quả thật giang sơn xã tắc chi phúc. Thần toàn lực ủng hộ bệ hạ Nam Tuần. Lưu thượng thư, ngươi sao được đây là cái gì tâm? Bệ hạ vạn kim thân thể há có thể trần đặc điện? A, chẳng lẽ ta làm lớn thổ địa đều là tiện sao? Ngươi ít tại cái này cưỡng từ đoạt lý, bệ hạ an toàn ngươi như thế nào phụ trách? Hiện tại làm lớn vừa mới kết thúc chiến tranh, rất nhiều chuyện đều cần bệ hạ ý chỉ, há có thể vô cớ rời đi kinh thành? Trong lúc nhất thời, trên triều đình tranh luận không ngớt, duy trì cùng phản đối thanh âm liên tục không ngừng. Ngay tại rằng có không xong lúc, Lâm Chấn Tiên bước ra khỏi hàng, mở miệng nói, bệ hạ thương cảm dân tình, đây là đại thiện tiến hành, thực là giang sơn xã tắc chi phúc. Không sai là bảo đảm bệ hạ và toàn, theo lão thần góc nhìn, nhất định phải mang lên kinh đô nhị vệ cùng giúp tướng doanh, mới có thể tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trên triều đình trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy vị lao thần đều là nổi giận đùng đùng nhìn xem Lâm Chấn Tiên, cũng không dám lại nói. Không có cách nào, hiện tại làm lớn quan võ mạnh, quan văn yếu, miệng cột đánh không lại cản thương. Mộ Dung Yên khẽ bước cằm, ánh mắt liếc nhìn quần thần, tiếp theo nói rằng, nếu như thế, Nam Tuần trong lúc đó, trong triều tất cả sự vụ lớn nhỏ cứ giao cho Nhiếp Chính Vương toàn quyền xử lý, đồng thời nói cho Lâm Chăn cùng chấm đồng hành. Lao thần tuân chỉ. Lúc đó, Lâm Chăn còn tại Tư Mã Xuân Lôi trong tẩm cung. Hắn ung dung tỉnh lại, lười biếng duỗi lưng một cái, đột nhiên cảm giác được có một cái chân bóng tay mò hướng mình ngực, còn loạn xạ vẽ lên vòng vòng. Lâm Chăn cười xấu xa lấy nhìn về phía Tư Mã Xuân Lôi, đã thấy mỹ nhân trên mặt không có một tia dáng vẻ hạnh phúc, ngược lại mang theo rất nhiều lo lắng. Xuân Nhi, thế nào? Phu quân, ngài cái này ngực là thế nào làm? Trước kia thật là không có. A, không có việc gì, chiến trường tụ thương. Kia thần thiếp sao không biết? Ta không có nói cho ngươi, ngươi đương nhiên không biết. Tư Mã Xuân Lôi há lại dễ gạt như vậy, tức giận hừ lạnh một tiếng, xoay qua chỗ khác, chỉ lưu cho Lâm Chăn một cái hoàn mỹ không một tì vết bóng lưng. Lâm Chăn đưa tay tới. Tư Mã Xuân Lôi nhăn nhó hai lần, liền bất động. Lâm Chăn biết nàng là đang giận chính mình không nói cho nàng, thế là giải thích nói, Xuân Nhi, rất nhiều chuyện cũng không phải là vi phu tận lực giấu giếm ngươi, mà là giải thích không thông, ngươi yên tâm, đạo này vết sẹo đối ta mà nói, không có chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Phu quân cả người, làm gì có. Lâm Chăn ngay tại tinh tế thưởng thức kia kinh người xúc cảm, đã thấy Tuyết Kỳ từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy hai người đều trần truồng nằm ở trên giường, vẫn là như thế tư thế, lập tức nháo cái đỏ chót mặt. Tư Mã Xuân Lôi tranh thủ thời gian dùng chăn mền che lại thân thể, dựng thẳng lên mày liễu, quát lớn, lớn mật, ai bảo ngươi tiến đến? Tuyết Kỳ dọa đến quỳ xuống, nói rằng, về nương nương, vừa mới không lưỡi công công tới truyền chỉ, nói bệ hạ quyết định ngày mai Nam Tuần, muốn thế tử buổi tiếp cùng đi. A. Lâm Chăn nghe vậy đầu tiên là sửng sở, lập tức trong đầu trong nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này Mộ Dung Yên nên không phải cố ý a. Biết mình không có mấy ngày liền phải cùng Thượng Quan Uyển Nhi kết hôn, cho nên muốn dẫn lấy ta đi lữ hành. Thế nào? Không muốn để cho ta thật tốt kết hôn. Biết, ngươi ra ngoài đi. Là. Tư Mã Xuân Lôi thấy Tuyết Kỳ đi ra ngoài, vén chăn lên đứng lên, đội vàng đem Lâm Chăn quần áo đều lấy tới đặt vào bên giường. Phu quân, mặc kệ bệ hạ là có ý gì, cái này trước mặt mọi người tuyên bố ý chỉ, luôn luôn muốn chấp hành, ngài mau dậy đi mặc quần áo a. Ngươi không tức giận? Thần thiếp ở đâu là sinh khí, thần thiếp chỉ là có chút đau lòng phu quân đi ngoan. Loại này đối với người ngoài tàn nhẫn, đối với mình dịu dàng nữ nhân, nhất nhận người thích. Lâm Chăn đứng dậy, giang hai tay ra. Tư Mã Xuân Lôi cái gì cũng không mặc cứ như vậy bắt đầu cho Lâm Chăn mặc quần áo, trong ngày mùa đông trong tẩm cung hơi có chút ý lạnh, nhường nàng toàn thân không nhịn được phát run. Lâm Chăn thấy thế, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Ai nha phu quân, còn không có xuyên xong đâu. Gọi Tuyết Kỳ tiến đến xuyên a, ngươi nhanh nằm xuống. Nói xong Lâm Chăn không nói lời gì trực tiếp đem Tư Mã Xuân Lôi ném lên giường. Động tác này thật là đem nàng giật nảy mình. A, phu quân, ngươi thật lớn lực đâu. Lâm Chăn nhìn một chút tay của mình, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Khí lực của mình giống như càng lúc càng lớn. Không nói đến hôm qua đâm đến Tư Mã Xuân Lôi eo đầu gối bùn rùn, liền vừa mới lần này, đổi lại mình trước kia căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ nói thật sự là phệ tâm cầu nguyên nhân? Cái đồ chơi này thần kỳ như vậy a. Lâm Chăn thả tay xuống, đã thấy Tư Mã Xuân Lôi mắt say lờ đờ mê lim mà nhìn mình. Cô gái nhỏ khẳng định cũng là bởi vì vừa mới câu nói kia nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, hắn cười nói, nếu không ngươi đi theo chúng ta cùng đi. Tư Mã Xuân Lôi do dự một chút, vẫn là lắc đầu, ai, thần thiếp cũng xác thực muốn đi, có thể cái này hậu cung mọi việc phức tạp, thực sự thoát thân không ra. Nàng cặp kia trong mắt đẹp tràn đầy ai oán. Lâm Chân đau lòng nhìn xem nàng, hơi suy nghĩ một chút, nói rằng, nếu không ta hô hai người tiến đến giúp ngươi à, chỉ là Trần Nhi một cái, đoán chừng cũng vội vàng không đến. Tư Mã Xuân Lôi lần nữa lắc đầu, không được, bên ngoài tiến đến nữ nhân không tin được, nếu là phu quân thê thêm nhóm, đoán chừng các nàng cũng không muốn tiến cùng đến, vẫn là chờ về sau chậm rãi tìm đi. Lâm Chân gặp nàng kiên trì như vậy, cũng chỉ đành gật đầu, lại dặn dò vài câu, liền vội vàng rời đi hoàng cung, trở về vương phủ. Chương 364, đoạn đường này, ngươi phải hảo hảo buổi tiếp chấm. Chương 364, đoạn đường này, ngươi phải hảo hảo buổi tiếp chấm. Vương phủ bên trong, Lâm Chấn Tiên chính phủ tay tại thư phòng dạ bước, vẻ mặt hơi có vẻ nghiêm trọng. Lâm Chân vừa vào cửa, liền phát giác được lao đầu dị dạng, đi ra phía trước, nhẹ giọng hỏi, "Tổ phụ, ngài đây là thế nào?" Lâm Chấn Tiên dừng bước lại, sắc mặt có chút khó coi, "Số tiểu tử, về sau thiếu nghỉ đêm hoàng cung. Cái này nếu là chuyến đi, bách tính còn tưởng rằng Nhiếp Chính Vương là định thần, hàng ngày ức hiếp hoàng tộc đâu." Lâm Chân nghe vậy, lúng túng sờ lên cái mũi. "Ta cũng nghĩ đi, thật là bệ hạ không cho a." Lâm Chấn Tiên tức giận đến phẫn nộ, "Vậy ngươi cứ như vậy nuông chiều nàng, vương phủ thanh danh không cần." "Tổ phụ, ngươi cái này cũng không giống như trung thần lời nói ra à, bệ hạ ý chỉ chúng ta làm thần tử sao có thể cự tuyệt? Ngươi thiếu cho lão phu bán cao ra chó. Tiểu vương bắt con bê, ngươi nếu là cho bệ hạ làm mang thai, lão phu nhìn ngươi kết thúc như thế nào?" "Cái này, lão gia tử hôm nay trạng thái có chút không đúng. Nói chuyện thế nào như thế cậu thả đâu? Chẳng lẽ nói là nhìn xem chính mình chắc trai muốn làm hoàng đế, hưng phấn, cho nên đối hoàng quyền không phải rất tôn trọng?" Lâm Chân nói rằng, "Tổ phụ, ngài gấp gáp như vậy, hẳn không phải là hỏi cái này a." Lâm Chấn Tiên vô hốt một cái. "Mãi mãi, đều để ngươi cho lão phu tức đến chập mạch rồi. Ngươi nói xem, lần này bệ hạ nam tuần đến cùng là dụng ý gì? Tốt như vậy bưng đích sắc đống nhiên liền phải nam nữ đâu?" Lâm Chân hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói rằng, "Theo ta thấy nguyên nhân có hai. Thứ nhất khẳng định là kinh thành quan viên đều xử lý đến không sai biệt lắm, mà bệ hạ lại thiếu tiền dùng, cho nên dự định xuống đất phương thị sát hạ những quan viên kia, nhìn xem bách tính phải chăng ăn cư lạc nghiệp, dù sao nàng luôn cảm thấy trong hoàng cung nghe được tin tức không chân thực. Thứ hai đi, nàng đại khái cũng là tiểu nữ nhân tâm tư tại quái phá, không muốn tham gia hôn lễ của ta, cho nên mới cầm nam tuần làm lấy cớ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bệ hạ nam tuần chuyện này đối với bách tính cùng làm lớn giang sơn mà nói, là chuyện tốt. Bệ hạ đích thân tới địa phương, tận mắt nhìn thấy dân sinh khó khăn, các nơi phong mạo, ngày sau chế định chính sách, liền có thể bắn tên có đích, càng rắn vào thực tế nhu cầu." Lâm Chấn Tiên nghe xong, khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra một tia tán thành. Chợt quay người, đối một bên Tào Hùng hạ lệnh, "Đi, truyền lời xuống dưới, tập kết trong kinh nhị vệ cùng dũng tướng doanh, hộ vệ bệ hạ nam tuần, ngày mai lên đường." "Là." Tào Hùng lĩnh mệnh mà đi, trong thư phòng lại lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bởi vì Lâm Chấn muốn theo mộ Dung Yên nam tuần, tin tức truyền ra, vương phủ bên trong lại bắt đầu bận rộn. Hoán Bích, Tình Văn Tại cho Lâm Chấn thu dọn đồ đạc, Lưu Diệu Nhan lập tức liền phải vào cung đi bảo hộ Tư Mã Xuân Lôi cùng Cố Trấn, nhưng vẫn là tự tay đưa cho Lâm Chấn một thanh bảo kiếm, Trương Lệ sai người bỏ ra nhiều tiền mua thất tây lương hãn huyết mã, lấy tên cứ gọi Thắng Tiên. Lâm Chấn cưỡi thử một chút, cũng không tệ lắm. Nguyệt Vũ chính mình ướp chút nốt tịch, tuy nói đa số người phương Bắc đối cái này không có gì hứng thú, nhưng Nguyệt Vũ vẫn kiên trì làm, nàng tin tưởng Lâm Chấn hội thích ăn. Đừng nói, Lâm Chấn thật đúng là thật thích ăn cái đồ chơi này, trước kia ăn không được còn làm mê mỗi đâu. Cực kỳ đáng sợ là, xế chiều hôm đó, Sở Tích Linh theo thư viện bên kia trở về, thế mà đưa cho Lâm Chấn một cái hình sợi dài hộp bông. Lâm Chấn mở ra xem, lại là mẹ nhà hắn no điếu tử. Hơn nữa còn có đã nướng xong thuốc lá. Lâm Chấn như nhặt được trí bảo a, tại viện tử lý lôi kéo Sở Tích Linh hỏi, "Không phải, Linh Nhi, thứ này ngươi là thế nào làm ra?" "Ta suy tính thật lâu, hiện tại luyện đồng kỹ thuật căn bản làm không được như thế mảnh không quản no điếu tử. Hơn nữa hiện tại là mùa đông, ngươi làm sao tìm được lá cây thuốc lá?" Sở Tích Linh cười thần bí, nghiêng người sang chỉ mặt mình, "Ha ha, vậy ngươi còn không ban thưởng người ta?" Lâm Chấn nơi nào sẽ khách khí, lúc này ôm nàng mạnh mẽ hôn một cái. Sở Tích Linh đáp ý nói, "Cái này rất đơn giản, nhưng là bằng vào ta năng lực cũng liền có thể làm cái này một tây, cho nên ngươi chân quý lấy điểm a, nếu là hỏng cũng không có chỗ tu bổ đi." "Ân, ta nhất định cố mà chân quý." Không có khói thời gian Lâm Chấn đều nhịn gần chết. Cái này muốn thai thuốc cùng bị ép thai thuốc căn bản chính là hai cái cảm giác. Thật giống như một người muốn giảm béo cùng không có cơm ăn bị ép chịu đói là một cái đạo lý. Lúc này, thê thiếp nhóm đều từ trong phòng đi tới, không nhìn thẳng rơi Sở Tích Linh, đẩy Lâm Chấn đi vào nhà thử y phục. Không biết do còn tưởng rằng Lâm Chấn muốn đi xa nhà, mấy năm không trở về nhà đâu. Kỳ thật, Mộ Dung Yên bản ý chính là nhường Lâm Chấn cùng đi theo một ngày mà thôi. Sáng sớm hôm sau, thiên còn chưa sáng rõ, Lâm Chấn liền đã mặc chỉnh tề, sớm chờ tại cửa hoàng cung. Hắn một bộ tử kim sắc trang phục, dáng người thẳng tắp như tùng, bên hông đeo lấy một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm bảo thạch tại ánh sáng nhạt hạ lóe ra thanh lanh ánh sáng mang, cả người tản ra một loại khí khái anh hùng hừng hực khí tức. Không bao lâu, Mộ Dung Yên to lớn bộ liễn cũ kiệu tại bốn tên tráng phụ vững vàng nhấc động hạ, chậm rãi lái ra hoàng cung đại môn. Kia bộ liên chế tác xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân, hiệu toa lấy chân quý gỗ tử đàn chế tạo, điêu khắc long phượng chỉnh tường tinh mỹ đồ án, vàng bạc sợi tơ phát họa ra đường cong tại nắng sớm hạ chiếu sáng rạng rỡ, bốn phía treo gấm mạn đều là dùng thượng đẳng tơ lụa dệt thành, thêu đầy ngũ thải tường vân cùng cắt tường hoa cỏ, gió thổi qua, nhẹ nhàng phiêu động, dường như thiên biên vân hà bay xuống phàm trần. Lâm Chân vốn nghĩ cưỡi ngựa phía trước dẫn đường, ai ngờ Mộ Dung Không lưỡi vội vàng chạy tới truyền lời, "Thế tử, bệ hạ có chỉ, nhường ngài cũng leo lên ngồi bộ liễn." Lâm Chân hơi sững sờ, nhiều người như vậy không thích hợp a. "Bệ hạ đều không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì?" "Nói cũng đúng." Đặt vào bộ liễn, hiệu toa bên trong không gian rộng lớn, phủ lên thật dày nệm gấm, đầy đủ hai người ngồi nằm. Mộ Dung Yên sớm đã ngồi ngay ngắn ở kiệu toa một bên, nàng hôm nay vẫn là kia thân hoa lệ phượng bào, thơ vàng ngân tuyến thêu liền phượng hoàng vũ cánh muốn bay. Phượng bào và áo tầng tầng lớp lớp, theo nàng nhỏ bé động tác nhẹ nhàng đông đưa, ngẫu nhiên lộ ra một đoạn nhỏ nút ở bên trong trắng non bắp chân, đường cong ưu mỹ, dường như dương chi ngọc điêu khắc thành, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nàng bên hông thắt một đầu viền rộng thắt lưng gấm, đưa nàng eo thon chi phát họa đến luyện chuyển một nắm, hiển thị rõ thức tha. Không biết do vì cái gì, có thể là thân phận nguyên nhân, Mộ Dung Yên cuối cùng sẽ cho Lâm Chân mang đến một loại kinh tâm động phách cảm giác. Mộ Dung Yên có chút giơ chân lên, phượng giày bên trên thêu thủa giống nhau xinh đẹp tinh xảo, theo nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất. Mộ Dung Yên gặp hắn đi lên, khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, mang theo một tia oán trách, nhẹ nói: "Thế nào, hẳn là thế tử gia không tình nguyện cùng chấm ngồi chung bộ liễn?" Lâm Chân cũng chơi tâm nổi lên, vội vàng không người đáp: "Vi thần không dám, chỉ là bệ hạ chính là nữ tử, cái này nam nữ hữu biệt, lại là tươi sáng cả khôn, trước mặt mọi người ý đến." Mộ Dung Yên trợn mắt chừng một cái, dùng cằm ra hiệu bên người chỗ ngồi, còn không mau mau ngồi xuống. "Ha ha ha ha." Lâm Chân cười lớn ngồi xuống. Vừa hạ xuống tòa, Mộ Dung Yên liền dường như lơ đãng đưa tay khoác lên hắn trên cánh tay, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua da thịt của hắn, gắt giọng: "Thế tử gia, đoạn đường này, ngươi cần phải hảo hảo bồi tiếp chấm." Kia đầu ngón tay truyền đến ấm áp xúc cảm, nhường Lâm Chân tâm khẽ run lên. Chương 365, bệ hạ có thể hưởng thụ. Chương 365, bệ hạ có thể hưởng thụ. Lâm Chân trong lòng tin tưởng, chính mình sẽ phải cưới thượng quan Uyển Nhi, không có cưới nàng. Nàng đen. Thua thiệt nàng còn mặc trang trọng vừa bảo, một bộ quân lâm thiên hạ bộ dáng. Quả nhiên, mặc kệ là thân phận gì địa vị, chỉ cần là nữ nhân, liền đều sẽ lòng dạ hẹp hòi. Loại tình huống này nên làm cái gì bây giờ? Đương nhiên là hống a loại này hống cũng không phải liếm cầu hành vi, mà là vì mình sau này hạnh phúc. Nói không chừng chính mình là có thể đem Mộ Dung Yên cũng lắc lư tới chăn lớn cùng ngủ cảnh giới đâu. Hai người sóng vai mà ngồi, toa bên trong tràn ngập nhàn nhạt long tiên hương khí tức. Theo bộ liễn chậm rãi khởi động, Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên bả vai trong lúc lơ đãng nhẹ nhàng va nhau, mỗi một lần đụng vào đều dường như một đạo dòng điện, để lòng người phát run. Tốt kích thích a, nếu có thể ở nơi này cùng nữ đế chơi chút ít trò chơi, há không sảng khoái. Lâm Chân quay đầu đi, thưởng thức Mộ Dung Yên bên cạnh nhàn, nắng sớm xuyên thấu qua rèm châu vẩy vào trên mặt nàng, vì nàng dắt lên một tầng ánh sáng thánh kết choáng, kia da thịt tinh tế tỉ mỉ đến dường như thổi qua liền phá, sóng mũi cao đường cong dịu dàng, mượt mà miệng dường như ngày xuân bên trong tiểu diễm bước át ánh đào, cho dù thưởng thức vô số lần cũng làm cho Lâm Chân không nhịn được muốn âu yếm. Ma xui quỷ khiến giống như, Lâm Chân nhẹ nhàng cầm Mộ Dung Yên tay. Vào tay trong ngáy mắt, chỉ cảm thấy tay kia yếu đuối không xương, tinh tế ngón tay thon dài như măng mùa xuân giống như tiểu nộn, móng tay phấn nộn, tu bổ đến mức rất chỉnh tề, không có một tia dơ bẩn, tựa như một cái hiếm thấy chân bảo. Lâm Chân giống như là mê muội, liền như thế nhìn chằm chằm tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy si mê. Mộ Dung Yên cảm nhận được trong tay ấm áp, quay đầu nhìn về phía Lâm Chân. Gặp hắn bộ dáng như vậy, có chút buồn cười sáng giọng, đều nhìn qua nhiều lần như vậy, có gì đáng xem. Lời nói mặc dù mang theo vài phần hờn dỗi, có thể trong ánh mắt lại lộ ra cương triều. Lâm Chân lấy lại tinh thần, nhếch miệng lên, ánh mắt nóng bỏng, vậy hạ tay này xinh đẹp như vậy, vi thần chính là nhìn cả một đời, cũng thấy không đủ. Mộ Dung Yên lườm hắn một cái, mở miệng một tiếng: "Vi thần, có thể ngươi bây giờ làm chuyện, là thần tử phải làm sao? Vi thần chẳng lẽ không nên thưởng thức bệ hạ mỹ lệ sao?" "Thưởng thức liền thưởng thức, ai cho phép ngươi động thủ động cước? Mau mau buông ra, để cho người ta trông thấy thành bộ dáng gì." "Vi thần cả gan, nếu lại thưởng thức một chút, cho dù bệ hạ muốn mất đầu, thần cũng nhận." Lâm Chân tận lực nói vi thần bệ hạ dạng này từ ngữ, bởi vì nói đến rất có cảm giác, tựa như là tại khinh nhẫn. Không sai, chính là khinh nhẫn. Đây là một loại khác loại khoái cảm, làm cho lòng người nhảy ra tốc. Mộ Dung Yên dường như đối Lâm Chân si mê bất đắc dĩ, nhưng cũng không có rút về tay, liền mặc cho hắn như vậy thưởng thức. Lâm Chân trong lòng hơi động, đột nhiên kéo tay của nàng đặt vào bên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái. Mộ Dung Yên gương mặt từng đỏ, trong lòng cũng cảm thấy kích thích và phần, đôi mắt lưu chuyển ở giữa ba quang liễm diễm, giống như là muốn chảy ra nước. Tinh lịch. Bệ hạ mới tinh lịch, ban ngày ban mặt liền dám để cho vi thần bên trên bộ liễn, xem ra người ta ở giữa bí mật chỉ sợ muốn giấu không được. Giấu không được liền giấu không được, có ngươi tại, ai dám lắm mồm. Nói cũng đúng. Kỳ hỉ, phu quân nha. Mộ Dung Yên muốn nói gì, đã thấy Lâm Chân đưa tay ngăn chặn miệng của nàng, ngắt lời nói: "Gọi ta Ái Khanh." "Biến thái? Lại là phụ thân lại là Ái Khanh, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi chẳng phải ưa thích biến thái đi?" "A nha, ngươi chán ghét chết rồi." Mộ Dung Yên hờn dỗi một tiếng, phản bắt lấy Lâm Chân tay, đưa tới bên miệng làm bộ muốn cắn. Lâm Chân không có tránh. Mộ Dung Yên nhưng cũng không có chân chính đi cắn, mà là cùng in lên một hôn. Lập tức cùng Lâm Chân nhìn nhau cười một tiếng, tràn đầy ngầm hiểu ý trong lúc nhất thời. Tiểu toa bên trong mập mờ khí tức càng thêm nồng đậm, giống như đặt mình vào tại trong bụi hoa, ngọt ngào đến làm cho người say mê. Lâm Chân trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, hắn nhẹ nhàng đưa tay, đem Mộ Dung Yên phượng bảo dưới một cái chân bế lên, chậm rãi đặt vào chân của mình bên trên. Mộ Dung Yên kinh hãi: "Làm gì? Bệ hạ, cái tư thế này dễ chịu a?" Mộ Dung Yên khuôn mặt đỏ bừng, có chút cảm thụ hạ, liền gật gật đầu, tiếng như muỗi bo bè: "Ừm, cái tư thế này xác thực hưởng thụ. Tương phản a. Nam nhân thích nhất không phải liền là tương phản đi." Giờ này phút này, Mộ Dung Yên kia thẹn thùng bộ dáng cùng ngày bình thường trên triều đình uy nghiêm nữ đế tưởng như hai người. Lâm Chân nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, ngón tay cách vải vóc tại nàng phượng bảo bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, sau đó có chút xoay người bắt lấy dưới váy mắt cá chân, lại theo trắng đoán quần lót tiếp tục hướng bên trên tìm đòi, thẳng đến đầu gối, lại chậm rãi hướng phía dưới, xuyên qua từng tầng vải vóc, cuối cùng lòng bàn tay cùng bắp chân da thịt va nhau. Mộ Dung Yên toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ dòng điện theo chân trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường nàng thân thể mềm mại như nhũn ra. Nàng bối rối vội vàng đem đầu vứt đi hướng ở bên, không dám nhìn thẳng Lâm Chân kia ánh mắt nóng bỏng, tay lại vô ý thức nắm chặt Lâm Chân ống tay áo, hàm răng cắn môi dưới, lông mi thật dài chớp lấy, mắt hạnh mê ly. Lúc này, bộ liên ngoại chuyện đến chỉnh tề tiếng bước chân cùng rất nhỏ áo giáp tiếng va chạm, xuyên thấu qua rèm châu nhìn lại, chỉ thấy trùng trùng điệp điệp đội ngũ đã từ từ đi hướng cửa thành. Dương quang vẩy vào đội ngũ bên trên, tỏa ra hoàng gia cờ sĩ, uy phong lẫm lẫm. Đội ngũ hai bên, dân chúng sớm đã quỳ xuống đất dập đầu, trong miệng hô to vạn tuế thanh âm liên tục không ngừng, như sóng biển giống như mãnh liệt. Mộ Dung Yên cố gắng chuyển di lấy sự chú ý của mình, có thể Lâm Chân tay tựa như có ma lực như vậy, một mực ôm lấy tâm hồn của nàng. Đồng nhiên, Lâm Chân nói rằng, Mộ Dung Yên tiếp chỉ. A, thần thiếp tiếp chỉ. Lớn mật, còn không quỳ xuống. Mộ Dung Yên quay đầu lại, thấy Lâm Chân một bộ đường đường chính chính dáng vẻ, vội vàng đem chân lấy xuống, đứng dậy quỳ gối Lâm Chân trước mặt. Chấn mệnh ngươi ngẩng đầu lên. Mộ Dung Yên nâng lên kia tinh xảo khuôn mặt, khao khát, mộ mạnh bộ dáng không cần nói cũng biết. Lâm Chân một tay nắm cằm của nàng, cười xấu xa nói, "Look in me eyes. Where is Emma?" Thần thiếp tiếp chỉ. Nói cho ngươi mấy lần, không được kêu phu quân. Muốn gọi Thái Khanh. Thái Khanh. Ngoan, vậy hạ hảo hảo mỹ lệ. Khiên bộ liên bốn vị Đông Bắc Vũ tỷ đều động. Vậy hạ làm cái gì vậy đâu? Này làm sao còn nhoáng một cái nhoáng một cái? Ai ai ai, nghiêng nghiêng, vậy hạ có thể hay không đừng lung lay a? Lao nương bả vai đều muốn mài đổ máu. Lâm Chân không có tận lực trêu cợt Mộ Dung Yên, nửa canh giờ liền kết thúc, nhưng là Mộ Dung Yên lại ngồi Lâm Chân trên đùi không xuống, đưa tay vuốt ve lồng ngực của hắn. Phu thân. Phi phi phi. Phu quân, ngươi đây là làm sao làm? Thế nào như vậy đáng sợ? Cái này vệ tâm cổ vết sẹo nhường Lâm Chân cũng có chút không nghĩ ra. Bình thường nhìn không thấy, chỉ có tại tâm huyết mênh mông thời điểm mới có thể hiện lộ ra, mà lại là hỏa hồng sắc, vết thương dữ tợn kinh khủng, giống một cái huyết hồng nhẹ lớn. Lâm Chân lắc đầu, còn không đều là vệ tâm cổ gây. Cái này đáng chết Sở Tích Linh, phu quân, ngươi giữ lại nàng làm gì? Trực tiếp giết chết tốt bao nhiêu? Không được. Lâm Chân giúp Mộ Dung Yên đem phượng bảo chỉnh lý tốt, cuối cùng tại ngực nàng thâm tình một hôn, nói rằng, làm lớn phát triển ly không ra nàng, lại nói, xem ra đến bây giờ vệ tâm cổ chỗ tốt tuyệt đối phải so chỗ xấu nhiều, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện? Mộ Dung Yên trợn mắt chừng một cái, đương nhiên phát hiện, thật là cái chỗ kia to to nhỏ nhỏ lại có thể thế nào? Thân thiếp lại không soi mói, trọng yếu nhất là thân thể của ngươi như thế nào a? Thân thể cũng so trước kia mạnh hơn rất nhiều, thậm chí ta cảm thấy ta khí lực lớn đến kinh người. Không tin ngươi nhìn. Lâm Chân đem Mộ Dung Yên giấu ở phượng bảo bên trong chân cong lên đến, một tay ngăn chặn, trực tiếp đưa nàng toàn bộ thân thể nâng qua đỉnh đầu. Trời ạ. Chương 366, chân vẫn là đường đi làm cái kia nữ nhân xấu. Chương 366. Chân vẫn là đường đi làm cái kia nữ nhân xấu. Mộ Dung Yên không có chút nào kinh hãi, đã cảm thấy chân của mình hạ chi này cánh tay mười phần trầm ổn hữu lực, nhưng theo ở bề ngoài lại nhìn không ra bất kỳ hình dáng, không giống như cái kia người lớn bó, cổ tay cùng eo như thế thôi. Mộ Dung Yên xuống tới, ôm Lâm Chân cánh tay cẩn thận thưởng thức, ngạc nhiên nói, đây rốt cuộc là làm sao làm được, phu quân trước kia nhưng không có khí lực lớn như vậy. Nói đúng thế, cho nên nói, cái này vệ tâm cổ đối ta tới nói tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, cho nên Yên Nhi liền không cần phải lo lắng. Ai, cũng được, liền ngươi tính cách này, để ngươi giết Sở Tích Linh ngươi cũng không nỡ. Chớ vẫn là đừng đi làm cái kia nữ nhân xấu. Mộ Dung Yên ngồi xuống lần nữa, ánh mắt nhìn về phía bộ liên bên ngoài. Mặc dù vừa mới có chút xúc động, nhưng là nàng chưa quên, chính mình là đến thị sát địa phương. Đi tới ngoài thành, dương quang càng thêm lóa mắt, lại không có bất kỳ nhiệt độ. Lâm Chân luôn cảm thấy Mộ Dung Yên chính là vì tránh né Lâm Chân hôn lễ, cho nên mới cố ý muốn nam tuần. Nếu không giữa mùa đông nam tuần cái gì? Đông lạnh đều muốn chết có người. Yên Nhi, chẳng lẽ ngươi thật dự định nam tuần? Bây giờ thời tiết như thế lạnh, có gì đáng xem? Kỳ thật, chấm là muốn nhìn một chút Huyên Hách môn người có thể hay không đống nhiên lao ra làm những gì. Ngươi lấy chính mình làm mồi nhử. Không được sao? Trước kia có cái gì nguy hiểm phu quân luôn luôn đem chấm bảo hộ ở đằng sau, hiện tại cũng nên nhường chấm làm những gì. Lâm Chân hơi có chút cảm động. Cô nàng này trưởng thành nha. Nàng không còn là cái kia tâm tư đơn thuần, một lòng nghị cố Bắc thần tiểu cô nương. Bắc quốc phong quang, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Hai bên đường, dân chúng không phân biệt nam nữ lao hấu, nghe nói nữ đế nam tuần, nhao nhao chạy đến quỷ gối mới xây thẳng tắc quan đạo hai bên, quỳ xuống đất dập đầu, không để ý chút nào khí trời rét lạnh. Vậy hạ bản thuế. Mộ Dung Yên thấy thế, đối Lâm Chân nói rằng, phu quân, ngươi nói là chấm càng chịu bách tính kính yêu, vẫn là ngươi càng chịu kính yêu. Lâm Chân sờ lên cái mũi, không biết trả lời như thế nào. Đừng trốn tránh chủ đề. Hẳn là bệ hạ a. Mộ Dung Yên hạ màn xe xuống, tựa lưng vào ghế ngồi thở dài. Ai, phu quân à, ngươi nói cái này mới đánh xuống thổ địa, nhưng làm sao bây giờ nha? Nghe nói bên kia rất nhiều sở quốc quan viên đều treo ấn từ quan về Nam Sở. Tùy bọn hắn đi, chúng ta ngay tại chỗ lựa chọn có hy vọng đồng thời duy trì làm lớn gia tộc, để bọn hắn phái người đảm nhiệm quan địa phương, chờ sang năm đại khảo qua đi, liền có thể có mới quan viên. Cũng tốt, liền theo phu quân lời nói. Theo bộ liên tiến lên, kinh thành phồn hoa dần dần bị để qua sau lưng, thay vào đó là rộng lớn băng phong đồng ruộng cùng xen vào nhau thích thú thôn trang. Đồng ruộng, từng nhà đều đang cháy lửa sưởi ấm, phòng ở đỉnh ống khói dâng lên khói xanh lượn lờ. Trong thôn, đám trẻ con mặc quần áo mùa đông tại viện tử lý vui cười chơi đùa, nhóm đàn bà con gái thì tập hợp một chỗ, nói chuyện phiếm thiêu thùa may vá. Từng cảnh tượng ấy bình thường mà chân thực sinh hoạt cảnh tượng, nhường Mộ Dung Yên rơi vào trầm tư. Bây giờ bách tính sinh hoạt như cũ không giàu có, nhưng ở nàng cùng Lâm Chân cố gắng tổng không đến mức không có cơm ăn. Rất nhanh Nam Sở liền phải đưa tới tuổi thay cho, đến lúc đó, bách tính sinh hoạt hẳn là sẽ càng tốt hơn một chút. Mà Lâm Chân, trên đường đi cũng đang yên lặng quan sát đến Mộ Dung Yên phản ứng. Hắn phát hiện, vị này ngày bình thường cao cao tại thượng nữ đế, tại đối mặt bách tính khó khăn lúc, trong mắt lộ ra chính là rõ ràng đồng tình cùng tinh thần trách nhiệm. Cái này khiến hắn đối Mộ Dung Yên lại nhiều mấy phần kính ý, trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải hiệp trợ nàng viên mãn hoàn thành lần này nam tuần nhiệm vụ, là làm lớn phồn vinh hương thịnh cống hiến lực lượng của mình. Bất chi bất giác đã là buổi chiều, bộ liên đi vào Trắc huyện. Huyện thành không lớn, nhưng cũng vô cùng náo nhiệt, bên đường bày đầy các loại quầy hàng, buôn bán lấy nơi đó đặc sản cùng thủ công nghệ thành phẩm. Mộ Dung Yên thấy thế, hào hứng khá cao, đối Lâm Chân nói, "Phu quân, chúng ta xuống dưới đi một chút đi." "Cũng tốt." Nói, Lâm Chân liền dẫn đầu hạ bộ liên, chỉ huy bọn thị vệ tản ra, nghiêm ngặt bảo hộ. Mộ Dung Yên bước liên tục nhẹ nhàng, đi xuống bộ liễn, nàng thân mang phục bào, khí chất cao quý phi phàm, chỗ đến, dân chúng nhao nhao ghé mắt, kinh thán không thôi. Có bách tính kích động đến lệ nóng doanh trọng, quỳ xuống đất hô to bạc thuế. Có thì nhút nhát đứng ở một bên, lén lén đánh giá vị này trong truyền thuyết nữ đế. Mộ Dung Yên mặt mỉm cười, từng cái cùng dân chúng chào hỏi, hỏi thăm bọn họ sinh hoạt tình trạng, lắng nghe tiếng lòng của bọn họ. Lâm Chân đi theo phía sau nàng, thời điểm cảnh giác động tĩnh xung quanh, bảo đảm an toàn của nàng. Tại một cái bán thủ công nghệ thành phẩm trước gian hàng, Mộ Dung Yên bị một cái xinh đẹp tinh xảo thêu thùa hấp dẫn lấy. Kia thêu thùa lấy sợi tơ phát họa ra một bức sơn thủy điện biên đồ, chân pháp tinh tế tỉ mỉ, sắc thái tiên diễm, sinh động như thật. Chủ quán là một vị lão phụ nhân, thấy nữ đế đối với mình tác phẩm cảm thấy hứng thú, kích động đến hai tay run rẩy, đội vàng quỳ xuống đất thỉnh an, "Bệ hạ, đây là lão thân khi nhàn hạ đều, như bệ hạ ưa thích, cứ việc cầm đi." Mộ Dung Yên mỉm cười đỡ dậy nàng, nói rằng, "Lão nhân gia, tay của ngài nghệ thật sự là tinh xảo, chấm rất ưa thích, cái này thêu thành phẩm bao nhiêu tiền, chấm mua." Lão phụ nhân bận bịu quát tay, "Bệ hạ có thể coi trọng là lão thân phúc khí, nào dám lấy tiền a." Mộ Dung Yên nhất định không chịu, cuối cùng vẫn lấy giá cao mua theo bữa, nhường lão phụ nhân vui đến phát khóc. Đi dạo xong phố xá, Mộ Dung Yên tâm tình vui vẻ, một lần nữa ngồi lên bộ liễn, tiếp tục tiến lên. Lâm Chân cũng trở về tới kiệu toa bên trong, cùng nàng ngồi đối diện nhau. Mộ Dung Yên nhìn xem trong tay theo bữa, đối Lâm Chân nói, "Phu quân ngươi nhìn, cái này dân gian nghệ nhân tay nghề, thật là khiến người ta sợ hãi thán phục. Chúng ta làm lớn có như thế nhiều người tài ba thợ khéo, nếu có thể tiến hành nâng đỡ, nhất định có thể nhường dân gian công nghệ phát dương quang đại." Lâm Chân gật đầu nói, "Phải, ngươi nói không sai. Dân gian công nghệ không chỉ có là bách tính trí tuệ kết tinh, cũng là ta làm lớn văn hóa cơ bản, xác thực nên cho coi trọng." Trên đường đi trò chuyện vui vẻ, Mộ Dung Yên cũng coi như thấy được chính mình chỉ hạ Giang Sơn, chân thật nhất một mặt. Màn đêm buông xuống, bộ liên tại một cái dịch trạm ngừng lại. Dịch trạm đã sớm bị bọn thị vệ sớm quét sạch sẽ, chuẩn bị xong gian phòng cùng đồ ăn. Mộ Dung Yên trong phòng dùng qua bữa tối sau, đối với hắn nói rằng, "Phu quân, dọc theo con đường này cũng không đụng phải nguyên hách môn người, xem ra bọn hắn là không dám tùy tiện động thủ, không bằng chúng ta ngày mai liền trở về a." "Hợp lấy ngươi đi ra một chuyến, liền bị dẫn xuất viên hách một người." "Cũng không phải a, ít ra trông thấy được địa phương bên trên chân thật nhất một mặt. Nhưng là bây giờ thời tiết quá lạnh, chúng ta có hỏa lô có thể lấy ấm, nhưng các tướng sĩ quá vất vả, buổi chiều nghe không lười báo cáo, võ thanh huyện vì nên đón chấm vậy mà bắt đầu chế tạo hành cung. Cái này không thể làm, cho nên chấm dự định ngày mai liền đường về, không cho võ thanh huyện khiến cơ hội." "Phúc, ha ha ha, tốt, đều nghe bệ hạ. Hoàng đế đi, muốn vừa ra là vừa ra." Đáng thương võ thanh huyện khiến lần này vớt mông ngựa không có đáp tốt, thúc ngựa móng lên. Hao người tốn của không nói, kết quả hoàng đế còn chưa có đi. Chương 367, Uyển Nhi ổn thỏa tuân thủ thê tử bản phận. Chương 367, Uyển Nhi ổn thỏa tuân thủ thê tử bản phận. Nhiếp Chính Vương phủ thiên viện, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần trang trọng. Ngôi viện này mặc dù chô vương phủ một góc, lại bố trí tinh xảo. Giờ phút này, Lâm Chấn Tiên ngồi ngay ngắn trong các chính đường, hắn thân mang một bộ màu tím sậm cầm bào, bào bên trên treo lên ám văn vân hạc, từng tia từng sợi kim tuyến xuyên thẳng qua trong đó, càng thêm sấn ra thân phận của hắn tôn quý cùng uy nghiêm. Thượng quan Uyển Nhi đứng tại hắn đối diện, dáng người thẳng tắp, không kiêu ngạo không tự ti. Bởi vì là gặp trưởng bối, cho nên nàng không có mang mũ rộng vành, mà là đem tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt tự nhiên hào phóng hiện ra ở người trước. Nàng hai tay quy củ bóp cùng một chỗ, đặt trước người, ngón tay tinh tế thon dài, móng tay tu bổ mượt mà bóng loáng, không thấy mảy may trương dương. Hai vai bình ổn, lưng thẳng tắp, nhất cử nhất động đều lộ ra truyền thống thế gia nữ tử thận trọng cùng nội liễm, kia là thở nhỏ thụ lễ giáo hun đúc dưỡng thành dáng vẻ, dường như mọi cử động có khắc nghiệt tiêu chuẩn cân nhắc. Lâm Chấn Tiên có chút nước mắt, ánh mắt quét về phía thượng quan Uyển Nhi, thanh âm trầm thấp, "Uyển Nhi, lần này đại hôn người nhà ngươi đều không ở tại chỗ, ủy khuất ngươi." Thượng quan Uyển Nhi lắc đầu nói rằng, "Không bị khuất, có thể gả cho thế tử, là Uyển Nhi phúc khí. Ngươi là hiểu chuyện, nhưng lão phu kia bất thành khí cháu trai lại là ưa thích làm mẫu chủ, cái này cưới hậu sinh sống ngươi còn muốn có cái tâm lý chuẩn bị hơn nữa đạt đến nhi thiếp thất đông đảo, nơi này bên ngoài quan hệ cũng cần ngươi dùng nhiều dụng tâm nghĩ." Uyển Nhi tránh khỏi, "Ngươi đối hôn lễ có yêu cầu gì không?" Thượng quan Uyển Nhi khẽ không người, thi lễ một cái, thanh âm êm dịu, "Uyển Nhi không có yêu cầu, toàn bằng vương gia làm chủ." Nàng ngữ điệu bình ổn, không có chút nào do dự cùng giả mồm. Lâm Chấn Tiên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ta cùng ngươi tổ phụ thượng quan Mạc Hiên cũng coi như bạn cũ, cái này lao học cứu nhất là cứng nhắc, coi trọng lễ tiết, nếu là hôn lễ không chu toàn, đoán chừng hắn không phải theo Tần Quốc chạy tới chất vấn lão phu không thể. Theo lão phu góc nhìn, không bằng liền theo các ngươi Tần Quốc hôn lễ đến xử lý a. Đề cập thượng quan Mạc Hiên, Lâm Chấn Tiên có chút tinh thần chán nản. Tuế Nguyệt không tha người, năm đó ở Tần Quốc phát sinh đủ loại chuyện, hắn còn trước mắt rõ ràng. Thượng quan Uyển Nhi lần nữa hạ thấp người, vẫn như cũng là như vậy khiêm tốn hữu lễ, đều nghe vương gia. Ngắn gọn năm chữ, đưa nàng mềm mại cùng nhu thuận triển lộ không bỏ sót. Lâm Chấn Tiên thấy thế, nhếch miệng lên một vệt nụ cười thản nhiên, ha ha cười khẽ vài tiếng, ha ha ha, ngươi bộ dáng này ngược lại để lão phu nhớ tới trước đó cháu dâu, Tiêu Căng Ương ngạnh không biết cấp bậc lễ nghĩa, còn dám âm thầm hạ độc, hết lần này tới lần khác đạt đến nhi lại yêu thích, tuyên bố không phải nàng không cưới. Cái này nhoáng một cái, cũng có chút thời gian, bây giờ xem ra, thật sự là trận trò cười. Dứt lời, hắn khẽ lắc đầu, dường như đối diện hướng sự tình rất nhiều cảm khái. Thượng quan Uyển Nhi cũng không phụ họa bật cười, chỉ là có chút dương mắt, thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói, vương gia yên tâm, Uyển Nhi ổn thỏa tuân thủ thê tử bản phận, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, giúp chồng dạy con. Lâm Chấn Tiên ý cười càng đậm. Nàng thích nhất dạng này hiểu quy củ, thủ quy củ truyền thống nữ tử. Không giống Lưu Thư Giao cái kia lòng dạ rắn rết nữ nhân. Bất quá nói đi thì nói lại, giống như ngoại trừ Tình Văn bên ngoài, Lâm Chấn hiện tại thê thiếp cũng đều phẩm hạnh không tệ. Cho dù là Tình Văn, cũng muốn so Lưu Thư Giao tốt hơn gấp trăm lần, huống chi Tình Văn hiện tại cũng đang lặng lẽ cải biến, lần này trở về, liền số tổ phụ nặng dài, tổ phụ ngắn, phục vụ ân cần. Tốt, gia đình an bình là dấu hiệu tốt. Kia tốt, lão phu cái này đi an bài cho các ngươi hôn lễ, cam đoan nợ mày nợ mặt. Lão phu muốn để làm lớn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ đại địa người đều biết, Lâm Chân là ngươi thượng quan huyện nhi trợ phu, mà ngươi thì là Lâm Chân thế tử. Dứt lời, hắn đứng dậy, sải bước đi ra chính đường, tay áo tung bay theo gió, lưu lại một vòng bóng lưng. Mấy ngày kế tiếp, vương phủ trên dưới dường như biến thành một cái to lớn tổ ong, vận rộn mà có thứ tự. Nha hoàn đám nô bộc qua lại từng cái đình viện, trong tay hoặc bưng lấy lụa đỏ, hoặc xách theo đèn lồng, bước chân vội vàng nhưng lại mặt mũi tràn đầy hỉ khí. Đội hộ vệ các tướng sĩ cũng buông xuống ngày thường lạnh lùng, giúp quân vận lấy lớn kiện trang trí vật, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống, nện ở bàn đá xanh bên trên, tóe lên nhỏ bé bọt nước. Vương phủ trước cổng chính, ngựa xe như nước, mua đồ bọn sai vặt hét lớn cùng tiểu thương có kẻ mặc cả, thanh âm liên tục không ngừng. Đèn treo tường lồng đám nô bộc đáp lấy cái thang, cẩn thận từng ly từng tí đem từng chiếc đỏ chót đèn lồng treo ở cửa hiên phía trên. Lót thảm thợ thủ công quý thân thể, đem một quyển quyển gấm thảm đỏ từ từ triển khai, vương bước chăn đệm nằm dưới đất tại giữa đường. Trang trí phòng cưới đám thợ thủ công càng là tinh điêu tế trác. Dùng lá vàng ngân giấy kéo ra các loại cắt tường đồ án, dán tại cửa sổ phía trên, long phượng chỉnh tường, thì thước đang nhánh, sinh động như thật. Mà Lâm Chấn Tiên thì là ngồi trong thư phòng, bút lông không ngừng múa, chữ viết cường tráng mạnh mẽ. Từng phong thiếp mời bị vô số long cất cao doanh tướng sĩ đưa ra ngoài, hoặc là trong triều văn võ bá quan, hoặc là đại tướng nơi biên cương, từ nhất phẩm đại quan cho tới lục phẩm thái thú, không một bỏ sót. Trong lúc nhất thời, làm lớn cảnh nội, phàm là người trong quan trường đều nhận được nhiếp chính vương phụ tin vui, nhao nhao bắt đầu suy nghĩ nên chuẩn bị loại nào hậu lễ, mới có thể tại trận này thịnh sự bên trong không mất thể diện. Ở xa hoàng cung Mộ Dung Yên biết được tin tức sau, cũng là long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này hạ chỉ, cả nước cùng chúc mừng. Ý chỉ vừa ra, kinh thành trong ngoài càng là răng đèn kết hoa, đầu đường cuối ngõ tràn ngập vui mừng khí tức. Dân chúng mặc dù không biết cái này vương phủ người mới đến tột cùng ra sao bộ dáng, nhưng nghe nói là nhiếp chính vương phủ chuyện vui, lại có hoàng thượng hạ chỉ, cũng đều nhao nhao tại nhà mình trước cửa đã phủ lên đèn lồng đỏ. Thương nhân đem hàng hóa đánh gãy tiêu thụ. Tiểu phiến gào to âm thanh càng thêm rộng thoáng. Mà chuyện này nhân vật chính Lâm Chăn thì là tại khoảng cách anh hùng sòng bạc xa 50 mét trung tâm tắm rửa ngâm trong bồn tắm. Sòng bạc con đường này đều là Lâm Chăn, vì muốn rèn đúc ngu nhạc thành, hắn nhưng là đem nửa cái tiểu kim khố đều mắc vào. Bây giờ trừ sòng bạc bên ngoài cái thứ nhất sản nghiệp trung tâm tắm rửa đã xây thành, hắn ngay tại tự mình nếm thử. Chủ yếu cũng là rất lâu không có ngâm trong bồn tắm, trong nhà mặc dù có thùng tắm nhưng ngâm luôn luôn không thoải mái, không thoải mái. Lâm Chăn lười biếng ngồi trung tâm tắm rửa của trong ao, ấm áp ao nước nhẹ nhàng dập dờn, nổi lên tầng tầng gợn sóng, dịu dàng bao vây lấy thân thể của hắn, thư giãn lấy mỗi một tấc căng cứng cơ bắp. Căn này trung tâm tắm rửa thật là Lâm Chăn tâm huyết chỗ, chế tạo 10 phần tinh xảo xa hoa. Đại sảnh mái vòm cao ngất, chất gỗ xà ngang tráng kiện mà kiên cố, trên đó giường cột chạm trổ, lộng lẫy. Một vài bức xinh đẹp tinh xảo một điêu đồ án sinh động như thật, hoặc long phượng chỉnh tường, bay lượn tại biển mây ở giữa. Hoặc hoa, chim, cá, sâu, phồn hoa nở rộ, tiểu diễm bất át. Chim chóc vỗ cánh muốn bay, minh thanh huyền chuyển. Con cá qua lại cây rong ở giữa, linh động mà bát. Đại sảnh hiện lên hợp quy tắc hình chữ nhật bố cục, mặt đất lát thành lấy phòng hoạt bàn đá xanh, khe hở tinh mịn đều đặn. Dọc theo đại sảnh biên giới, xen vào nhau thích thú trưng bày mấy bồn cây xanh, phiến lá rộng lớn xanh biếc, hoặc giãn ra như phiến, hoặc dáng dấp hiểu điệu, là cái này mang theo hơi nước không gian tăng thêm mấy phần tươi mát sinh cơ. Chương 368, ngươi không phải thích nhất không ở trong phòng sao? Chương 368, ngươi không phải thích nhất không ở trong phòng sao? Chính đối đại môn là một cái to lớn bình phong lấy gỗ lim làm cùng, tính chất cứng rắn, hoa văn tinh tế tỉ mỉ, hiện ra ôn nhuận quan trạch. Bình phong hai bên đều có một cái thông đạo uốn lượn hướng phía sau, thông đạo treo trên vách tường một vài bức thủy mặc màu vẽ, miêu tả lấy tắm rửa cảnh tượng, nhân vật hình thái khác nhau, hoặc hài lòng ngâm tắm, hoặc chuyện trò vui vẻ, để cho người ta không khỏi mơ màng tắm rửa khoan thai chi thú. Trong đại sảnh, ba tòa cẩm thạch cua ao xen vào nhau phân bố, thành ao bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Mỗi cái cua ao xung quanh đều còn quấn một vòng chất gỗ ghế dài, cung cấp người nghỉ ngơi buông lỏng. Ao cùng ao ở giữa, lấy lịch sự tao nhã buồn hoa cách xa nhau. Lâm Chăn chỗ chính là ở giữa tòa kia nhiệt độ nước nhất là thích hợp ao nước. Giờ phút này, hắn thích trí nằm dựa vào thành ao, thon dài tráng kiện thân thể hoàn toàn đắm chìm vào ở trong nước, vẹn vẹn lộ ra đường cong cứng rắn cái cổ cùng góc cạnh rõ ràng gương mặt. Hắn hai mắt nhẹ hạ, nồng đậm lông mi tại mí mắt phía dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, thần sắc vung lòng mà hài lòng. Đột nhiên, một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, phá vỡ này nháy mắt yên tĩnh. Lâm Chăn nhếch miệng lên một vẻ không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, nghĩ đến hẳn là Sở Tích Linh tới. Không bao lâu, bọc lấy tơ lụa khăn tắm Sở Tích Linh đập vào mí mắt. Kia khăn tắm giống như là một tấm lụa mỏng, êm ai dán vào ở trên người, nhưng lại khó mà hoàn toàn che lấp nàng kia linh lung thích thú dáng người đường cong. Khăn tắm và áo vẹn vẹn miễn cưỡng che khuất bẹn đùi, theo nàng đi lại, trắng non chân mềm đùi như ẩn như hiện, làm cho người mơ màng. Đi lên nhìn, khăn tắm phía trên càng là căng phồng, phát họa ra nàng ngạo nhân bộ ngực, dường như chín mùi mật đảo, sung mãn mà mê người. Sở Tích Linh bước liên tục nhẹ nhàng, trong tay vững vàng bưng một cái tinh xào khay trà, trong mâm trưng bày một bộ cổ phác đồ uống trà, còn có một bình trà đậm nóng hổi. Nàng cẩn thận từng ly từng tí dạo bước tiến lên phòng tắm. Đột nhiên xuất hiện ấm Tottenham đánh nàng chân nhỏ khẽ run lên. Chờ tìm được Lâm Chăn bên cạnh không bị, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống, động tác yếu nhã. Cái này phòng tắm cùng thế giới của ngươi bên trong rất tương tự, không tệ, ngâm rất là dễ chịu. Chỉ là ta rất hiếu kỳ người cái này nước nóng là ở đâu ra, sẽ không phải phía dưới có người đâu ta. Sở Tích Linh môi son khẽ mở, vừa nói, một bên thuần thục cầm lấy đồ uống trà, tố thủ dương nhẹ, là Lâm Chăn châm bên trên một chén trà thơm, nhiệt khí lượn lờ bốc lên, mơ hồ mặt mũi của nàng, nhưng lại vì nàng thêm mấy phần mông lung mỹ cảm. Lâm Chăn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn mang theo một chút lười biếng hài lòng dư vị. Hắn nhìn xem bên cạnh Sở Tích Linh, ánh mắt tại nàng khăn tắm hạ như ẩn như hiện trên da thịt ngắn ngủi dừng lại, chợt cười gật gật đầu, "Không sai, ngươi nhìn bên kia." Nói, hắn đưa tay ra hiệu Sở Tích Linh nhìn về phía phòng tắm phía trên hai cái xuất thủy khẩu. Sở Tích Linh theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trên vách tường đột xuất đến hai cái trúc chế ống tròn, giờ phút này không có nước nóng chảy ra, chỉ có tí tách âm thanh. Nơi này là làm nóng nước, ống trúc kết nối đằng sau có người chuyên phụ trách nấu nước, đốt tốt nước sẽ rót vào đến. Dùng để điều tiết nhiệt độ nước, trong ao nước mỗi ngày đều sẽ thay đổi, cho nên cũng không cần lo lắng bẩn. Lâm Chăn kiên nhẫn giải thích. Như thế biện pháp tốt, chỉ là cái này phòng tắm nhiệt độ vẫn là quá thấp, hơn nữa hiện tại là mùa đông, xuất thủy sau sẽ rất lạnh. Ta đang nghĩ tới chỗ này, tầng này phía dưới có tầng hầm, trong tầng hầm ngầm có do ta thiết kế đường ống, bên trong có nước nóng, mùa đông thời điểm nước sẽ tuần hoàn, làm nóng bàn đá xanh, dạng này nhiệt độ liền sẽ tăng lên. Chỉ là hôm nay ta tới bỗng nhiên, bọn hắn còn không có bàn đá xanh đốt nóng đâu. Ngươi nói sẽ không phải là địa nhiệt a? Đúng, chính là địa nhiệt. A a a, ngươi thật đúng là một thiên tài, bất quá ngươi tên thiên tài này kình duy trì liên tục không được bao dài thời gian, bởi vì chúng ta cái thứ nhất nổi hơi sắp xuất thế. A. Lâm Chăn suýt nữa theo trong nước nhảy dựng lên, nổi hơi. Ngươi còn hiểu cái này đâu? Lại, ngươi cho rằng ta giống như ngươi ưa thích chơi chính trị a? Ta tại thế giới của ngươi bên trong học tập đồ vật có thể nhiều đâu. Khá lắm. Trước đó là nó điếu tử, hiện tại lại là nổi hơi. Ngắn ngủi một tháng thời gian Sở Tích Linh cho mình ngạc nhiên mừng rỡ thực sự quá lớn nha. Sở Tích Linh thân thể hơi nghiêng về phía trước, mong muốn đưa cho Lâm Chăn một chén nước trà, nhưng mà động tác này lại làm cho vốn là bao khỏa không ngừng khăn tắm trực tiếp trượt xuống. Nàng kinh hô một tiếng, vội vàng đưa tay ổn định, gương mặt trong nháy mắt bay lên hai đóa đỏ ửng, mười phần thẹn thùng động nhân. Lâm Chăn thấy thế, khoe miệng ý cười càng đậm, đưa tay đưa nàng kéo vào trong lồng ngực của mình, trêu ghẹo nói, như là đã xuân quang chợt tiết, sao không càng hào phóng hơn chút đâu. Sở Tích Linh hờn dỗi lườm hắn một cái, vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, tử tướng. Ngoài miệng mặc dù nói như thế, trong ánh mắt lại không có nửa phần buồn bực ý, ngược lại lộ ra mấy phần thân mật. Nàng một lần nữa bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng thổi giải nhiệt khí, đưa về phía Lâm Chăn, nếm thử, đây là ta tự tay xảo, nhìn xem có hợp hay không người khẩu vị. Lâm Chăn tiếp nhận trà, khẽ nhấp một cái, hương trà trong nháy mắt tại trong miệng tản ra, hỗn hợp có ao nước ấm áp khí tức, nhường hắn toàn thân thư sướng. Ân, trà ngon. Hắn từ đáy lòng tán thưởng, ánh mắt cực nóng lần nữa rơi vào Sở Tích Linh trên thân. Sở Tích Linh uốn éo người, lật người ngồi Lâm Chăn trên đùi, hai tay ôm lấy cổ của hắn, thổ khí như lan nói rằng, khống chế tốt chính ngươi, không được lộn xộn. Vì cái gì a? Chính là không cho phép. Bởi vì ta còn không có hỏi xong đâu. Vậy ngươi hỏi. Lâm Chăn nói, hai tay thuận thế vươn vào trong nước, nắm chặt Sở Tích Linh đùi. Sở Tích Linh cũng mặc kệ, cười nói, ngươi có phải hay không còn không để ý đến một chuyện, cái kia chính là cái niên đại này nữ nhân là không có khả năng tập thể tắm rửa, ngươi tu nam tử tắm rửa ngược lại cũng thôi, thế nào còn tu nữ tử. Xem đi. Ngươi cái này hiện đại hóa tri thức học được còn chưa đủ. Nữ tử không tập thể tắm rửa, ngươi khuyên các nàng tập thể tẩy không phải tốt sao? Có ý tứ gì? Người ta không tẩy ngươi trả lại người ta lột sạch ném vào cua trong ao a. Ngươi quên, ta thành lập một cái tòa báo, chúng ta có thể lợi dụng tòa báo đến tuyên truyền tắm chỗ tốt, hơn nữa ta sẽ để cho Xuân Nhi đi Vân Quý trong nhà đi lại, mang theo nhà các nàng nữ chủ nhân tới đây tắm rửa. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như những cái kia cáo mệnh phu nhân đều bằng lòng tập thể tắm rửa, kia bách tính còn có cái gì không nguyện ý? Đến lúc đó ta liền đem tắm rửa khai biến làm lớn, kiếm được đầy buồn đầy bát. Làm lớn bách tính bày ra ngươi, cũng coi như xui xẻo. Sở Tích Linh trợn mắt chừng một cái, quay người muốn đi xuống. Lâm Chăn nhanh lên đem nàng ôm lấy, "Ai ai ai, ngươi đi làm cái gì? Ta tẩy xong, nên trở về thư viện." "Không được, vi phu còn không có thơm thơm đâu." "A, ngươi cũng đừng làm ẩu nha." "Ha ha 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 ha." Lâm Chăn cười to vài tiếng, đem Sở Tích Linh gắt gao kéo. Thân thể hai người dính sát, da thịt chạm nhau, nóng hổi nhiệt độ xuyên thấu qua ao nước truyền lại, để cho hai người tâm đều dường như mai con đi loạn. Ngươi không phải thích nhất dã chiến a, hôm nay nơi này rất không tệ. Nói xong Lâm Chân tại nàng vành thai bên trên mạnh mẽ khẽ hấp, dẫn tới nàng toàn thân run lên. Chương 369, trong nước chơi bùa, là thư hữu tứ nhất tứ. Tăng thêm, chương 369, trong nước chơi bùa, là thư hữu tứ nhất tứ. Tăng thêm, Sở Tích Linh là sợ nhất nữa, vừa mới lần này hôn suýt nữa nhường nàng toàn thân xương cốt đều sụp dọn, méo mó mềm mềm tựa ở Lâm Chân trong ngực. Lâm Chân cánh tay dài duỗi ra, mang theo vài phần bá đạo cùng cương triều, ôm eo nhỏ của nàng, lần nữa một ngụm thân tại vành thai của nàng bên trên. A nha. Ha 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 ha, ngươi cái này ma quỷ. Sở Tích Linh lại là thân thể mềm mại rung động, lập tức phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu kiểu cười. Nàng không ngừng uốn éo người, ý đồ theo Lâm Chân trong lồng ngực tránh thoát. Lâm Chân tăng lớn khí lực, chính là không cho nàng đi, không cho phép đi. Ngươi nói không đi liền không đi. Sở Tích Linh cánh tay ngọc vung khẽ, lại một tay lấy Lâm Chân đẩy ra. Lâm Chân âm thầm có chút kinh hãi, bởi vì từ khi vệ tâm cổ tu hú chiếm tổ chim khách sau, hắn cũng cảm giác khí lực lớn rất nhiều, ai ngờ Sở Tích Linh vẫn là một tay lấy khuỷu tay của nàng đẩy ra. Ngươi liền sẽ giở trò xấu, mới không để ý tới ngươi đây. Sở Tích Linh gương mặt từng đỏ, trong ánh mắt lộ ra từng kia ý cười. Nói xong, nàng một chút nhào vào cua trong ao, như linh động con cá giống như đi khắp ra. Lâm Chân sao chịu bỏ qua, cấp tốc đuổi theo. Linh Nhi, ngươi khí lực thế nào lớn như thế? Nói nhảm, ngươi cho rằng liền ngươi bị vệ tâm cổ cải tạo sao? A, chẳng lẽ ngươi cũng bị vệ tâm cổ cường hóa? Sở Tích Linh không để ý tới hắn, hai người tại cua trong ao một trước một sau xuyên thẳng qua, ao nước bị bọn hắn quấy đến nổi lên trận trận bọt nước, sóng nước lấp loáng. Lâm Chân học qua bơi lội, một cái xoay người đúng như Lý Ngư đã đỉnh, trong nháy mắt liền đuổi kịp nàng. Ai ngờ Sở Tích Linh tuyệt không chậm, toàn thân ẩm ướt chân bóng, rất dễ dàng ngay tại trong ngực hắn chạy đi. Chạy đi mới xuất hiện thân quay đầu, trong mắt tràn đầy danh mãnh cùng đắc ý, kia hoạt bát bộ dáng nhường Lâm Chân tâm càng thêm nóng hổi. Mỗi một lần tứ chi đụng vào, đều hình như có dòng điện sẽ qua. Lâm Chân rất hưng phấn, Sở Tích Linh cũng rất hưởng thụ. Mập mờ khí tức càng thêm nồng đậm. Lúc này Lâm Chân suy nghĩ cái biện pháp, ẩn vào trong nước làm bộ muốn truy. Quả nhiên Sở Tích Linh mắc lửa, xoay người đi khắp, ai ngờ Lâm Chân mấy cái nhanh chân, liền đưa tay bắt được Sở Tích Linh cổ tay, một tay lấy nàng kéo vào trong ngực. Sở Tích Linh nhẹ nhàng kinh hô một tiếng, nhưng cũng không dãy rủa nữa, chỉ là bộ ngực có chút chập trùng. Thấy Lâm Chân muốn hôn đi lên, Sở Tích Linh lập tức dùng tay ngăn chặn miệng của hắn, ngươi cần hồi đáp ta một vấn đề cuối cùng, nếu không không cho thân. Vậy được rồi, ngươi nói. Sở Tích Linh có chút ngửa đầu, ngươi phải biết, rất nhiều quan viên là không nguyện ý cùng bách tính cùng một chỗ giải trí, ngươi có hay không kiến tạo đơn độc tắm rửa gian phòng? Lâm Chân tự tin cười một tiếng, đương nhiên là có, lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều có độc lập nhỏ canh phòng, chuyên môn dùng để cho không thiếu tiền quan viên hoặc là phú thương chuẩn bị. Những cái kia gian phòng bố trí được cực kỳ lịch sự tao nhã, công trình đầy đủ mọi thứ, không chỉ có tư nhân của ao, còn có chuyên môn nghỉ ngơi khu, hơn nữa ta còn theo Yến Lai lâu mua được 50 cái xinh đẹp tiểu nha đầu, chuyên môn hầu hạ trong bao xương khách nhân. Mặt khác, tỷ muội của ngươi nhóm cũng có chính mình canh phòng. Cân nhắc tới nữ hài tử thích sạch sẽ, cho nên Lâm Chân dứt khoát đem lầu 4 bao xương toàn bộ chia cho mình thê thêm nhóm. Giống chức lệ, Nguyệt Vũ các nàng đều có bằng hữu của mình, ngẫu nhiên cũng có thể mang bằng hữu đến. Sở Tích Linh nghe nói, cười một tiếng, nghĩ đến vẫn là rất chu toàn đi. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy khen ngợi. Đây mới là ta Sở Tích Linh coi trọng nam nhân. Ưu tú. Lâm Chân thấy thế, cười ha ha, lần nữa ôm Sở Tích Linh, có chút túi đầu, làm bộ liền phải đích thân lên đi. Lần này, Sở Tích Linh không có cự tuyệt, nàng chậm rãi hai mắt nhắm lại, mười phần chờ mong trận này ra chiến. Nhưng mà, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa lớn phòng tắm két một tiếng, lần nữa bị người đẩy ra. Trương Lệ mang theo Nguyệt Vũ, Lưu Diệu Nhan thức tha đi vào. Phía trước hai người còn tốt, chủ yếu là Lưu Diệu Nhan, nàng vóc dáng thực sự quá cao, ngắn gọn khăn tắm che không được nàng ngạo nhân dáng người. Che khuất phía dưới che không được phía trên, che khuất phía trên lại che không được phía dưới, mười phần quất bách, gương mặt đỏ bừng lên. Thế là nàng vừa đi vừa nắm kéo khăn tắm, ý đồ che khuất càng nhiều, có thể bộ dáng kia lại càng thêm lộ ra lắc mắt người, cách rất xa đầu kia so mệnh còn rất dài đuổi liền bắt đầu lắc lư. Trương Lệ sóng mắt lưu chuyển, một cái liền thấy rõ trước mắt mập mờ cảnh tượng, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười, cười trêu ghẹo nói, ai đù, nhìn chúng ta tới đến không phải lúc đâu. Thanh âm kia chuyển chuyển như bánh gáy, mang theo vài phần trêu chọc. Lâm Chân lại không chút nào để ý bất thình lình quấy rầy cười lớn đáp lại, ha ha ha, ai nói, các ngươi tới đúng lúc. Nói xong, hắn đột nhiên theo trong nước đứng lên, giọt nước theo cái kia hoàn mỹ như pho tượng dáng người đường cong lăn xuống, tại đèn đuốc hạ lóe ra quang mang trong suốt. Hắn giang hai cánh tay, mang theo vài phần nhiệt tình cũng không bị trói buộc, muốn ôm Trương Lệ tiến đến. Lưu Diệu Nhan lại vượt lên trước một bước hô, ma quỷ, tranh thủ thời gian tìm cho ta cái khăn tắm đến, cái này khăn tắm không có cách nào dùng à? Thanh âm của nàng mang theo vài phần lo lắng cùng phẫn nộ, quá cảm thấy khó xử. Ngắn như vậy khăn tắm dùng như thế nào? Nhất là bên cạnh mình nữ nhân một cái so một cái vóc người tốt, nhìn một cái Nguyệt Vũ, kia chính là đều nhanh đem khăn tắm nứt vỡ. Có thể là cảm nhận được Lưu Diệu Nhan ánh mắt bất thiện, Nguyệt Vũ vô ý thức đem khăn tắm đi lên nhấp nhấp, lập tức nhẹ nhàng nâng tay, đem bên thai một sợi sợi tóc đừng tới sau thai. Lâm Chân nghe được Lưu Diệu Nhan la lên, lúc này mới lấy lại tinh thần, cười trêu chọc, khăn tắm đều là giống nhau lớn nhỏ, quay đầu ta tìm người làm cho ngươi một đầu a. Vậy làm sao bây giờ? Là ngươi không phải để cho ta tới tắm. Vậy cũng chớ vây quanh thôi, đều là người một nhà, có cái gì tốt thẹn thùng. Nói Lâm Chân bỗng nhiên ra tay, một tay lấy Lưu Diệu Nhan khăn tắm giật xuống đến. Lưu Diệu Nhan không để ý chính mình xuân quang, kinh ngạc nhìn xem Lâm Chân, tay ngươi lúc nào thời điểm nhanh như vậy? Lấy Lưu Diệu Nhan tốc độ phản ứng đều không thể ngăn lại Lâm Chân tay, cái này làm sao không khiến người ngoài ý? Lâm Chân cơ khăn tắm nói rằng, ngươi xuống tới ta liền nói cho ngươi biết. Lại Lưu Diệu Nhan trợn mắt chừng một cái, cũng không còn thẹn thùng, thoải mái đi vào trong ao. Nàng đương nhiên là cua qua tắm, có thể loại này cỡ lớn phòng tắm lại là lần thứ nhất nhìn thấy, nàng sảng khoái nằm xuống, tùy ý ấm áp nước bao khỏa toàn thân, nhắm lại đôi mắt đẹp. Nguyệt Vũ cùng Trương Lệ nhưng không có cái kia dạng lớn mật, huống chi còn có một cái không thế nào quen thuộc sở tích linh tại. Trương Lệ chậm chậm đi đến cua bên cạnh ao, nàng nhẹ nhàng ngồi xổm người xuống, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng chấm chấm ao nước, thăm dò sâu cạn ấm, nước này thật đúng là không tệ, xem ra lựa chọn tại hậu viện đánh giếng là rất sáng suốt. Nàng thân mang một bộ tử sắc cơ lụa áo choàng tắm, cổ áo có chút rộng mở, lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn cái cổ, dường như dương chi ngọc giống như tinh tế tỉ mỉ, tản ra mê người quan trạch. Áo choàng tắm ống tay áo rộng lớn, theo động tác của nàng nhẹ nhàng phiêu động, thậm chí Lâm Chân có thể xuyên thấu qua ống tay áo thấy được nàng bên trong mê người làn da. Sở Tích Linh nhìn xem đám người, khoe miệng như cũ treo ý cười, nàng nhẹ nhàng nâng tay, đem bên thai xốc xếp sợi tóc vuốt tới sau tai, đã đều tới, kia đại gia liền cùng một chỗ a. Chương 370, nhà ngươi wifi mật mã nhiều ít, là tứ nhất tứ. Tăng thêm, chương 370, nhà ngươi wifi mật mã nhiều ít, là tứ nhất tứ. Tăng thêm, thanh âm của nàng bình thản, mang theo vài phần chủ nhà hào phóng cùng nhiệt tình. Trương Lệ lòng tựa như gương sáng, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài bất mãn, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Nguyệt Vũ thấy Trương Lệ không có cự tuyệt, cũng khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lời, cũng tốt. Nói xong nàng duỗi ra chân, chậm rãi rảo bước tiến lên cua ao. Ao nước nhẹ nhàng dập dờn, nổi lên gợn sóng. Trương Lệ cũng tại đằng sau nàng tiến đến, chỉ là nắm thật chặt khăn tắm không buông tay. Lâm Chân xấu xa đi qua, một tay lấy nàng khăn tắm kéo. Phu quân nhanh đừng lăn lộn áo. Chậm, Lâm Chân không khỏi lăn lộn áo, còn đem Trương Lệ kéo vào trong ngực, thân mật nói, rất lâu chưa từng cùng phu nhân thân mật. Phu quân, ngài nhanh tha thiếp thân a, cái này nhưng không được. Khiến cho. Không được. Thiếp thân còn có chuyện muốn nói đâu. Trương Lệ liều mạng dãy rủa, mắt thấy muốn chạy. Lâm Chân nghe nói có chuyện, dứt khoát buông nàng ra. Chỉ thấy nàng trong nước chậm rãi đi tới, một bà nhấc lên khăn tắm đắp lên người, khuôn mặt từng đỏ, dường như có thể nhỏ ra huyết. Lâm Chân tựa ở trên vách đá hỏi, có chuyện gì, nói đi. Không nói. Hắc, ngươi lại dám gạt ta. Lâm Chân làm bộ lại muốn tiến lên, Trương Lệ cầu khẩn địa đạo, phu quân nhanh đừng làm rộn, chúng ta thật tốt ngâm một hồi nhi đi, đợi chút nữa còn muốn về sòng bạc đi đâu. Kia nhỏ bộ dáng đáng thương đến muốn mạng, Lâm Chân cũng liền không có tiếp tục giày vò. Đại gia lặng yên tại cua ao giãn ra thể xác tinh thần. Ngẫu nhiên thuận miệng tâm sự gần nhất kinh thành chuyện đã xảy ra, nói chuyện đối tương lai quy hoạch. Lúc này, Sở Tích Linh đem no điếu từ đốt đưa cho Lâm Chân. Lâm Chân hít một hơi, lại phun ra ngoài, sắp đến chúng nữ đều hò khan liên tục. Theo thời gian trôi qua, cua trong ao nhiệt độ nước dần dần biến có chút nguội mất. Trương Lệ trước hết nhất phát giác được, nàng khe nhíu mày, nhẹ nhàng nâng tay sờ lên ao nước, nước này có chút nguội mất, nếu không chúng ta ra ngoài. Đám người nhao nhao gật đầu, Lâm Chân dẫn đầu đứng dậy, giọt nước từ trên người hắn lăn xuống, nện ở bên cạnh ao, tóe lên nhỏ bé bằng nước. Hắn buông tay, theo thứ tự kéo Sở Tích Linh, Trương Lệ, Nguyệt Vũ cùng Lưu Diệu Nhan, đi thôi, đừng để bị lạnh. Đám người chùm lên khăn tắm, dắt tay đi ra cua ao. Vừa bước ra cua ao đại môn, một hồi gió mát đánh tới, đám người vô ý thức lẫn nhau tới gần. Lâm Chân thuận thế đem mấy người ôm sát, nhanh đi phòng thay quần áo, sau đó trở về đi, ta lên trước lầu. Phu quân còn có khách nhân. Không tính là khách nhân, phải nói là địch nhân. Ta nói ngươi không sai biệt lắm được, ngươi không sợ một mạch hút chết. Lâm Chân đối với lệnh ra tựa ở trên giường gỗ cờ bài Phật bĩu môi. Thuốc lá của mình đối cái nồi bị hắn trông thấy, khá lắm, tựa như đói mèo nhìn thấy cá ướp muối dường như, trong mắt đều tái rồi. Cũng mặc kệ chính mình dùng chưa từng dùng qua, cầm lên liền rút, liên tiếp rút năm túi, khiến cho canh trong phòng hơi khói lượn lờ thẳng cay ánh mắt. Cờ bài Phật phun ra một miệng lớn sương mù, mặt mũi tràn đầy sảng khoái nói, ngươi biết cái gì, bần tăng muốn cái này miệng nghĩ kỹ nhiều năm. Người trước kia rút qua. Cờ bài Phật đống nhiên trừng trừng mắt, lập tức lắc đầu. Thật không có. Lâm Chân nghi ngờ hỏi, hắn rất hoài nghi cái này bê cũng là xuyên biệt người. Cờ bài Phật lại rất chắc chắn nói, không có, nhưng bần tăng từng trải qua. Thật giả? Lâm Chân vẫn là chưa tin. Thế giới này căn bản cũng không có hút thuốc cái này nói chuyện, ngay cả lớn nam chính Cố Bắc Thần cũng sẽ không hút thuốc. Cờ bài Phật coi như học Khổng Tử du lịch chư quốc cũng không có khả năng nhìn thấy. Hắn khẳng định là xuyên biệt người, hoặc là tiếp xúc qua khác xuyên biệt người. Chỉ là hắn không muốn nói, Lâm Chân cũng lười hỏi. Nói một chút đi, ngươi tìm bần tăng đoán chừng không phải chỉ là tắm rửa a? Cũng là không phải cái đại sự gì, nhưng là ngươi nói cho ta biết trước, làm sao ngươi biết ta sẽ ở hôm này tìm ngươi? Còn cô ý đi vương phủ cổng chờ ta. Ngươi quên bần tăng là làm gì? Đoán mệnh a? Bần tăng bấm ngón tay tính toán, liền biết ngươi hôm nay muốn mời khách. Hắc hắc hắc, cờ bài Phật cười đến có chút gian trá. Lâm Chân phối hợp rót chén trà, cũng không đi quản, hắn hiện tại thực sự muốn biết Huyên Hách môn chuyện, thậm chí là Huyên Hách môn cùng Cáp Đức môn ở giữa ân oán. Hắn hỏi, nói cho ta một chút Huyên Hách môn chuyện. Ai, liền biết ngươi muốn hỏi cái này. Cờ bài Phật rốt cục ngồi dậy, đem Lâm Chân vừa ngược nước trà, tư trượt uống vào. Lâm Chân nổi giận đùng đùng trừng to mắt. Mãi mãi, đó là của ta chén trà. Phóng nhan tứ cửu thành, ai dám như thế đối Lâm Chân, đầu óc sớm treo ở cửa thành lầu tự thượng phong làm. Cờ bài Phật lại toàn bẹn không sợ, ngươi hỏi bần tăng, xem như hỏi đúng người. Cái này Huyên Hách môn xa so với ngươi tưởng tượng phải cường đại, cũng càng thêm bí ẩn. Nếu như muốn truy căn tố nguyên, là 1.368 năm trước đó. Lúc ấy Hoa Hạ đại địa vẫn là nhất thống trạng thái, quốc hiệu là Tuần. Đại Chu hoàng đế anh minh thần võ, nhất thống thiên hạ, bọn thủ hạ mới nhiều. Ở trong đó, liền có Huyên Hách môn người sáng lập, Hàn Phong. Lão gia hỏa này dáng dấp đồng dạng, nhưng chính là rất có tài hoa, thậm chí có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Hơn nữa biết rõ triều đình, chính trị, nông sự, đế vương quyền mưu chờ một chút đạo làm quan. Tại Đại Chu thống nhất trước đó, hắn là Chu Quốc thái tử Thái Bảo, về sau lão hoàng đế băng hà, thái tử thượng vị, hắn liền thành Đại Chu thừa tướng, trợ giúp thái tử nhất thống thiên hạ. Có thể nói không có Hàn Phong, liền không có Đại Chu, cũng không có hậu tới Huyên Hách môn. Lâm Chân hỏi, như bức như vậy người là thế nào chết? Cờ Bài Phật cầm chén trà tay dừng lại, lập tức giãn ra nói rằng, tự sát. Vì cái gì? Như thế phong hoa tuyệt đại đại nho vậy mà lại lựa chọn tự sát? Lựa chọn trường sinh cũng so tự sát tốt. Cờ Bài Phật thở dài nói rằng, ai, hắn sống được quá lâu, 230 tuổi thời điểm, hắn không biết bao nhiêu đời chắc trai đều qua đời, hắn chịu đựng không được đả kích như vậy, thế là ngay tại Thái Sơn trên đỉnh nhảy xuống. Ngươi chớ cùng ta kể chuyện xưa, người nào có thể sống đến hơn 200 tuổi? Nói đùa cái gì? Ngươi cái này mao đầu tiểu tử. Cờ Bài Phật cầm lấy nó điếu tử làm bộ muốn gõ Lâm Chân đầu, cuối cùng nắm lại vẫn là buông xuống, thế giới chi lớn không thiếu cái lạ, ngươi mới có mấy năm lịch duyệt, làm sao sẽ biết không ai có thể sống đến 200 tuổi đâu? Ta chính là biết. Lâm Chân cũng lời giải thích, cũng không thể nói ở đời sau phát đạt như vậy chữa bệnh dưới điều kiện, cũng không có người có thể sống đến 200 như vậy a không, ngươi không biết rõ. Thế giới này, cùng ngươi tưởng tượng không giống. T. Lâm Chân đột nhiên hít sâu một hơi. Thế giới. Câu nói này có thể rất giống người hiện đại A Cờ Bài Phật bộ dáng thâm thúy, lại lộ ra một cố vẻ giàn mua. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện thần kỳ, bao quát bẩn tăng trước đó cũng không tin chuyện, đều nhất nhất đã xảy ra, cho nên, người trẻ tuổi, ngươi phải có lòng kính sợ. Lâm Chân đống nhiên quỷ thần xui khiến thấp giọng hỏi một câu, nhà ngươi phải mật mã nhiều ít. Phúc! Thứ độ gì?